người đeo mặt nạ chạy trốn. Người đeo mặt nạ chạy trốn. Người đeo mặt nạ chạy trốn. Tuyệt chiêu của ta còn không có ra có được hay không ba? Lệ Trường Sinh đứng chết chân tại chỗ, một hồi thật lâu không có kịp phản ứng. Cuối cùng Lệ Trường Sinh thở dài một hơi, ai? Đây mới là lão giang hồ, nhìn thấy tình thế không đúng, quả quyết chạy trốn. Lúc nào ta có thể học được, cái này mạng nhỏ cũng có thể dài lâu chút. Trở lại tiểu trấn khách sạn trước, thời gian đã tiếp cận nửa đêm. Khách sạn trong phòng không có ánh đèn, Lệ Trường Sinh cảm giác có chút kỳ quái, ấn đạo lý, Phương Chấn Nam cùng Bạc Tinh Tinh biết chút lấy đèn chờ hắn trở về. Đi đến khách cửa phòng, Lệ Trường Sinh phát hiện cửa phòng mở rộng, trong phòng không có mưa ai. Phương Chấn Nam mất tích, Bạc Tinh Tinh cũng không thấy. Bọn hắn không sẽ tự mình chạy, bọn hắn có lý do gì chạy đâu, mà lại Phương Chấn Nam thân có trọng thương, tuyệt sẽ không ôm đau xót chạy loạn. Như vậy, liền là người khác ép buộc bọn hắn rời đi. Trong phòng hết thảy xen vào nhau tinh tế, cũng không có phân loạn chỗ, cũng không có khói mê mùi lưu lại. Lệ Trường Sinh suy đoán Phương Chấn Nam cùng Bạc Tinh Tinh là bị lừa ra gian phòng, sau đó lại ép buộc rời đi. Lệ Trường Sinh đi vào viện lạc, cẩn thận xem xét, phát hiện khách sạn trong sân có lộn xộn loạn soạn dấu chân, có thể thấy được người đến rất chúng. Dấu chân cao thấp không đều, có thể thấy được người đến võ công cũng đều có cao thấp. Có lưu dấu chân, nói rõ đối phương cũng không phải là loại kia người cẩn thận, Lệ Trường Sinh cảm thấy có thể truy tìm xuống dưới, tìm ra đối phương. Trên trấn người đi đường dấu chân quá nhiều, bình thường tới nói, theo dõi dấu chân cũng không phải là một cái tốt phương pháp. May mắn nhân số của đối phương không ít, dấu chân số lượng đủ nhiều, đủ dày đặc, để Lệ Trường Sinh có thể nhẹ nhõm phân biệt ra được cái này một lùm người hướng đi. Dấu chân một mực kéo dài đến bên ngoài trấn một cái thôn xóm, thôn ngoài có tường viện ngăn cách. Lệ Trường Sinh thoảng qua đánh giá một phen, phát hiện cái này thôn làng tường viện vẫn tương đối đơn sơ, không có khả năng có lợi hại gì cơ quan mai phục, hắn mới phi thân vượt tường, lật ra đi vào. Tiến vào tường viện về sau, Lệ Trường Sinh liền nhìn thấy trong sân rất là náo nhiệt. 10 cái chậu than để đặt tại chung quanh nhà, đem viện lạc chiếu lên giống như ban ngày, trong sân có một đám người tại tranh luận lấy cái gì, Lệ Trường Sinh rõ ràng nhìn thấy Phương Chấn Nam cùng Bạc Tinh Tinh cũng ở trong đó. Lệ Trường Sinh tiến vào viện lạc địa phương so góc vắng vẻ, khinh công của hắn lại cao, trong sân người cũng không có phát hiện hắn. Lệ Trường Sinh chậm rãi di động thân hình, trốn đến tiếp cận trong sân một cây đại thụ về sau bóng ma dưới. Trên cái song phương, người đầu lĩnh là một nam một nữ, niên kỷ đều tại trung niên. Nam thân hình cao, tướng mạo xuất chúng, người mặc tú long áo bào đen, lưng đeo một thanh trường kiếm. Hắn đứng phía sau một đội cấp dưới, cũng đều là thân mặc hắc bào, lưng đeo trường kiếm. Nữ vóc người trung đẳng, từ nương bán lão, người mặc thêu phượng áo trắng, cũng là lưng đeo trường kiếm. Phía sau nàng cũng có một đám cấp dưới, trang phục giống như nàng. Phương Chấn Nam cùng Bạc Tinh Tinh đứng tại cái kia nữ đầu lĩnh trận doanh, tựa hồ nhận lấy nữ đầu lĩnh bảo hộ. Cái kia nam đầu lĩnh nhíu mày, nói: "Hai người này nhất định là gian tế, trực tiếp giết bất việc, Mạc Ngũ Nương, ngươi vì sao muốn ngăn cản ta?" Mạc Ngũ Nương nói: "Trầm Tu Bình, ngươi im miệng. Đừng hơi một tí liền gian tế cái gì, tại chưa biết rõ ràng trước đó, ta sẽ không để cho ngươi động đến bọn hắn." Trầm Tu Bình nói: "Giáo chủ vừa đi mười mấy năm, sinh tử không biết, thiếu niên này thân có giáo chủ võ công, nhưng lại nói không rõ giáo chủ dung mạo cùng cuộc đời tập tụ. Hiển nhiên không phải giáo chủ truyền nhân, nhất định là giáo chủ địch nhân rồi." Mạc Ngũ Nương nói: "Vậy cũng chưa chắc, giáo chủ truyền cho hắn võ công cũng không nhất định phải lấy chân diện mục gặp người." Trầm Tu Bình nói: "Ngươi đừng ngây thơ, Thiên La Bí Kíp là ta giáo trấn giáo thần công, giáo chủ không có khả năng tùy tiện truyền nhân, thiếu niên này Thiên La kiếm pháp khiến cho tàn khuyết không đầy đủ, nhất định là trộm học được." Thiên La kiếm pháp, Lệ Trường Sinh mặc dù cho Phương Chấn Nam bổ sung rất nhiều, nhưng là vẫn không hoàn chỉnh. Còn nữa Phương Chấn Nam võ công quá thấp, trước đó cơ sở quá kém. Lĩnh ngộ được Thiên La kiếm pháp đã ít lại càng ít. Mạc Ngũ Nương nói: "Hết thảy đều thiếu khuyết chứng cứ, ta sẽ không như thế sớm có kết luận. Thật vất vả có giáo chủ manh mối, ta sẽ không để cho ngươi giết hắn." Trầm Tu Bình nói: "Giáo chủ manh mối, hắn có thể nói rõ được sao? Hắn nói không rõ giữ lại hắn làm gì?" Mạc Ngũ Nương nói: "Có lẽ hắn không nhớ ra được, có lẽ hắn đối với chúng ta cảnh giác quá lớn không muốn nói. Ngươi như vậy vội vã giết hắn, cắt đứt giáo chủ manh mối, đối ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi có thể cạnh tranh được hạ nhậm giáo chủ sao?" Trầm Tu Bình nghe khẩn trương, nói: "Mạc Ngũ Nương, ngươi chớ nói nhảm, ta đối giáo chủ trung thành tuyệt đối, nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ." Mạc Ngũ Nương nói: "Vậy cũng không nhất định, giáo chủ đi vài chục năm, các ngươi nhất định đều cho rằng lão nhân gia ông ta chết đi, cho nên mới tranh đến khí thế ngất trời, tựa hồ hạ nhậm giáo chủ chính là các ngươi." Trầm Tu Bình nói: "Chúng ta tương giao mấy thập niên, ngươi vậy mà hoài nghi ta? Giáo chủ đối ta ân trọng như núi, ta sẽ không phản bội hắn. Bốn môn môn chủ xác thực có tranh làm giáo chủ ý nghĩ, bọn hắn cũng lôi kéo qua ta. Ta khi nào bị ngôn ngữ của bọn hắn mà thay đổi?" Mạc Ngũ Nương nói: "Thật sao?" Trầm Tu Bình nói: "Ngươi muốn là không tin ta, ta có thể thề." Mạc Ngũ Nương nói: "Muốn ta tin tưởng ngươi cũng được, ngươi phải đáp ứng ta, chứ không thể giết thiếu niên này, hết thể lấy tìm tới giáo chủ manh mối làm trọng." Trầm Tu Bình thoáng qua suy tư hạ nói: "Có thể, bất quá người này nhất định phải giam cầm, không thể để cho hắn chạy." Mạc Ngũ Nương nói: "Người của ta ngươi yên tâm, bọn hắn trốn không thoát." Trầm Tu Bình ngừng một hồi, lại nói, giang hồ truyền ngôn, giáo chủ đã từng trải qua Vũ Thần Sơn, bị Võ Lâm hảo kiệt quần đầu mà chết, nhưng là ta đi thời điểm, khắp núi thi thể lại bị dã thú gặm đến còn thừa không có mấy, tìm thật lâu cũng không có tìm được giáo chủ đi qua vết tích, cũng không biết cái kia truyền ngôn là thật là giả. Mạc Ngũ Nương mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, nói, loại này lời nói vô căn cứ ngươi cũng tin tưởng, giáo chủ võ công cái thế, làm sao lại chết? Vạn nhất lao nhân ra ông ta bị thương đâu? Ta liền sợ. Trầm Tu Bình trên mặt tràn đầy lo lắng chi sắc. Sẽ không. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Mạc Ngũ Nương càng tức, trực tiếp đánh gãy Trầm Tu Bình. Lệ Trường Sinh cũng nghe ra chút đầu mối tới, nguyên lai những người này liền là Thiên La giáo thuộc hạ, cái kia Thiên La giáo chủ đương nhiên chết rồi, bất quá thi thể đoán chừng bị sói gặm quá hoàn toàn, thậm chí ngay cả quần áo đều không hề lưu lại cho người ta nhận ra, biến thành bạch cốt một đống. Chương 111, Thiên La giáo. Biết được Phương Chấn Nam cùng Bạc Tinh Tinh không có nguy hiểm tính mạng, Lệ Trường Sinh liền không có lập tức hiện thân nghị cách cứu viện, mà là nghe trộm Thiên La giáo chúng lời nói. Nửa đêm về sau, Thiên La giáo chúng dập tắt chậu than, đi nghỉ ngơi. Lệ Trường Sinh cũng nghe đến không ít Thiên La giáo bí văn. Thiên La giáo, giáo chủ Thiên La bí kíp công không truyền ra ngoài, chỉ có thể từ dưới nhậm giáo chủ tập được. Giáo chủ chấp trưởng Thiên La lệnh, tượng trưng cho hắn chí cao vô thượng thân phận. Thiên La giáo chủ tả hữu có hai tên hộ vệ thống lĩnh, thế hệ này hộ vệ thống lĩnh liền là một nam một nữ kia, danh xưng Long Phượng Song Vệ, riêng phần mình thống lĩnh một đội Long Vệ cùng Phượng Vệ. Long Phượng Song Vệ thống lĩnh cấp dưới liền là Thiên La giáo chủ dòng chính thành viên tổ chức. Quy thuận Thiên La giáo, còn có địa, thủy, gió, lửa bốn cái môn. Cái này bốn cái môn theo thứ tự là địa sát môn, trong môn cao thủ có địa sát thất tinh, nhược thủy môn, trong môn cao thủ có nhược thủy lục mỹ, thần phong môn, trong môn cao thủ hữu thần gió năm kiếm, ly hỏa môn, trong môn cao thủ có ly hỏa tứ hùng. Cái này địa, thủy, gió, lửa bốn cái môn trụ sở phân biệt tọa lạc tại trung nguyên các nơi, các thành hệ thống, mặc dù quy thuận Thiên La giáo, nhưng là các môn môn chủ vẫn là đại quyền trong tay. Hôm nay La giáo chủ mất tích, cái này bốn cái môn đơn giản liền là độc lập môn phái, ai cũng không xen vào ai. Về phần Thiên La giáo tổng đàn, đã sớm tại Thiên La giáo chủ mất tích về sau, bị Thiên La giáo chủ đại địch công phá. Lúc ấy Thiên La bốn môn làm theo ý mình, không vì tổng đàn xuất lực, dẫn đến tổng đàn đình trệ, Long Phượng Song Vệ cũng lưu lạc giang hồ. Thiên La giáo chúng đều đi nghỉ ngơi, Trầm Tu Bình cùng Mạc Ngũ Nương lại còn đang vì Phương Chấn Nam sự tình thảo luận. Trầm Tu Bình nói, bây giờ giáo chủ hạ lạc trên người thiếu niên kia, ngươi dự định xử lý như thế nào? Muốn hay không thông chi bốn môn? Mạc Ngũ Nương nói, chỉ sợ bọn họ đều không hy vọng giáo chủ có thể trở về. Trầm Tu Bình nói, tuy nói như thế, nhưng là bọn hắn không có trắng trợn thoát ly bản giáo, liền không tuân đại nghĩa. Mạc Ngũ Nương nghe, hết sức tức giận, nói, cái gì không tuân đại nghĩa? Tổng đàn nguy cấp, bọn hắn cũng không tới cứu viện, còn nói gì đại nghĩa? Trầm Tu Bình nói, vô luận như thế nào, bọn hắn cũng là trong giáo trọng yếu lực lượng, nếu như chúng ta không thông chi bọn hắn tương lai liền có phát tác việc cớ. Mạc Ngũ Nương hung hăng nhíu mày, nói, vậy được rồi, cho bọn hắn phát tin tức, chúng ta tại Trường Phong sông lớn bờ bắc chờ bọn hắn, cho bọn hắn thời gian nửa tháng, quá hạn không đợi. Trầm Tu Bình cười khổ một tiếng, nói, ngươi thật đúng là. Mạc Ngũ Nương hừ một tiếng nói, giáo chủ an nguy bọn hắn không phải rất quan tâm sao? Để cho bọn họ tới nhanh một chút thì thế nào? Trầm Tu Bình nói, thôi được, lấy danh nghĩa của ta gửi thư tín, để ta làm cái này ác nhân. Mạc Ngũ Nương nhìn về phía Trầm Tu Bình ánh mắt có chút ôn nhu, lại cuối cùng không có nói chuyện. Nguyên lai hai người này đều là Thiên La giáo chủ chỗ thu dưỡng, xem như nhi nữ bồi dưỡng, bọn hắn cùng một chỗ luyện võ, cùng một chỗ làm việc và nghỉ ngơi, cũng coi là thanh mai trúc mã, tình cảm tự nhiên cũng rất thâm hậu. Thiên La giáo chủ chưa trước khi mất tích, đã từng cố ý thúc đẩy hai người này hôn sự, nhưng mà hắn một khi thất tung liền là vài chục năm. Hai người đối Thiên La giáo chủ trung thành tuyệt đối, thề không tìm về giáo chủ tuyệt không thành thân. Những năm này, hai người đều ở các nơi nghe ngóng Thiên La giáo chủ tin tức, căn bản không có thời gian chung đụng, tình cảm cũng phai nhạt đi. Trầm Tu Bình nhìn thấy Mạc Ngũ Nương có vẻ cảm động, trong lòng cao hứng, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là nói, ta đi an bài, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đến các đêm. Đây đối với thiếu niên nam nữ lai lịch kỳ quái, ta phải phòng bị chút. Thiên La giáo người đối Phương Chấn Nam cùng Bạc Tinh Tinh không có ngược đãi, Lệ Trường Sinh cảm thấy muốn nhúng tay Thiên La giáo sự tình, Phương Chấn Nam tác dụng mười phần lớn, liền không suy nghĩ nữa cứu hắn, ngược lại nghĩ đến sao có thể để hắn gia nhập Thiên La giáo. Về sau một đoạn thời gian, Lệ Trường Sinh liền đi theo Thiên La giáo chúng đằng sau, chờ đợi sắp xảy ra sự cố phát sinh. Thiên La giáo người muốn đi phương hướng cũng là Nhạn Đăng Sơn, ngược lại là cùng Lệ Trường Sinh cùng đường. Kiếm Thánh phát anh hùng thiếp, ngoại trừ danh môn đại phái thiếp mời có ký tên, còn lại thiếp mời đều là gặp người liền phát. Đừng quản ngươi là bán trao cũng tốt, mở tiểu điếm cũng được, chỉ cần ngươi nói luyện qua mấy ngày võ, tốt. Thiếp mời cho ngươi, hoan nghênh đến Nhạn Đặng Sơn cho Kiếm Thánh luận kiếm đại hội cổ động. Trầm Tu Bình cùng Mạc Ngũ Nương hiển nhiên nhận được Kiếm Thánh anh hùng thiếp, nghĩ đến cái kia địa, thủy, gió, lửa bốn môn môn chủ cũng nhận được anh hùng thiếp, đều sẽ đi Nhạn Đặng Sơn đi tham gia Kiếm Thánh luận kiếm đại hội. Lệ Trường Sinh thầm nghĩ, vừa vặn, cũng sẽ không chậm trễ ta chính sự. Trên đường Lệ Trường Sinh nhìn thấy rất nhiều giang hồ hào kiệt thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hiển nhiên đều là đi Nhạn Đãng Sơn tham gia luận kiếm đại hội người. Lại đi mấy ngày, Thiên La giáo mọi người đi tới Trường Phong sông lớn bờ bắc. Trường Phong sông lớn ngang qua Trung Nguyên đồ vật, dài có mấy ngàn bên trong, cùng Lệ Trường Sinh kiếp trước tổ quốc Trường Giang có so sánh. Trường Phong sông lớn đem Trung Nguyên võ lâm chia làm Nam Bắc hai bộ phận, Nam Bắc võ lâm luôn luôn làm theo điều mình cho là đúng, lẫn nhau thấy ngứa mắt. Phương Bắc võ lâm có Phương Bắc võ lâm kiêu ngạo, thất đại môn phái bên trong, Thiên Trọng phái, Đại La phái, Quy Nguyên phái, Lưu Vân phái đều tại phương Bắc, trong đó, Thiên Trọng phái cùng Đại La phái vẫn là Trung Nguyên võ lâm ngôi sao sáng, võ lâm thánh địa. Phương Bắc võ lâm thực lực tổng hợp lỗi nặng phương Nam, cho nên phương Bắc võ lâm nhân sĩ có bọn hắn kiêu ngạo cậy vào. Phương Nam võ lâm cũng không yếu thế, thất đại môn phái bên trong, Nam Lĩnh phái, Thương Sơn kiếm phái ở vào Trung Nguyên phương Nam. Càng quan trọng hơn là, võ lâm thánh địa Nhạn Đãng thánh cảnh ở vào phương Nam, Nhạn Đãng thánh cảnh từ một đời võ thánh Tư Đồ Huyền Không đến nay, đời đời truyền thừa, đã 3000 năm. So Thiên Trọng phái lịch sử còn phải xa xưa hơn nặng nề. Mặt khác hai cái thánh cảnh, Thiên Đô thánh cảnh cùng Động Thiên thánh cảnh, là một Bắc một Nam, nhưng là bọn chúng dù sao chỉ là hưởng dự trăm năm, lịch sử không đủ xa xưa, luận uy vọng còn kém xa lắm. Đồng dạng còn có Phương Bắc cái thế anh hùng bang cùng Phương Nam Phong Vân bang, đều là trăm năm qua quật khởi bản phái, còn không thể chinh phục Võ Lâm Hảo Kiệt tâm. Còn Đế Đỉnh, đó mới quật khởi vài chục năm, Võ Lâm Hảo Kiệt mặc dù biết ra Cát Xuân Thu võ công tuyệt thế, lại sẽ không bái phục Đế Đỉnh. Thiên La giáo đám người ngừng lại, Trầm Tu Bình nói, nơi này là Trường Phong Bang địa bàn, cũng không biết Trường Phong Bang là thái độ gì, sẽ không làm khó chúng ta. Mạc Ngũ Nương nói, yên tâm đi, dưới mắt thiên hạ quần hào đều đi Nhạn Đãng Sơn, muốn qua cái này Trường Phong sông lớn nhiều người như cá giết sang sông, bọn hắn sao dám lung tung kiếm chuyện. Trường Phong Bang cố nhiên rất mạnh, nhưng là cùng quần hùng thiên hạ so sánh, cũng không thể coi là cái gì. Trầm Tu Bình cười nói, cũng đúng, là ta nghĩ xấu. Mạc Ngũ Nương nói, cẩn thận chút cũng tốt, người trong võ lâm đều là một lời không hợp liền đánh tính tình. Chỉ cần người khác không chọc chúng ta cũng kiếm chuyện là được. Trầm Tu Bình nói, bốn môn người còn chưa tới, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Mạc Ngũ Nương nói, tốt, để cho người ta đi bờ sông mua chút cá đến, cái này bờ sông cũng chỉ có thể ăn cá. Trầm Tu Bình thở dài, những năm gần đây, chúng ta đường ai nấy đi, đã thời gian quá dài không có uống đến ngươi làm canh. Mạc Ngũ Nương chừng Trầm Tu Bình một chút, nói, hôm nay liền tiện nghi ngươi một lần. Chương 112, Hà Lăng Nhi. Lệ Trường Sinh mỗi ngày là bốn môn người còn chưa tới, liền đường vòng tìm cái ngư dân mua cơm đến ăn. Ngư dân là cái trung niên người, có một đầu thuyền đánh cá, đỗ tại bờ sông. Ngư dân theo thuyền lật ra, là không có bờ nhà trên thập, Lệ Trường Sinh liền tại bờ sông tìm khối tảng đá lớn xem như bàn ăn. Cơm đương nhiên là lấy cá làm chủ, ngư dân tay nghề cũng không tệ lắm, Lệ Trường Sinh ăn đến say sưa ngon lành. Con cá này canh hỏa hầu vừa vặn, đã tươi lại hương nồng. Lệ Trường Sinh nói, là nữ nhi của ta đốt. Ngư dân nói, Lệ Trường Sinh liền không nói, chuyện của hắn đủ nhiều, không muốn nhắc lên nữ nhân phiền phức. Vừa ăn cơm, một vừa quan sát Trường Phong sông lớn, Lệ Trường Sinh suy nghĩ, nếu như tại cái này Trường Phong trên đại hà cùng người tranh đấu, khinh công của mình phải chăng có thể tạo được tác dụng. Khinh công luyện đến cực điểm, quả thật có thể làm đến đạp nước mà đi, Lệ Trường Sinh lại còn chưa có thử qua. Ngư dân gặp Lệ Trường Sinh nhìn qua Trường Phong sông lớn xuất thần, nói, cái này sông lớn chiều rộng 10 dặm, mà lại thủy thế chảy xiết, bình thường thuyền nhỏ là không thể vượt qua. Thiếu hiệp muốn qua sông, muốn tới đông nam bên ngoài mấy dặm bến đò tìm thuyền lớn. Lệ Trường Sinh cười nói, đa tạ. Ngư dân gặp Lệ Trường Sinh lưng đeo trường kiếm, liền biết hắn là người trong võ lâm, nhưng là nói chuyện lại giống như người bình thường bình thản, không có chút nào người trong giang hồ bá đạo khí thế, trong lòng hảo cảm tăng nhiều, nhân tiện nói, bến đò bị Trường Phong bang cường nhân chiếm cứ, thiếu hiệp nếu như muốn thuận lợi qua sông, còn phải cẩn thận tốt hơn. Lệ Trường Sinh nói, không sợ, qua sông lúc nhiều cho bọn hắn chút tiền bạc là được. Ngư dân vội la lên, thiếu hiệp, tục ngữ nói tài không thể để lộ ra, ngươi nhưng đừng tưởng rằng cho thêm tiền liền tốt. Người qua sông liền qua sông, cùng những người khác là được, tuyệt đối đừng lộ ra không giống bình thường. Lệ Trường Sinh biết ngư dân là có ý tốt, nhân tiện nói, đa tạ chỉ điểm. Cáo tử. Nói xong Lệ Trường Sinh liền lấy ra một khối bạc vụn, đặt ở trên tảng đá lớn, đứng dậy muốn đi. Công tử chấm đã, ta có chuyện muốn nói. Bên cạnh trong khoang thuyền chui ra một người tới. Thanh âm thanh thuy êm hai, Lệ Trường Sinh xem xét, nguyên lai là một cái 15, 16 tuổi cô nương già, nàng mặc dù quần áo cũ nát, nhưng lại có một bộ thiên sinh lệ chất mặt. Được chứng kiến võ lâm 10 đại mỹ nhân, Lệ Trường Sinh cũng không nhịn được thầm khen, cái này dung mạo so với bình thường tiểu gia bích ngọc là mạnh đến mức không biên giới, khiến cho người gặp tim đập thình thịch. Có chuyện gì? Lệ Trường Sinh dừng chân hỏi. Lăng Nhi. Không thể. Ngư dân mặt hiện thần sắc lo lắng, nghiêm nghị nói. Cha. Ngươi đừng cản ta. Hôm qua coi bói nói ta hôm nay gặp được sinh mệnh quý nhân, ta không thể nghe ngươi lại cất. Vị công tử này ta liếc thấy lên, ta muốn cùng hắn đi. Cô nương kia nói. Nguyên lai là bị coi bói lắc lư. Lệ Trường Sinh thầm nghĩ, những ngày này võ lâm quần hào nhao nhao từ phụ cận qua sông, nàng gặp gỡ Võ Lâm đại hào sát suất đó là tương đương cao. Dung mạo của nàng xuất chúng, so với Võ Lâm 10 đại mỹ nhân đều không thua bao nhiêu, bị Võ Lâm đại hào coi trọng đó là tất nhiên. Không lâu sau đó, cái này đoán mệnh thiết khẩu trực đoạn cũng sẽ truyền khắp chung quanh làng trại, kiếm một món hời. Lệ Trường Sinh cười nói, cô nương nói tới sinh mệnh quý nhân, cũng chưa hẳn là ta. Cô nương kia lại nói, không phải ngươi là ai? Dù sao ta nhận định ngươi. Ta gọi Hà Lăng Nhi, công tử tên gọi là gì? Lệ Trường Sinh mặt hiện vẻ xấu hổ, thầm nghĩ ta còn có Thiên La giáo sự tình chưa xong, không thể ở chỗ này cùng ngươi cãi cọ. Nhân tiện nói, đã ngươi cho là ta là ngươi quý nhân, ngươi liền không thể giận ta, ngươi trước tiên ở nhà, ta rảnh rỗi tới tìm ngươi. Hà Lăng Nhi nói, không được. Ta muốn đi theo ngươi, ngươi nếu là đi tới mấy năm quên ta đi làm sao bây giờ? Lệ Trường Sinh nói, ta còn có chuyện phải làm, không thể mang theo ngươi. Hà Lăng Nhi cúi đầu suy tư trong chốc lát, nói, vậy ngươi muốn dạy ta võ công, ta luyện tốt võ công mình đi tìm ngươi. Lệ Trường Sinh kiên nhẫn giết hết, thầm nghĩ như thế đuổi cũng tốt, nhân tiện nói, ngươi muốn học võ công gì? Hà Lăng Nhi nói, ta muốn học tốt nhất. Lệ Trường Sinh cười lạnh nói, ngươi niên kỷ đã qua học võ tốt nhất tuổi tác, nhất võ công thượng thừa không cách nào tập luyện. Hà Lăng Nhi cũng không tức giận, nói, vậy ta ở độ tuổi này học võ công gì nhanh nhất? Lệ Trường Sinh nói, ma giáo võ công. Lệ Trường Sinh coi là Hà Lăng Nhi sẽ biết sợ ma giáo, biết khó mà lui, thế nhưng là hắn nào biết được, Hà Lăng Nhi đối ma giáo là cái gì cũng không biết, nơi nào sẽ biết sợ hãi. Hà Lăng Nhi nói, tốt, ta liền học ma giáo võ công, ngươi nhanh dạy cho ta đi. Lệ Trường Sinh sững sờ, nhưng cũng không có đổi ý, liền đem hắn từ thiên ma bí quyển trông được tới một thiên ma vân tán thủ lưng cho nàng nghe. Hà Lăng Nhi nghe một lần nói, rất khó hiểu. Lệ Trường Sinh nói, ngươi có thể học thuộc sao? Hà Lăng Nhi nói, ta có thể học thuộc, không tin ngươi nghe. Lệ Trường Sinh nghe rất là kinh dị, cái này Hà Lăng Nhi trí nhớ thật sự là tốt, mấy trăm chữ luyện công pháp quyết vậy mà một chữ không kém đọc ra tới, chẳng lẽ cũng là một cái tiềm ẩn nhân vật chính. Nếu như mình không xuyên qua tới, cái kia nàng rất có thể cùng Phương Chấn Nam gặp nhau, cọ sát ra kia lửa gì cũng khó nói. Lệ Trường Sinh nói, ngươi trước luyện, sau này hãy nói cái khác. Hà Lăng Nhi nói, vâng, công tử, ngươi còn không có nói cho ta biết tên của ngươi đâu. Lệ Trường Sinh lúc này đã có bồi dưỡng tính toán của nàng, nói không chừng nàng còn mạnh hơn Phương Chấn Nam đâu. Nếu như nàng không được, mình cũng không tổn thất cái gì. Ta là Kỳ Duyên Kiếm Khách Cung Nam Tinh, nếu như ngươi có thể luyện thành võ công, liền tới trên giang hồ tìm ta, nếu như không luyện được, cũng đừng tới, ta đừng đổ đận. Lệ Trường Sinh căn cứ mặt nói, ngươi yên tâm đi, công tử. Ta nhất định sẽ luyện thật giỏi võ, tranh thủ sớm ngày luyện thành đến trên giang hồ đi tìm ngươi. Hà Lăng Nhi nhảy cơm nói, đi. Ta đi, ngươi về nhà trước đi. Lệ Trường Sinh nói, công tử, gặp lại. Hà Lăng Nhi không thôi khua tay nói. Lệ Trường Sinh nhìn Hà Lăng Nhi một chút, gặp nàng trong hai mắt sương mù sắc tràn ngập, bao hàm thâm tình, trong lòng không khỏi chấn động. Lại thấy nàng là cặp mắt đào hoa, thân hình như thủy xà, lập tức trong lòng một mảnh phiền não, liền lạnh lùng quay người mà đi, cũng không trả lời. Hà Lăng Nhi vẫn đứng ở nơi đó, nhìn qua Lệ Trường Sinh bóng lưng biến mất. Cái kia ngư dân các loại Lệ Trường Sinh đi xa, thở dài nói, ai? Coi bói lời nói ngươi cũng tin, vậy công tử rõ ràng không coi trọng ngươi a. Hà Lăng Nhi lại một mặt ý cười, nói, ta không tin, hắn đã truyền ta võ công, đó nhất định là coi trọng ta. Ngư dân nói, giang hồ hiểm ác, ngươi vì sao muốn đi đến con đường này đâu? Mỗi ngày đánh cá. Mỗi ngày đánh cá. Ta là đủ. Ta Hà Lăng Nhi ngày thường không thể so với người khác chênh lệch, tại sao muốn cả một đời đánh cá? Nghe được ngư dân, Hà Lăng Nhi tựa hồ rất tức giận nói. Ngư dân lại mở miệng nói, mỗi ngày đánh cá không tốt sao? Tổ tông nhiều ít bối đều là như thế tới a. Ta cũng không có cảm giác không được khá a. Hà Lăng Nhi nói, liền là không tốt. Mỗi ngày đánh cá có ý gì? Tổ tông cũng không nói không cho phép làm khác a. Ngư dân nói, ngươi trưởng thành, ta không quản được ngươi. Ta cũng không để ngươi quản. Nếu như nghe lời ngươi, tái giá cái ngư dân, học những cái kia ngư nữ, 30 tuổi liền già đến dài tóc trắng sao? Hà Lăng Nhi nói. Chương 113, Thiên La bốn môn. Trở lại Thiên La giáo chúng cách đó không xa, Lệ Trường Sinh núp ở một tảng đá lớn về sau. Thiên La giáo chúng sớm đã dùng qua bữa ăn, trong bọn hắn lại nhiều 7 cái hung thần ác sát đại hán và vỡ. Cái kia nhìn cầm đầu đại hán có chút cũ, thậm chí có thể được xưng là lao hán, chỉ là tinh thần khí độ nhưng còn xa ở những người khác phía trên. Đây cũng là địa sát thất tinh, Lệ Trường Sinh thầm nghĩ. Địa sát môn đương nhiên vẫn là có cái khác môn nhân đệ tử, chỉ là bọn hắn võ công quá kém, khinh công cũng không được, một lên sợ là muốn chậm trễ 3 tháng 3 trên núi Nhạn Đãng kiếm thánh luận kiếm đại hội. Còn Long Phượng Song Vệ nam nữ đệ tử, võ công là Thiên La giáo chủ đặc biệt tụ, so với bình thường giáo chúng còn mạnh hơn nhiều, miễn cưỡng có thể sử dụng khinh công đi đường. Chỉ nghe cái kia địa sát thất tinh lão đại nói, ta đám huynh đệ tới thời gian cũng không ngắn, đến cùng các ngươi duy trì ai, có thể nói đi. Trầm Tu Bình nói, cả nhà chủ lấy gấp cái gì, còn lại 3 môn cũng là hẹn nhau hôm nay đi vào, ta nhìn vẫn là chờ một chút. Cái kia lão đại nói, chờ cái gì? ta nhìn các ngươi liền là chưa từ bỏ ý định, chờ bọn hắn đến ta phản đối ta sao? Bọn hắn tới cũng không tranh nổi ta, giáo chủ chi vị ta là chắc chắn phải có được. Mạn Thiên Tinh, ngươi lớn mật. Giáo chủ còn chưa có chết đâu. Mạc Ngũ Nương quát lớn. Hắc hắc. Dạy chủ yếu là không chết, làm sao lại không xuất hiện đâu? Muốn lừa gạt ta nhưng không có dễ dàng như vậy. Địa sát thất tinh lão đại Mạn Thiên Tinh nói. Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao giáo chủ không chết. Mạc Ngũ Nương nói. Hừ. Mạn Thiên Tinh cười lạnh. Nhiều lời vô ích, chờ người đến đông đủ, lại nghiên cứu giáo chủ sự tình. Trầm Tu Bình nói. Hừ. Mạn Thiên Tinh vẫn cười lạnh. Ồ. Người một nhà làm sao cãi vã? Một cái thanh âm quyến rũ chen vào. Hoàn bội đinh đương. Một lùn thiếu nữ phục sức người đi tới, nhân số là 6 người, xem ra là Nhược Thủy Môn 6 đẹp. Thản nhiên cười nói. Khanh khách. Địa sát tinh nhóm đều tại A. Thẩm thống lĩnh, chớ ngũ muội, các ngươi cũng tại. Lệ Trường Sinh xa xa nhìn, lớn cau mày, đám nữ nhân này mặc dù là thiếu nữ phục sức, nhưng nó tuổi tác đoán chừng đều tại 40 trở lên, chuyên môn đóng vai nó tới. Phó Mỹ Mỹ, ngươi nói thế nào, giáo chủ này chi vị nên ai đảm nhiệm? Mạn Thiên Tinh hướng về phía dẫn đầu yêu diễm nữ nhân nói. Ơ. Mạn lão đại, ta cũng không dám nói, ta cũng không phải giáo chủ tiểu lão bà, ta làm sao biết hắn thời điểm ra đi an bài thế nào hậu sự đây này. Cách ăn mặc yêu diễm Phó Mỹ Mỹ nói. Mạn Thiên Tinh dùng mang theo xâm lược ánh mắt nhìn nàng nói, ngươi sẽ không cũng muốn giáo chủ chi vị đi, ngươi một nữ nhân, không có người sẽ phục ngươi. Phó Mỹ Mỹ nói, Mạn lão đại, ngươi nói cái gì đó. Ta cũng không hiểu, cái gì nam nhân nữ nhân. Ngươi muốn gái, ta có thể giúp ngươi tìm, nhưng là ta bản nhân là không được nha. Mạn Thiên Tinh lại hừ một tiếng, nói, ta nhìn các ngươi còn có thể chống bao lâu, giáo chủ mất tích nhiều năm như vậy, đã sớm chết. Ta làm giáo chủ cũng là nghĩ đem Thiên La giáo phát dương quang đại, không cho nó sụp đổ. Ai muốn làm giáo chủ? Cũng không hỏi xem chúng ta Thần Phong Ngũ Kiếm có đáp ứng hay không. Lạnh lùng châm chọc thanh âm về sau, năm gái ôm ấp trưởng kiếm trung niên nhân đi tới. Làm sao? Các ngươi có ý gặp? Mạn Thiên Tinh hé mắt nói. Đương nhiên là có ý kiến. Thần Phong Ngũ Kiếm bên trong một người nói. Thật Phong Kiếm. Ngươi muốn không tới thử thử? Mạn Thiên Tinh nói liền muốn đánh. Trầm Tu Bình nói, đều giảm nhiệt khí, ly hỏa môn còn chưa tới đâu. Đến. Đến. Ha ha. Đều ở đâu? Trầm Tu Bình vừa dứt lời, liền có 4 cái người mặc hỏa hồng sắc bào phục, từng người đeo một cái hình tròn ống dài người cười ha hả đi tới. Mạn Thiên Tinh nói, đã người đều đến đông đủ, giáo chủ chi vị, hôm nay liền định đi. Đó là đương nhiên. Không thể. Ly hỏa trong môn một người nói. Mạn Thiên Tinh nghe một nửa, đang muốn vui vẻ ra mặt, đống nhiên một cái chuyển hướng, trêu đến hắn giận dữ, nói, Thịnh Dương. Ngươi dám tiêu khiển ta. Thịnh Dương chính là ly hỏa môn lão đại. Hắn nói, tiêu khiển ngươi thì sao? Còn thật sự coi chính mình là giáo chủ a? Mạn Thiên Tinh tùy tiện mà nói, hiện tại liền đánh, người nào thắng người đó là giáo chủ. Thịnh Dương nghiêng qua Mạn Thiên Tinh một chút, nói, ai sợ ai, đánh không lại ngươi ta sẽ không để lửa a. Trầm Tu Bình nói, đều chớ ồn ào, giáo chủ còn chưa có chết, các ngươi ai cũng làm không được giáo chủ. Giáo chủ ở đâu? Thịnh Dương giật nảy mình, nhìn trái ngó phải nói. Trầm Tu Bình nói, chúng ta mặc dù không có tìm tới giáo chủ, lại có người mang đến giáo chủ tin tức. Thịnh Dương nói, là ai? Trầm Tu Bình nói, là một vị gọi Phương Chấn Nam thiếu niên, hắn thân có Thiên La thần công, ta hoài nghi hắn gặp qua giáo chủ. Mạn Thiên Tinh nói, Thiên La thần công. Rất tốt, ta hỏi một chút hắn như thế nào lấy được, hắn ở đâu? Trầm Tu Bình một chỉ Phương Chấn Nam, nói, ngay ở chỗ này. Mạn Thiên Tinh hai chân dừng lại, phi thân lên, tay phải hướng Phương Chấn Nam chụp tới. Một chảo này rất là tàn nhẫn, căn bản chính là muốn gây nên Phương Chấn Nam vào chỗ chết. Sặc. Mạc Ngũ Nương rút ra trường kiếm, kịp thời nằm ngang ở Phương Chấn Nam trước người, quát lên, Mạn Thiên Tinh. Ngươi muốn làm gì? Mạn Thiên Tinh mặc dù võ công khá cao, nhưng cũng không dám lấy tay cùng Mạc Ngũ Nương kiếm tương giao kích, liền thu chiêu, nói, làm sao? Ta thẩm vấn cái gian tế, cũng không được sao. Ngươi đây rõ ràng là muốn hạ tử thủ, lại nói hắn như thế nào là gian tế rồi. Mạc Ngũ Nương nói, hừ, giáo chủ đã sớm chết, lúc này xuất hiện một tên mao đầu tiểu tử liền muốn xung làm giáo chủ truyền nhân, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Mạn Thiên Tinh nói, là gian tế vẫn là giáo chủ truyền nhân không phải ngươi nói tính. Mạc Ngũ Nương nói, ta nói không tính, lại thêm huynh đệ của ta đâu. Chúng ta 7-1, thế nào? Mạn Thiên Tinh mặt mũi tràn đầy cười lạnh đối Mạc Ngũ Nương nói. Mạc Ngũ Nương nói, tỉ muội của ta nhóm cũng không ít. Ngươi những tỉ muội kia, làm sao có thể cùng huynh đệ của ta so sánh? Mạn Thiên Tinh nói. Mạc Ngũ Nương tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đang muốn tranh chấp, cái kia Thịnh Dương lại mở miệng nói, ta duy trì chớ ngũ muội, Mạn Thiên Tinh, thế nào? Tăng thêm ta 4 huynh đệ, đủ phân lượng đi. Mạn Thiên Tinh liếc nhìn một chút, gặp Nhược Thủy Lục Mỹ cùng Thần Phong Ngũ Kiếm một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, trong lòng phẫn hận, nói, đến cùng như thế nào phán định, vẫn là phải trước thẩm vấn lại nói. Thịnh Dương nói, giáo chủ đối ta ân trọng như núi, ta muốn biết giáo chủ hạ lạc, trước hết để cho tiểu tử này nói hết lời, ngươi lại giết hắn, ta liền mặc kệ. Trầm Tu Bình đối Nhược Thủy Lục Mỹ cùng Thần Phong Ngũ Kiếm nói, trước hỏi rõ sở cũng tốt, ý kiến của các ngươi đâu? Phó Mỹ Mỹ nói, chúng ta Nhược Thủy môn không có ý kiến, các ngươi thẩm vấn tốt. Thần Phong Ngũ Kiếm lẫn nhau đưa nháy mắt, Tật Phong Kiếm đi ra nói, nhất định phải hỏi rõ ràng giáo chủ Hạ Lạc, còn có Thiên La Thần Công hắn là làm thế nào đạt được, lại để cho hắn giao ra Thiên La lệnh tới. Mạc Ngũ Nương nói, đã các ngươi đều muốn thẩm vấn, vậy thì tốt, các ngươi cứ hỏi đi, bất quá nếu ai đang thẩm vấn hỏi không có kết thúc trước liền muốn giết người diệt khẩu, ta Phượng Vệ nhưng không đáp ứng. Chương 114, thẩm vấn. Cùng nó nói là thẩm vấn, không bằng nói là Phương Chấn Nam tự thuật. Phương Chấn Nam trên mặt không có chút nào một điểm lo lắng hoặc là sợ hãi thần sắc, ngay cả Lệ Trường Sinh cũng không khỏi không bội phục hắn, nếu như là Lệ Trường Sinh, tại võ công không đủ, rơi vào nhân thủ tình huống dưới cũng sẽ thập phần lo lắng cái mạng nhỏ của mình. Thiên La Bí Kíp đúng là một vị lão nhân truyền thụ cho ta, vị lão nhân kia công lực rất là cao minh, ngay cả chim bay đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Phương Chấn Nam nói, công lực như vậy, chí ít cũng phải đỉnh cấp cao thủ mới có thể làm đến, nếu thật là giáo chủ, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Mạc Ngũ Nương nói, vị lão nhân kia diện mạo bên ngoài như thế nào? Mạn Thiên Tinh nói, vị lão nhân kia thân hình không cao, nói chuyện tương đối hòa ái. Phương Chấn Nam đáp, nghe đến đó, Lệ Trường Sinh đều cảm thấy không đúng, lúc trước mình như thế nào hòa ái? Là buộc hắn thể có được hay không? Lệ Trường Sinh nào biết được Phương Chấn Nam ý nghĩ, Phương Chấn Nam lúc trước muốn lão nhân ra hao phí công lực chữa bệnh cho hắn, không báo đáp người ta là không đúng, mang ơn còn đến không kịp, chỗ nào có thể trách tội Lệ Trường Sinh lúc trước thái độ không tốt? Không đúng. Giáo chủ thân hình hắn khôi ngô, nói chuyện cũng tương đối nghiêm túc, xem ra ngươi không phải giáo chủ truyền nhân. Đã như vậy, ngươi học được bản giáo thần công, vậy ta cũng chỉ có đánh chết ngươi. Mạn Thiên Tinh nói liền muốn đi qua đậu thủ. Mạc Ngũ Nương kêu lên, Mạn Thiên Tinh ngươi đậu ở chỗ đó. Giáo chủ lão nhân gia ông ta công lực cao thầm, chỉ là xúc cốt dịch dùng chi thuật không làm khó được. Còn nói chuyện thái độ, vậy cũng phân với ai? Đang giáo chúng trước mặt nghiêm túc lại như thế nào? Đối truyền nhân của mình hòa ái một chút cũng chưa chắc không thể. Lại nói, năm đó Phương Thiếu Hiệp còn tuổi nhỏ, lão nhân đối đãi hải tử thái độ còn có thể nghiêm túc đi nơi nào? Trầm Tu Bình gật đầu nói, cũng nói thông được, Phương Thiếu Hiệp ngươi tiếp tục. Phương Chấn Nam cũng coi là lúc trước lão nhân là Thiên La giáo chủ, dù sao võ công truyền thừa cũng không chênh lệch. Người ta Thiên La giáo người đều cho rằng như vậy, hắn nơi nào còn có hoài nghi chi tâm. Phương Chấn Nam mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, mười phần hoài niệm mà nói, lúc trước, lão nhân gia ông ta nhìn ta người mang bệnh nặng, lên lòng thương hại, chẳng những hao phí công lực chữa bệnh cho ta, còn chuyển cho ta một thiên võ công bí quyết. Mãn Thiên Tinh nói, ngươi lưng một lưng, ta tới nghe một chút, có phải hay không Thiên La bí kíp? Tốt. Phương Chấn Nam đang muốn mở miệng, Mạc Ngũ Nương ngắt lời nói, Thiên La bí kíp là giáo chủ thân truyền, người khác không được thăm dò, sao có thể tuyên chi tại chúng? Mạn Thiên Tinh nói, không nghe một chút làm sao biết có phải thật vậy hay không? Mạc Ngũ Nương nói, hử, hẳn là ngươi xem qua Thiên La bí kíp, còn có thể nghe ra được Thiên La bí kíp thật giả. Mạn Thiên Tinh sắc mặt khó coi, nói, chưa có xem lại như thế nào, ta còn không thể phân biệt một hai. Mạc Ngũ Nương nói, như lời ngươi nói thật giả ta một chữ cũng không tin. Mạn Thiên Tinh nói, ngươi cái này là cố ý nhằm vào ta. Trầm Tu Bình nói, vẫn là trước hết để cho Phương Thiếu Hiệp nói xong đi. Phương Chấn Nam nói tiếp, truyền ta võ công bí quyết về sau. Lão nhân gia nhìn ta tư chất quá kém, không muốn thu ta làm đồ đệ, chỉ là muốn ta về sau đối với hắn hậu nhân rất nhiều liền thôi. Trầm Tu Bình bị Mạc Ngũ Nương ảnh hưởng, thái độ đối với Phương Chấn Nam đã đại biến, không còn căm thù hắn, nói, trách không được ngươi có thể bị chúng ta bắt đến, nguyên lai giáo chủ trướng mắt ngươi, không có thu ngươi làm đồ. Mạc Ngũ Nương nói, cái kia chính là giáo chủ ngoài ra còn có truyền nhân. Không nghe nói trong chốn võ lâm có vị kia thiếu niên anh hùng võ công, cùng Thiên La giáo võ công tương tự à? Phương Chấn Nam nói, lão nhân gia nói, về sau đụng phải cầm bảng hiệu người, đó chính là hắn hậu nhân. Bảng hiệu? Nhãn hiệu gì? Tất cả mọi người hỏi, hiển nhiên bọn hắn hết sức quan tâm vấn đề này. Cái kia tấm bảng chính diện khắc lấy một cái thiên thần, có thật to một cái thiên chữ, mặt sau khắc lấy một cái ma thần, có thật to một cái la chữ. Phương Chấn Nam nói, Thiên La lệnh. Đám người cùng kêu lên kêu lên. Mạc Ngũ Nương nói, xem ra Phương Thiếu Hiệp gặp gỡ chính là giáo chủ không thể nghi ngờ. Thịnh Dương cũng nói, không sai. Chỉ có giáo chủ có cái kia độc nhất vô nhị Thiên La lệnh. Tật Phong Kiếm nói, như thế, ta cũng tán thành Phương Thiếu Hiệp vì giáo chủ truyền nhân. Phó Mỹ Mỹ nói, nguyên lai thật sự là giáo chủ truyền nhân đâu. Bất quá giáo chủ một cái khác truyền người ở nơi nào đâu. Trầm Tu Bình nói, xem ra mọi người đối Phương Thiếu Hiệp thân phận không có hoài nghi đi. Mãn Thiên Tinh hừ một tiếng, không nói gì. Mạc Ngũ Nương nói, đã giáo chủ có khác một cái truyền nhân, hoàn thủ cầm Thiên La lệnh bài, chúng ta muốn tìm tới hắn, phụng hắn vì giáo chủ. Trầm Tu Bình nói, không sai, ta tán thành. Mãn Thiên Tinh nói, giáo chủ đã có truyền nhân. Tướng tất không tại thế gian, chúng ta cần gì phải phụng người khác vì giáo chủ đâu. Mạc Ngũ Nương nói, không quản giáo chủ tại không tại thế gian, chúng ta cũng sẽ không chống lại ý nguyện của hắn, đã hắn muốn truyền nhân cầm Thiên La lệnh, liền là nói cho chúng ta biết, đã đem giáo chủ chi vị chuyển xuống dưới, dù sao gặp lệnh bài như thấy giáo chủ, Mãn Thiên Tinh ngươi đánh vài chục năm tính toán, hôm nay là không thể thực hiện được. Mãn Thiên Tinh nói, người đều không gặp, nói gì cái khác. Phó Mỹ Mỹ, Gió Táp, Thịnh Dương, các ngươi cảm thấy thế nào? Phó Mỹ Mỹ nói, người ta đối giáo chủ chi vị nhưng không có thăm dò chi tâm, các ngươi nhìn xem xử lý liền tốt. Thật Phong Kiếm nói, nhìn thấy lệnh bài lại nói. Thịnh Dương nói, đã giáo chủ có truyền nhân, ta muốn vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn, dù sao muốn làm giáo chủ nhất định phải có thiên la lệnh, bằng không chúng ta ở chỗ này tranh giành giáo chủ tới làm, cũng không có người sẽ chịu phục. Mãn Thiên Tinh nói, hừ, các ngươi đều sợ không tranh nổi ta mà thôi, giáo chủ truyền nhân dù cho thật có, cái kia cũng bất quá là cái mao đầu tiểu tử, còn có thể có uy vọng thống lĩnh bang giáo. Thịnh Dương nói, bất kể như thế nào, như hôm nay La Khiến có hạ lạc, vẫn là tìm được trước thiên la lệnh lại nói, ngươi ở chỗ này tranh chấp cũng không có ý nghĩa gì. Mãn Thiên Tinh nói, nếu như một mực tìm không thấy cái kia cái gọi là giáo chủ truyền nhân đâu. Thiên La giáo muốn một mực sụp đổ xuống dưới sao? Thịnh Dương quay đầu nhìn Phương Chấn Nam một chút, nói đến đây ta ngược lại có một ý tưởng. Mãn Thiên Tinh nói, có chuyện mau nói. Thịnh Dương nói, ta Thiên La giáo một mực sụp đổ đương nhiên không được, còn cần tuyển ra một cái giáo chủ tới. Mãn Thiên Tinh đại hỉ, nói, lời này không sai, giáo chủ vẫn là tuyển ra đến tốt. Thịnh Dương nói, ngươi cao hứng cái gì? Ta lại không nói tuyển ngươi. Mãn Thiên Tinh nói, luận võ công, luận tư cách, ta xem ai so ta phù hợp. Thịnh Dương nói, ta nhìn Phương Thiếu Hiệp liền rất thích hợp. Cái gì? Ha ha. Ngươi nói hắn. Hắn làm sao thích hợp? Mãn Thiên Tinh cười to nói. Trầm Tu Bình, Mạc Ngũ Nương, Phó Mị Mị cùng Tật Phong Kiếm cũng là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Thịnh Dương, không biết hắn vì cái gì nói như vậy. Thịnh Dương cười nhạt một tiếng, nói, Phương Thiếu Hiệp mặc dù không có thiên la lệnh, nhưng hắn cũng bị giáo chủ dạy bảo qua, được cho giáo chủ truyền nhân. Tại thiên la lệnh xuất hiện trước kia, Phương Thiếu Hiệp làm giáo chủ truyền nhân, là có tư cách nhất gánh nhậm giáo chủ nhân tuyển. Chương 115, thay mặt giáo chủ. Ta phản đối. Phụng Phương Chấn Nam làm giáo chủ, là đùa giỡn hay sao? Mãn Thiên Tinh trong mắt tràn đầy lửa giận, trừng mắt Thịnh Dương lớn tiếng nói. Thịnh Dương cười nói, một mình ngươi phản đối hữu dụng không? Mãn Thiên Tinh nói, chúng ta địa sát thất tinh đều phản đối, bất quá tán thành người cũng bất quá là ngươi ly hỏa môn người mà thôi. Thịnh Dương nói, không hỏi xem sao có thể biết đâu. Mãn Thiên Tinh nói, hỏi một chút lại như thế nào? Ta không tin bọn họ đều nguyện ý phụng một tên mao đầu tiểu tử vì giáo chủ. Thịnh Dương nói, ngươi không tin nhiều chuyện, không có nghĩa là không có A Tật Phong Kiếm, trong nhà người ngươi nói tính. Các ngươi Thần Phong Ngũ Kiếm ý kiến gì? Mãn Thiên Tinh nói, Thần Phong Ngũ Kiếm sẽ không cam nguyện khuất tại một tên mao đầu tiểu tử phía dưới. Tật Phong Kiếm lạnh lùng tốt, Phương Chấn Nam đã đạt được ta giáo bí mật bất truyền, có làm giáo chủ tư cách. Mãn Thiên Tinh nghe, mười phần tức giận, nói, Thần Phong Ngũ Kiếm càng lăn lộn càng trở về, làm sao? Ngay cả một tên mao đầu tiểu tử cũng có thể leo đến các ngươi trên đầu đi tiểu rồi. Tật Phong Kiếm vẫn lạnh lùng thốt, ta Thần Phong môn sự tình còn chưa tới phiên ngươi Mãn Thiên Tinh để ý tới. Mãn Thiên Tinh phẫn nộ đan sen, nói, Nhược Thủy môn ý kiến gì? Các ngươi cũng cam nguyện nghe một tên mao đầu tiểu tử sai xử sao? Phó Mỹ Mỹ nói, ta Nhược Thủy môn đương nhiên muốn nghe ý của mọi người gặp, đã ly hỏa môn cùng Thần Phong môn đều đề cử Phương Thiếu Hiệp làm giáo chủ, ta cũng không phản đối. Lại nói, Phương Thiếu Hiệp thân phụ Thiên La thần công, ngày sau tất thành đại khí. Ta Nhược Thủy môn không có lý do gì phản đối a. Tốt, tốt, tốt. Mãn Thiên Tinh nói, các ngươi ý tưởng gì, cho là ta không biết sao. Các ngươi liền là không nguyện ý để ta làm giáo chủ, cho nên mới tuyển một tên mao đầu tiểu tử tới đi. Cái này Phương Chấn Nam võ công, uy vọng đều không có đủ, giáo chủ chi vị cùng cấp không có tác dụng, các ngươi đánh thật hay bản tính. Thịnh Dương hắc hắc cười một tiếng, nói, Mãn Thiên Tinh, ngươi tự cao tự đại, tương đương giáo chủ, cũng phải nhìn người khác có phục hay không. Đáng tiếc. Mọi người hình như không mua món nợ của ngươi a. Mãn Thiên Tinh nói, cũng vậy. Ngươi không phải cũng muốn làm giáo chủ. Không tranh nổi ta mà thôi. Làm sao, không tranh giáo chủ, muốn đỡ cái khôi lỗi thượng bị a. Thịnh Dương bị đâm thủng tâm tư, bất quá hắn ra mặt dày, sắc mặt không thay đổi chút nào, nói, ta cái này không phải là vì mọi người tốt sao. Mọi người cả ngày giằng co, không muốn phát triển, vài chục năm, thiên la giáo trong võ lâm đều cô đơn gọi tên âm thanh tịch liêu. Mãn Thiên Tinh hừ một tiếng, lại nói, Long Phượng song vệ ý tứ đâu. Trầm Tu Bình nói, Phương Thiếu Hiệp sắc thực uy vọng thấp chút, không chịu nổi giáo chủ chức trách lớn. Bất quá phi thường thời điểm, cũng không thể quá mức so đo. Ta đề nghị, trước hết để cho Phương Thiếu Hiệp đảm nhiệm thay mặt giáo chủ. Nếu như Phương Thiếu Hiệp vì bản giáo có thể lập xuống đại công, tìm về thiên la lệnh bài, như vậy hắn lên làm giáo chủ liền có thể phục chúng. Mạc Ngũ Nương nói, như thế cũng tốt, giáo chủ còn có khác truyền nhân, lúc nào mang theo thiên la lệnh bài trở về còn không biết, lưu lại chút chỗ trống cũng được. Mãn Thiên Tinh rất là thất vọng. Lúc đầu dự định nhất cử cầm xuống giáo chủ chi vị, không nghĩ tới kết quả lại tới cái thần chuyển hướng. 3. Giang giác. Hắn đem đầy ngập phẫn nộ đều phát tiết ở bên cạnh đại thụ. Đại thụ kia cũng có thước đến phẩm chất, lại chống cự không nổi hắn ra sức một trường. Vâng. Đại thụ ngã xuống đất. Thiên La giáo trên mặt mọi người kinh tại mãn thiên tinh công lực thâm hậu, trong lòng lại tại cười trên nỗi đau của người khác. Phương Chấn Nam cũng không phải người ngu, nhìn nhân gia lửa giận ngập trời, mà lại võ công cao cường, mình làm kia cái gì thay mặt giáo chủ, thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Chư vị, tiểu khả võ công thấp, thực sự không đảm đương nổi nặng như thế mặc cho, còn xin chư vị tuyển cái khác hiền năng a. Phương Chấn Nam hướng Thiên La giáo đám người nhao nhao không người thi lễ nói. Nên được. Nên được. Tiểu huynh đệ tư chất phi phàm, lại là giáo chủ thân truyền, cái này thay mặt giáo chủ chi vị trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thịnh Dương vội vàng nói, sợ hắn đào thoát. Đúng vậy a. Phương Thiếu Hiệp giữa chán đầy đạn. Địa các phương viên, anh Tuấn vô song, tiêu sái tuyệt thế, chúng ta nhược thủy môn đại lực cùng hộ ngươi. Phó Mỹ Mỹ cũng nói. Phương Thiếu Hiệp có thể làm cái này thay mặt giáo chủ. Thật Phong Kiếm Y gì nguyên lạnh lùng thốt. Mặc Ngũ Nương sợ Phương Chấn Nam cự tuyệt, tất cả mọi người chơi thoát, cũng nói, đã tất cả mọi người tán thành Phương Thiếu Hiệp, như vậy về sau Phương Thiếu Hiệp liền là thay mặt giáo chủ. Phương Thiếu Hiệp cũng không cần chối từ, thân ngươi cố bản giáo bí mật bất truyền, nếu như không đảm nhiệm bản giáo chức vụ, bọn giáo chúng cũng không đáp ứng ngươi. Mặc dù Mạc Ngũ Nương là bắt lấy Phương Chấn Nam kẻ cầm đầu, nhưng là nàng một mực đối Phương Chấn Nam rất tốt, lúc mấu chốt còn thay hắn che gió che mưa, Phương Chấn Nam đối nàng cảm nhận cũng không tệ lắm, nghe nàng như thế lại nói, trong lòng do dự, không biết như thế nào cho phải. Trầm Tu Bình nói, Phương Thiếu Hiệp nếu là thay mặt giáo chủ, chúng ta không thể giống như trước đó vô lễ như vậy, mọi người cho Phương giáo chủ hành lễ đi. Nói xong, Trầm Tu Bình quỳ xuống. Thuộc hạ Long Vệ thống lĩnh Trầm Tu Bình, mang theo Long Vệ, tham viếng Phương giáo chủ. Thuộc hạ Phượng Vệ thống lĩnh Mạc Ngũ Nương, mang theo Phượng Vệ, tham viếng Phương giáo chủ. Trầm Tu Bình cùng chớ năm phía sau mẹ quỳ một mảnh, là Long Phượng song vệ tinh anh. Thịnh Dương cũng có chút mắt trợn tròn, Mãn Thiên Tinh nói không sai, chính mình là muốn cầm Phương Chấn Nam làm khôi lỗi tới, cái này còn phải quỳ hắn, thật mẹ nó khó xử a. Bất quá, quỳ. Mình tìm phiền phức, mình lòng chua xót cũng phải tiếp xuống. Thuộc hạ Ly Hỏa môn chủ Thịnh Dương, mang theo môn hạ Tam Hùng, tham viếng Phương giáo chủ. Phó Mỹ Mỹ quỳ đến ngược lại tốt giống như nhẹ nhõm, trên mặt nàng còn mang theo tiếu dung. Thuộc hạ Nhược Thủy môn chủ Phó Mỹ Mỹ, mang theo môn hạ năm đẹp, tham viếng Phương giáo chủ. Giáo chủ coi trọng cái nào tỉ muội, Mỹ Mỹ có thể cho các ngươi kéo dây đỏ nha. Thuộc hạ Thần Phong môn chủ Gió Táp, mang theo môn hạ bốn kiếm, tham viếng Phương giáo chủ. Trong thanh âm mang theo rất không tình nguyện, lạnh đến để cho người ta phát lạnh. Mẹ nó, chơi lại chiêu. Mãn Thiên Tinh nhìn đấy lòng phát lạnh, lúc đầu hắn là cầm chuyện ngày hôm nay làm một trận nháo kịch đến xem, quay đầu không thừa nhận, liền xong rồi. Bỏ qua hôm nay, mọi người đường ai nấy đi, ngươi dạy chủ đến ta địa sát môn. Ta liền không thừa nhận ngươi, ngươi có thể như thế nào? Thế nhưng là, nếu như ngươi quỳ, cái kia chính là thừa nhận, lại lật lọng, liền là của ngươi cấp dưới cũng sẽ xem thường ngươi. Làm sao bây giờ? Mãn Thiên Tinh rất khó khăn. Người ta đều quỳ, ngươi quỳ không quỳ. Ngươi không quỳ, có phải hay không muốn trực tiếp phản giáo? Trầm Tu Bình gặp Mãn Thiên Tinh một mặt khó xử, lại không chịu khuất phục, chỉ có thể không ngừng cố gắng, tiếp tục phát chiêu. Thiên La giáo hạ bái gặp Phương giáo chủ, mời Phương giáo chủ phát biểu. Trầm Tu Bình quỳ trên mặt đất nói. Thiên La giáo hạ bái gặp Phương giáo chủ, mời Phương giáo chủ phát biểu. Thịnh Dương mấy người cũng nói theo. Ngươi có phải hay không Thiên La giáo hạ? Nếu như không quỳ, vậy thì tốt, ngươi phản giáo mà ra, tất cả Thiên La giáo đệ tử đều thành địch nhân của ngươi. Mãn Thiên Tinh mặt như thu sương, lại cũng chỉ có thể khuất phục, chậm rãi cong đầu gối, quỳ xuống tại đất rất không tình nguyện nói, địa sát môn dưới, bái kiến giáo chủ. Phía sau hắn còn lại Lục Tinh, gặp lao đại quỳ, cũng chỉ có thể quỳ theo dưới. Các vị mời lên, ta nhưng đảm đương không nổi lớn như thế lễ. Phương Chấn Nam bồi rồi nói. Chương 116, ba âm tuyệt hộ thủ. Làm Mãn Thiên Tinh quỳ xuống một khắc này, Lệ Trường Sinh liền không còn quan tâm Phương Chấn Nam, luận kiếm đại hội sự tình sao mà trọng yếu, hắn phải nhanh một chút đi đường, tốt bố trí vài thứ. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Càn Khôn Thần Giáo tổng đàn, cũng có người đối luận kiếm đại hội làm phán đoán suy luận. Càn Khôn điện bên trong, Thần Giáo giáo chủ Lệ Chấn Thiên vững vàng an tọa. Tay phải hắn buốc lên một cái thiệp, tùy ý khuấy động lấy, cái này thiệp mở hiển nhiên là kiếm thánh Triệu Tập Võ Lâm quần hào anh hùng thiệp. Mặt hiện bùa cợt, Lệ Chấn Thiên ánh mắt rời đi anh hùng thiệp, ngược lại quét một vòng quần thần. Nhạn đang kiếm thánh, bất quá một thằng hề ngươi, không đủ lo lắng. Các đường khẩu hết thể như cũ, vì thần giáo tái xuất làm chuẩn bị, không có mệnh lệnh của ta trước đó, bất kỳ người nào không được xuất thế. Lệ Chấn Thiên thanh âm uy nghiêm tràn ngập toàn bộ đại điện, mấy vị đường chủ mặt hiện trang nghiêm, hương chủ kỳ chủ chi lưu bị thanh âm này chấn đến run lẩy bẩy. Còn có người nào sự tình a? Lệ Chấn Thiên nói. Tả sứ truyền đến tin tức nói, Lục công tử sự tình còn không có đầu mối, hắn muốn trước đến Nhạn Đãng Sơn nhìn xem võ lâm quần hùng chất lượng, về sau lại về tổng đàn. Nói chuyện chính là thanh ý gì các hương chủ, hộ điện linh quan cốc thanh trúc. Ta đã biết. Lệ Chấn Thiên nói. Hữu sứ gần nhất tại Lưu Vân Sơn phụ cận đã mất đi tung tích. Thanh Long Đường đường chủ Quan Tĩnh Sơn nói. Hữu sứ lớn như vậy người còn cần ngươi quan tâm. Người võ công cao đến qua hắn rồi. Ngươi còn có việc sao? Lệ Chấn Thiên không chút lưu tình nói. Quan Tĩnh Sơn mặt đỏ lên, trong lòng hối hận, ta quản nhiều cái gì nhàn sự a cái này, nói, vâng, hữu sứ võ công cao tuyệt, thuộc hạ không nghe được tung tích của hắn cũng là bình thường sự tình, ta không có chuyện.
Ừm,
không có việc gì liền tốt, đều trở về chuẩn bị, thần giáo trăm năm đại kế không thể bỏ qua sai sót. Lệ Chấn Tiên nói xong cũng rời đi chỗ ngồi, quay người mà đi. Quan Tĩnh Sơn các loại tất cả mọi người đi, mới chậm rãi ra đại điện, thầm than hôm nay ném đi đại nhân. Quan đường chủ, ta sư huynh sự tình như thế nào? Mới ra cửa điện, một vị trung niên ngăn lại hắn hỏi. Quan Tĩnh Sơn thấy đối phương là hữu sứ Hướng Phi Vũ sư thúc nhi tử, Ngân Phiến Tử Vu Hoán Đạt, tranh thủ thời gian cách xa chút, nói, về sau hữu sứ sự tình, đừng tìm ta, ta không quản được. Chuyện gì xảy ra? Trung niên nhân vội la lên. Quan Tĩnh Sơn lại sẽ không để ý tới hắn nữa, phất ống tay áo một cái đi. Một chỗ ấm trong các, hai vị lao nhân đang đánh cờ. Đại trưởng lão kỳ nghệ càng ngày càng cao sâu khó lường, tiểu đệ ta tự nghĩ nan địch. Trong đó một tên mặt như ngọc lão giả, ném cờ nhận thua nói. Ha ha, khiêm tốn a ngươi, người nào không biết ngươi Vu Vĩnh Dương mưu trí đa dạng. Nếu không phải giáo chủ kiêng kỵ ngươi, còn có thể để ngươi đổ chất thay thế ngươi làm cái kia đồ bỏ hữu sứ. Được xưng là đại trưởng lão tướng mạo hung ác nham hiểm lão giả nói. Lớn tuổi, liền nghỉ ngơi một chút thôi, đem cơ hội lưu cho người trẻ tuổi. Được xưng là Vu Vĩnh Dương lão giả nói. Vu trưởng lão lời nói này đến tim không đồng nhất ta. Lớn tuổi, giáo chủ niên kỷ so với chúng ta còn lớn hơn đi. Đại trưởng lão nói. Giáo chủ chính là ngàn năm khó gặp hùng chủ, đương nhiên không thể người tầm thường đối đãi. Vu Vĩnh Dương nói. Ta vẫn muốn lãnh giáo một chút đệ cửu trọng càn khôn đại pháp có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng là giáo chủ lại không cho ta cơ hội này. Nếu như ta tùy tiện đưa ra luận võ, vậy coi như là phạm vào giáo quy, thật sự là biệt khuất. Ta cái này tam âm tuyệt hộ thủ tự luyện thành đến nay, còn không có phát qua lợi nhuận, lại không thể rời đi tổng đàn, đi trong chốn võ lâm tìm kiếm đối thủ, thật sự là cẩm ý lìa dạ hành a. Đại trưởng lão tựa hồ đối với Lệ Chấn Thiên bất mãn cực kỳ. Giáo chủ muốn phục hưng thần giáo, đại trưởng lão vẫn là có cơ hội tung hoành võ lâm. Vu Vĩnh Dương nói. Hai người chính cùng chung chí hướng, giải quyết trong lòng hợp vực. Cha! Không tốt rồi! Hô to một tiếng, phá vỡ cái này không khí, khiến cho hai vị lão giả lông mày cau chặt. Gọi hô cái gì? Không thấy được đại trưởng lão cũng ở đó không? Vu Vĩnh Dương nghiêm nghị nói. Vâng, cha! Vu Hoán Đạt đi đến, nhỏ giọng nói. Xảy ra chuyện gì rồi? Đại trưởng lão nói. Ta sư huynh ước định hồi giáo thời gian qua. Ta đến hỏi Thanh Long Đường Quan Tĩnh Sơn. Kết quả Quan Tĩnh Sơn đối ta hờ hững, không có chút nào trước đó nhiệt tình. Ta đoán, có phải hay không ta sư huynh gây ra rủi ro rồi? Vu Hoán Đạt nói. Vậy ngươi đi điều tra một phen a. Vu Vĩnh Dương nói. Cha a, hiện tại cũng không so lúc trước. Hiện tại ta là không ra được tổng đàn, có thể ra tổng đàn người đều bị giáo chủ ra nghiêm lệnh, không thể cùng tổng đàn người nói nhiều. Trước kia ta cùng các nơi đàn chủ còn có chút qua lại, hiện tại ta ngay cả tin tức của bọn hắn đều không nghe được, còn thế nào để bọn hắn giúp ta? Vu Hoán Đạt thủy khuất nói. Bây giờ giáo chủ đại quyền trong tay, chúng ta những lao nhân này khó a. Vu Vĩnh Dương thở dài. Đại trưởng lão trầm ngâm nửa ngày, nói, hữu sứ vị trí đối với chúng ta thế nhưng là cực kỳ trọng yếu, ngươi vẫn là phải nhanh liên hệ với sư huynh của ngươi. Thế nhưng là, làm sao liên hệ hắn? Chỉ cần hắn không trở về tổng đàn, chúng ta chỉ thấy không đến hắn. Vu Hoán Đạt nói. Vậy ngươi liền ra tổng đàn đi. Đại trưởng lão nói. Vu Hoán Đạt nghe có chút kinh hoàng, Vu Vĩnh Dương cũng sửng sốt một chút, nói, cái này không có vấn đề chứ? Giáo chủ không cho phép tổng đàn người xuất thế. Đại trưởng lao khoát tay chặn lại, nói, không sợ. Giáo quy lại không có cái này một hạng. Giáo chủ khẩu lệnh cũng không thể quản cả một đời đi, hắn cao hứng cùng không cao hứng nói đến không giống làm sao xử lý. Vu Hoán Đạt vẫn là không đúng, nói, cái này. Dạy chủ yếu là trừng phạt ta làm sao xử lý. Đại trưởng lao sắc mặt tự nhiên mà nói, yên tâm, đến lúc đó chúng ta cho ngươi đứng đài, thập trưởng lão đồng khí liên tri, giáo chủ cũng phải cho chúng ta cái mặt mũi đi. Vu Hoán Đạt nghe đại trưởng lão cam đoan, lập tức yên lòng. Nội đường thập trưởng lão, đó cũng không phải là thổi, thế lực chi lớn, tại Càn Khôn thần giáo đó là số một. Bây giờ, giáo chủ nhất hệ tăng thêm tả sứ nhất hệ mới có thể cùng trưởng lão hệ đối kháng. Đơn thuần cao thủ số lượng, giáo chủ nhất hệ tăng thêm tả sứ nhất hệ càng là thua chị kém em. Kia cái gì Nhạn Đãng Sơn kiếm thánh làm cái luận kiếm đại hội, thật coi võ lâm không người nào, người cũng đi xem một chút, đều có người nào có chút bản sự, một khi lão phu xuất thế, liền muốn bắt bọn hắn thử tay nghề. Đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão một khi xuất thế, bọn hắn ở đâu là đối thủ? Vu Hoán Đạt không chút do dự phụng lên ngựa cô nói. Đại trưởng lão nghe cười tủm tỉm, nói, nói lên võ công, tay của ta lại ngưỡng ấy, ta phải đi tìm một chỗ luyện một chút. Ai? Trong giáo không có địch thủ cảm giác tốt bất đắc dĩ. Vu Vĩnh Dương nói, đại trưởng lão võ công cái thế, ai dám cùng ngươi luận bàn? Sơ ý một chút, liền bị ngươi đánh thành thịt nát. Đại trưởng lão đứng dậy, chỉ vào Vu Vĩnh Dương nói, ngươi lão gia hỏa này đuổi ngựa thực biết đập, ta liền bình yên tiếp nhận. Nói xong, đại trưởng lão liền muốn rời khỏi. Cùng tiễn đại trưởng lão. Vũ Vĩnh Sương nói. Cùng tiễn đại trưởng lão. Vũ Hoán Đạt nói. Đại trưởng lão ngẩng đầu đỡ ngực, hai tay chắp sau lưng, bước dài ra, tỏ vẻ kiêu ngạo. Chờ đại trưởng lão đi xa, Vũ Vĩnh Sương mới nói, đáng tiếc, nếu là ngươi tam âm tuyệt hộ thủ thật có thể so ra mà vượt cản khôn đại pháp đệ cửu trọng, còn có thể để Lệ Chấn Tiên làm giáo chủ. Vũ Hoán Đạt nghe, thân thể chấn động, giờ mới hiểu được vừa rồi cha của hắn đều là diễn trò đâu. Chương 117, qua sông. Càn Khôn thần giáo sự tình, Lệ Trường Sinh còn không thể chú ý bên trên, hắn chỉ có thể chú ý đến trước mắt. Trường Phong sông lớn bến đỏ, Lệ Trường Sinh xếp hàng ngồi thuyền. Võ Lâm Hảo Kiệt muốn qua sông đều muốn từ cái này một chỗ ngồi thuyền, buồng nhỏ trên tàu vị trí rất nhanh liền cung không đủ cầu. Cái gì? Qua cái sông muốn 10 lượng bạc. Ta tháng trước còn ngồi làm 1 lượng bạc. Thuyền không đủ dùng, chỉ có thể lên giá, không muốn lên thuyền cũng không miễn cưỡng, mình tìm thuyền đi qua. Đi đâu tìm thuyền? Cái này Trường Phong sông lớn đều bị các ngươi Trường Phong bang chiếm đoạt, người khác thuyền cũng không dám qua sông a. Vậy chúng ta liền mặc kệ, dù sao không có 10 lượng bạc không được. Nóa. Không thèm đếm xỉa, 10 lượng liền 10 lượng, dù sao luận kiếm đại hội là cả một đời cũng khó có thể nhìn thấy, cũng không thể bởi vì ngồi thuyền làm trễ mãi. Cái này nói đúng a. Cái này luận kiếm đại hội, thế nhưng là trong chốn võ lâm trăm năm khó gặp đại nhiệt náo, ngươi hoa 10 lượng bạc mới ở đâu? Đế Liệt, ngươi lại nói liền quá mức a. Đoạn đường này đồ vật đều tăng giá, các ngươi đây là muốn đem về sau 10 năm tiền đều dễ đủ a. Hắc hắc. Ai kêu ta đuổi kịp đâu. Lệ Trường Sinh chỗ bên trên chiếc thuyền kia, quả nhiên to lớn. Trên thuyền khách lữ nhiều đến 300, trong đó giang hồ hào khách liền có hơn 200 người, còn lại là đến phương Nam hành hương. Trường Phong bang chúng hơn 10 người, từ một cái gọi Giang Thiết Kỳ đà chủ thống lĩnh. Thuyền lớn thúc đẩy, chậm rãi độ nhập Trường Phong sông lớn, Lệ Trường Sinh cảm giác an toàn cũng dần dần biến mất. Trường Phong bang thuyền lớn, bên trên có cánh buồm, hai bên còn có vài chục cái mái chèo đại hán. Nương theo lấy hào hào tiếng nước, thuyền lớn đã đi đến Trường Phong sông lớn trung ương. Nhìn về nơi xa, bích thủy liên thiên, khói trên sông mênh mông. Xem gần, nước sông khuấy động, sóng cả cuồn cuộn. Đứng tại thuyền biên giới bên trên, Lệ Trường Sinh có chút cảm thán, cái này Trường Phong sông lớn thật sự là hùng vĩ, nếu như không phải mình có việc, không phải ở đây thưởng thức mấy ngày không thể. Đột nhiên, thanh khẩn trầm đục âm thanh tại đáy thuyền vang lên. Không tốt, có người đục thuyền. Trường Phong ba người nhiều năm tại trên nước sinh hoạt, nghe được thanh âm này nơi phát ra. Cái gì? Có người đục thuyền? Các ngươi Trường Phong bang đắc tội người nào? Xong, không nhớ ta Thiên Vương Thần Kiếm hôm nay cắm đến cái này nho nhỏ Trường Phong trên đại hạ. Mau trở lại đầu a, ta không muốn chết. Trên thuyền loạn tung tung kèo, vài trăm người thất kinh, toàn bộ thuyền lớn bắt đầu đung đưa không ngừng. Lệ Trường Sinh nhíu mày, tại trên nước, công lực của hắn giảm bớt đi nhiều, xem ra lần này phiền toái. Trở về cho ta muốn lên bờ. Có hay không thuyền nhỏ? Ta dù sao cũng không muốn chết. Quá nhiều người, thuyền rất nhanh liền lật. Không bằng chúng ta đẩy một số người xuống dưới, thuyền liền không sao. Đừng đẩy a. Ta không muốn chết. Đều chớ lộn xộn, chỉ cần đem đục thuyền người giết, chúng ta liền không sao. Các ngươi loạn động, thuyền liền lật ra, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Trường Phong bang đà chủ Giang Thiết Kỳ hô lớn. Đúng đúng đúng. Giết những người kia, chúng ta liền không sao. Ai đi giết bọn hắn, ta cũng sẽ không nước a. Các vị yên tâm tâm, đánh giết địch đến giao cho chúng ta Trường Phong bang, mọi người hiện tại cần phải làm là giữ yên lặng, không thể kinh hoàng. Đem thuyền làm cho lật ra. Giang Thiết Kỳ vừa lớn tiếng nói. Đúng đúng đúng. Trường Phong ba người đều biết bơi, để bọn hắn xuống dưới giết địch. Ai cũng không cho phép lại loạn, muốn ta đi theo chôn cùng a. Trường Phong bang chúng nghe lệnh. Toàn bộ xuống nước, đánh giết địch đến. Giang Thiết Kỳ hạ lệnh. Vâng. Đà chủ. Trường Phong bang chúng lớn tiếng thủ mệnh. Phù phù. Phù phù. Trường Phong bang chúng nhao nhao xuống nước, đi đánh giết đục thuyền địch nhân. Lộc cộc. Lộc cộc. Nước sông bốc lên, mang theo nhàn nhạt huyết hồng. Trong nước đã có người thương vong. Giết chết bọn hắn, giết chết bọn hắn. Quá tốt rồi, giết chết bọn hắn. Ông trời phù hộ, cái mạng này rốt cục bảo vệ. Chờ ta lên bờ, không phải biết rõ ràng là ai phái người, không giết cả nhà của hắn ta đều không cam tâm. Lệ Trường Sinh lắng nghe một lát, tim của hắn đã từ từ chìm xuống dưới, bởi vì cái kia thành khẩn đục thuyền âm thanh cũng không có giảm bớt rất nhiều. Như vậy, chết những người kia, hẳn là Trường Phong ba người mới đúng. Giang Thiết Kỳ cũng đang lắng nghe, sắc mặt của hắn càng ngày càng kém. Ấn chứng Lệ Trường Sinh suy nghĩ. Giang Thiết Kỳ chậm rãi đi hướng mạn thuyền, ánh mắt có chút ngốc trệ, hai tay một hồi cầm chặt một hồi bung ra, trong lòng không biết đang làm cái gì dạng đấu tranh. Bành! Một tiếng đại chấn, thuyền lớn hung hăng lay động một cái. Giang Thiết Kỳ hai mắt co rụt lại, tựa hồ hạ cái nào đó quyết định, hắn hai chân ra sức đạp một cái mạn thuyền, thân thể hướng sông lớn bên trong vọt tới. Nhưng mà, hắn thoát ra phương hướng lại không phải đáy thuyền, mà là rời xa thuyền lớn phương hướng. Giang Thiết Kỳ chạy trốn. Lệ Trường Sinh lập tức minh trắng cử động của hắn. Nhưng mà trên thuyền những người khác lại không rõ, còn tưởng rằng cái này Trường Phong bang đà chủ tự mình đi đánh giết địch đến. Giang đà chủ xuất mã, tuyệt đối có thể giết sạch đối phương. Hy vọng hắn có thể sớm một chút kiến công, đừng để ta lo lắng đề phòng. Trường Phong sông lớn, dòng nước chảy xiết, Lệ Trường Sinh không dám đánh cược mình xuống nước cũng có thể bình yên vô sự, nhưng là hắn cũng không thể như vậy cam tâm nhận lấy cái chết. Lệ Trường Sinh vận kình trong tay, đối thuyền lớn hung hăng đánh ra, hắn trưởng kình vô cùng, chỉ là mấy lần liền đánh xuống một khối thật to bong thuyền. Bong thuyền chiều dài 5 thước, chiều rộng 2 thước, dạng này bong thuyền người bình thường sử dụng có lẽ tác dụng có hạn, nhưng là đối với khinh công tuyệt thế Lệ Trường Sinh tới nói, đã so ra mà vượt một đầu thuyền nhỏ. Ngươi làm gì? Muốn để thuyền lật đến càng nhanh sao? Người này là gian tế, nhanh ngăn lại hắn. Lệ Trường Sinh tay trái chấp nhất bong thuyền, tay phải nhẹ nhàng vung lên, hùng hồn trưởng phong liền đem dòng người hướng thuyền một phương khác đẩy đi. Lệ Trường Sinh không có giết bọn hắn, sinh tử của bọn hắn đã được quyết định từ lâu, xoay người đáy sông cho ăn cá sông đại khái liền là bọn hắn kết cục. Đem người lưu đẩy ra, Lệ Trường Sinh tiếp tục đánh ra bong thuyền, một khối bong thuyền có chút ít, hắn nhất định phải cầm đủ dùng mới được. Trong thuyền nước vào, thuyền bị đục xuyên. Đột nhiên có người hô to. Thuyền bị đục xuyên. Trường Phong ba người đều đang làm gì? Ông trời của ta ơi, lần này xong đời. Mau đào mạng a. Ta không biết bơi, làm sao bây giờ a? May mắn ta khi còn bé tương đối nghịch ngợm, chơi nước vẫn là không sợ. Nước sông rốt cục tràn qua thuyền mặt, tất cả mọi người chưa đi đến Trường Phong sông lớn. Bay nhảy. Ê. A. Tất cả mọi người đang giãy giụa, khác nhau chỉ là giãy giụa thời gian dài ngắn mà thôi. Cũng có một chút người may mắn bắt lấy trôi nổi trên mặt sông đồ gỗ, đại đa số người đều bị nước sông sông về vực sâu. Lệ Trường Sinh hướng trong sông đầu một khối bong thuyền, mình nhảy lên, cánh tay trái còn kẹp lấy hai khối bong thuyền làm dự bị. Nước sông chảy xiết, Lệ Trường Sinh cảm giác cả thân thể giống như đã mất đi khống chế, theo bong thuyền hướng hạ du chảy xiết. Lệ Trường Sinh thầm vận quy nguyên thần công, thông qua hai chân tác dụng đến trên ván thuyền, ổn định bong thuyền hướng đi, để cho bong thuyền không đến mức lung tung lan lộn, nguy hiểm cho tự thân. Chương 118, hộ thể nguyên khí che đậy. Tiếng ồn ào dần dần đi xa, trên mặt sông đã ít có người sống. Mặt sông bắt đầu yên tĩnh, nhưng mà sự tình cũng chưa xong kết. Đột nhiên, bong thuyền biến mất, là bị người kéo vào đáy nước. Lệ Trường Sinh cảm giác đến bàn chân bỗng nhiên chợt nhẹ, liền biết không tốt, mau đem công lực đều vận đến song trên đùi, đạp nước mà đi. Lấy Lệ Trường Sinh thâm hậu tiên thiên nguyên khí, cự ly ngắn đạp nước mà đi còn có thể làm được. Trong tay hắn còn có hai khối tấm ván gỗ, ngược lại không lo lắng trong lúc nhất thời nguy hiểm. Lệ Trường Sinh không có lập tức đưa lên khối thứ hai tấm ván gỗ, như thế sẽ chỉ làm mình càng nhanh mất đi bảo hộ, tất lại còn có địch nhân ở trong nước cẩn tàng. Địch nhân cũng không để cho Lệ Trường Sinh chờ quá lâu. Hoa. Hơn 10 đạo sắt ống vọt ra khỏi mặt nước. Siêu siêu siêu. Bạo vũ Lê Hoa Đình. Loại này trên giang hồ hiếm thấy lợi khí giết người, vậy mà xuất hiện 10 cái, địch nhân nội tình có thể thấy được bất phàm. Quy nguyên thần công hộ thể. Lệ Trường Sinh đem tiên thiên nguyên khí vận đến cực điểm. Chỉ gặp một đạo gần như trong suốt bình chướng, xuất hiện trên người Lệ Trường Sinh một thước bên ngoài. Xoẹt 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 xoẹt. Mấy trăm đạo đinh sắt đánh vào bình chướng phía trên, đi vào 3 tấc liền dừng lại, khoảng cách Lệ Trường Sinh thân thể còn xa có 7 tấc. Bạo vũ Lê Hoa Đình, loại này lấy phá cương khí hộ thân mà nổi danh, để võ lâm cao thủ nghe tin đã sợ mất mật lợi khí, vậy mà đối Lệ Trường Sinh không hề có tác dụng. Nhưng là loại trạng thái này Lệ Trường Sinh cũng không thể bền bị bảo trì, quá hao phí tiên thiên nguyên khí. Thu hộ thể thần công, Lệ Trường Sinh bắt đầu phản công, chỉ cần không giết chết địch nhân, hắn tại cái này Trường Phong trên đại hà liền không thể bình yên lên mở. Phá. Lệ Trường Sinh lệ quát một tiếng, tay phải cầm kiếm, vạch phá thương khung, mấy trăm đạo kiếm ảnh xuất hiện tại Trường Phong trên đại hà. Ba ba ba. Đạo đạo kiếm nguyên nhào vào trong nước, trực kích lấy ám khí người lạnh lén. Từng mảnh màu đỏ nhuộm đầy nước sông, đối phương thương vong thảm trọng. Nhưng mà, địch nhân mai phục cũng không là đơn giản như thế. Đạo đạo mũi tên lại từ đáy nước bắn ra, đánh út về phía Lệ Trường Sinh. Mũi tên so với sắt đinh thế tới càng tấn mãnh, Lệ Trường Sinh nhưng không có sử xuất quy nguyên thần công đến hộ thể, mà chỉ dùng kiếm đem mũi tên từng cái đẩy ra. Lệ Trường Sinh đạp nước mà đi, còn phải phòng bị địch nhân công kích hai chân của hắn đã chiếm cứ hơn phân nửa công lực. Liên tục làm dùng thần công hộ thể, hao phí đại lượng công lực là không lựa chọn sáng suốt. Mà lại mũi tên mặc dù thế tới tấn mãnh, nhưng là so với sắt đinh lớn lên nhiều, số lượng cũng ít, dùng kiếm chiêu liền có thể đối phó. Giết. Lệ Trường Sinh huy kiếm vô tình. Lại là mấy trăm đạo kiếm nguyên biểu qua, mũi tên mai phục người cũng hóa thành từng mảnh huyết hồng. Tấm ván gỗ một lần nữa nổi lên mặt sông, cũng đã vỡ nát thành mảnh gỗ vụn, không thể tái sử dụng. Tung tích địch chưa hiện, tình thế tạm hoãn, Lệ Trường Sinh đem cánh tay trái kẹp lấy tấm ván gỗ lấy một khối ném vào trong nước. Đứng lên trên. Đứng tại trên ván gỗ, Lệ Trường Sinh vận chuyển quy nguyên thần công, khôi phục công lực. Chiến đấu mới vừa rồi mặc dù ngắn ngủi, nhưng là Lệ Trường Sinh đạp nước mà đi, quả thực hao phí không ít công lực. Nước sông dập dờn, Lệ Trường Sinh hai mắt co rụt lại, hàn mang bạo dựng. Lên. Lệ Trường Sinh hét lớn một tiếng, phi thân lên. Đồng thời, lòng bàn chân tấm ván gỗ cũng không vào nước bên trong. Địch nhân lần nữa đánh lén, Lệ Trường Sinh vẫn đạp nước mà đi. Phần phật. Trong nước nhấc lên đạo đạo lưới, phong tỏa ngăn cản Lệ Trường Sinh không gian chung quanh. Phá. Lệ Trường Sinh vung vẩy tinh diệu, đạo đạo kiếm nguyên hướng tứ phía nổ bắn ra. Xoẹt 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 xoẹt. Phù phù. Phù phù. Tứ phía lưới bị kiếm nguyên xé rách vỡ vụn, chống đỡ lưới người cũng nhao nhao thương vòng rơi xuống nước. Ám khí lại tới, phô thiên cái địa ám khí, không chỉ có độc châm, lợi kiếm, còn có phi đao, ba cạnh tòa, hình cung trụ y, cái gì ám khí đều có. Lệ Trường Sinh sợ kiếm mạc phong tỏa đến không đủ nghiêm mật, lại thi triển quy nguyên thần công, lấy tiên thiên nguyên khí hộ thể. Lần này Lệ Trường Sinh hộ thân nguyên khí che đậy liền nhỏ một vòng. Cách thân thể chỉ có xa 8 tấc, bất quá cái này đã đủ rồi, đột kích ám khí từng cái bị cái này trọng bình chướng ngăn cách bên ngoài. Giết. Lệ Trường Sinh huy động tinh diệu, kiếm nguyên như là thác nước hắt vây hướng mặt sông, đánh lén địch nhân nhao nhao biến thành một mảnh huyết hồng. Lần này phục kích cường độ càng lớn, Lệ Trường Sinh giết một trận, phát xạ ám khí địch nhân nhưng không thấy biến mất, ngược lại càng thêm hung hăng ngang ngược. Siêu siêu siêu. Ám khí mật độ không thấy ít đi, địch nhân chuẩn bị có thể thấy được rồi rào. Tiếp tục thi triển quy nguyên thần công hộ thân, Lệ Trường Sinh công lực hao tổn rất lớn, cái kia trọng nguyên khí che đậy cũng giảm mất 3 tấc lớn nhỏ. Giết. Lệ Trường Sinh chỉ có giết địch, không còn cách nào khác. Phần phật. Phần phật. Trong nước sông ném xuất ra đạo đạo dây sắt, quấn về Lệ Trường Sinh hai chân. Nguy hiểm. Một khi hai chân chớ bị quấn, Lệ Trường Sinh một thân bản lĩnh liền không cách nào thi triển ra, cuối cùng sẽ bị vây chết công sát. Phá. Lệ Trường Sinh cưỡng để công lực, vung vẩy tinh diệu chém về phía dây sắt. Giang giác. Giang giác. Dây sắt đạo đạo đứt gãy. Quá tốt rồi. May mắn tinh diệu là trôi bảo kiếm, tại Lệ Trường Sinh toàn lực thi triển phía dưới, chặt đứt quấn tới dây sắt, nếu như bảo kiếm không góp sức, hắn liền ngỏm tại đây. Nếu như trên mặt đất, Lệ Trường Sinh dễ như trở bàn tay là có thể đem những người phục kích này toàn diện, nhưng mà đây là đang trên nước, đạp nước mà đi liền hao phí Lệ Trường Sinh gần nửa công lực. Siêu siêu siêu. Tập kích không ngừng. Lệ Trường Sinh tiên thiên nguyên khí hao tổn quá lớn, hắn đã cảm thấy kinh mạch hơi có đau nhức, chỉ sợ có thể lấy thời gian dài duy trì hộ thân nguyên khí che lên. Tay trái còn có cuối cùng một tấm ván gỗ, Lệ Trường Sinh cũng không dám ném ra ngoài đi để làm dịu đạp nước mà đi công lực hao phí. Nếu như bây giờ dùng, về sau lại thế nào vượt qua cái này sóng cả quần quận sông lớn đâu. Càn Khôn Đại Pháp. Mở. Lệ Trường Sinh không thể không dùng tới loại này thời gian ngắn gia tăng công lực biện pháp, dùng qua về sau phải chẳng có di chứng, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Càn Khôn Đại Pháp Lệ Trường Sinh chỉ có tứ trọng pháp quyết, từ Lệ Chấn Tiên nơi đó nhìn lén tới ngày đó pháp quyết tàn khuyết không đầy đủ, cũng không biết đó là thứ mấy trọng công pháp. Lệ Trường Sinh nghiên cứu rất lâu, cũng chỉ có thể tại Càn Khôn Đại Pháp đệ tứ trọng trên cơ sở hơi có cải tiến. Dạng này Càn Khôn Đại Pháp chỉ có thể gia tăng Lệ Trường Sinh ước chừng 2 thành công lực, cái này không ít. Tăng lên công lực về sau, Lệ Trường Sinh hăng hái, bảo kiếm trong tay liên tiếp vung dậy. Bốn phía mặt sông đã bị huyết thủy nhuộm đỏ, Lệ Trường Sinh đoán chừng địch nhân ở chỗ này chỉ ít bố trí mấy trăm người dùng để phục kích mình. Là ai muốn phục kích mình đâu? Thần Quyền Sơn Trang. Có vẻ như mình cái thân phận này không có bại lộ, mà lại xuống dốc Thần Quyền Sơn Trang ở trong nước không có như thế lớn thế lực. Cái thế anh hùng bang. Nguyên nhân giống như trên, mà lại cùng mình không có lớn như vậy thủ. Ma giáo. Mình giết Ngọc Địch công tử, có khả năng phá hủy ma giáo bố trí, cái kia giữ tợn người đeo mặt nạ phải chăng đại biểu ma giáo đâu? Bất quá vận dụng nhiều người như vậy đến vây giết mình cũng có chút khả năng không lớn. Đế Đỉnh. Mình giết ra các công tử, thù này liền có chút lớn. Đế Đỉnh tổng quản chi tử bị mình xử lý, đó là tử thù à, thấy thế nào cũng có thể vây giết mình. Mà lại Đế Đỉnh thế lực khổng lồ, phái ra vài trăm người đối bọn hắn tới nói cũng không phải cái đại sự gì. Chương 119, Võ Thần Khúc. Đánh giết. Liên tục đánh giết. Huyết Hồng thay thế xong biết, tập kích đình chỉ, mặt sông bình tĩnh lại. Lệ Trường Sinh đứng trên mặt nước, hắn do dự phải chăng muốn đem cuối cùng tấm ván gỗ này bung ra. Giang giác. Lệ Trường Sinh đem tấm ván gỗ đập thành hai khối, phát ra nhỏ bé khối kia. Nhẹ nhàng đạp vào tấm ván gỗ, Lệ Trường Sinh hơi nghỉ ngơi xuống tới. Soạt, soạt, soạt. Địch nhân. Lại còn có địch nhân. Địch nhân lần này vậy mà ra mặt nước, 18 cái áo đen quái dị người, mỗi người nắm trong tay lấy một bộ dây sắt. Hô, hô, hô. Dây sắt tập kích, toàn bộ công về phía Lệ Trường Sinh hai chân. Lệ Trường Sinh phi thân lên, tránh thoát đi, đồng thời vung động trường kiếm trong tay, huy sái kiếm nguyên. Phù phù. Phù phù. Người áo đen lại đồng thời vào trong nước, Lệ Trường Sinh kiếm nguyên chỉ để lại trong đó mấy cái. Những người này võ công, hiển nhiên xa so với bắt đầu đánh lén những người kia cao, chỉ cần bọn hắn vào trong nước, Lệ Trường Sinh sẽ rất khó nhất cử giết sạch bọn hắn. Lại nhìn lòng bàn chân tấm ván gỗ lúc, sớm đã hóa thành mảnh vụn, địch nhân là sẽ không để cho Lệ Trường Sinh thoải mái mà đứng yên. Lệ Trường Sinh cũng không có sử dụng cuối cùng cái kia nửa khối tấm ván gỗ, mà là đạp nước mà đi, hướng nam bờ chạy vội. Lệ Trường Sinh tốc độ cực nhanh. Kẻ đánh lén nếu như không lập tức triển khai hành động, rất có thể liền sẽ bị Lệ Trường Sinh đào tẩu. Cho nên, kẻ đánh lén lại xuống tới. Hô, hô, hô. Vẫn là dây sắt tập kích, công về phía Lệ Trường Sinh hai chân. Tại trong nước sông bay vút lên độ khó cao hơn, Lệ Trường Sinh tựa hồ cảm thấy nguyên khí trong cơ thể trì trệ. Không tốt, công lực có chút theo không kịp. Lệ Trường Sinh trong lòng giật mình, sắc mặt bỗng nhiên biến trắng. Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Lệ Trường Sinh phun ra nửa ngụm máu tươi, cũng không lo được Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp là kích phát tiềm lực, đối thân thể có lớn hại tà pháp. Công lực bạo tăng. Ma giáo công pháp liền là tà môn, giờ khắc này Lệ Trường Sinh phảng phất lại hóa thành một pho tượng chiến thần. Phá. Bảo kiếm trong tay huy vũ liên tục, kiếm nguyên hướng không cần tiền huy sái ra ngoài. Dây sắt đứt thành từng khúc, người áo đen cũng nhao nhao bị chạm. Nhưng mà, vẫn là có mấy cái cá lọt lưới, đâm vào trong nước. Không thể để cho bọn hắn ở trong nước thăm dò, bằng không đợi ta Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp thời gian trôi qua, ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lệ Trường Sinh muốn giết địch, làm sao lại bất lực. Trong thân thể nguyên khí khuấy động, Càn Khôn Đại Pháp cùng Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp đồng thời vận chuyển, đối Lệ Trường Sinh thân thể phụ tải yêu cầu càng ngày càng cao. Tiếp tục như vậy nữa, Lệ Trường Sinh không phải bị cuồng bạo nguyên khí trùng kích đến bạo thể mà chết không thể. Làm sao bây giờ? Lệ Trường Sinh bắt đầu ở Quy Nguyên Thần Công bên trong tìm kiếm giải quyết nguyên khí trong cơ thể xung đột biện pháp. Không có cách nào. Lệ Trường Sinh trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Dưới chân bỗng nhiên vào nước nửa thước, Lệ Trường Sinh tranh thủ thời gian cưỡng để công lực, một lần nữa đạp vào mặt nước. Thể nội nguyên khí bắt đầu không bị khống chế, Lệ Trường Sinh gấp đến độ toàn thân đổ mồ hôi. Ngoại trừ Quy Nguyên Chân Kinh, Lệ Trường Sinh cao cấp nhất võ công liền là Cửu Duyên Kiếm Phổ cùng Thiên Ma Bí Quyển. Nhưng mà, Cửu Duyên Kiếm Phổ tuy là kiếm pháp vô song bảo điện, lại đối nguyên khí nghiên cứu không phải rất sâu, mà Thiên Ma Bí Quyển bên trong võ công càng là tà môn ngoại đạo, dùng chỉ sẽ càng chóng chết. Càn Khôn Đại Pháp đệ tứ trọng, cấp bậc quá thấp, không thể giúp Lệ Trường Sinh một tay, mà lại Càn Khôn Đại Pháp đệ tứ trọng trạng thái còn tại cùng Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp xung đột lẫn nhau, sao có thể cứu Lệ Trường Sinh đâu? Càn Khôn Đại Pháp đệ tứ trọng cấp bậc quá thấp. Nếu là cấp bậc cao đây, từ Lệ Chấn Thiên nơi đó nhìn lén tới không chọn vẹn pháp quyết, cấp bậc nhất định rất cao, đáng tiếc nghiên cứu không sâu. Lệ Trường Sinh hối hận. Lúc trước không nghĩ biện pháp lại tiến một lần Lệ Chấn Thiên thư phòng, nhìn lén ngày đó cấp bậc cao pháp quyết. Không chọn vẹn cũng muốn thử một chút. Lệ Trường Sinh mặc niệm ngày đó không chọn vẹn pháp quyết, thể nội đồng thời vận chuyển Càn Khôn Đại Pháp đệ tứ trọng. Bởi vì thiếu khuyết Càn Khôn Đại Pháp đệ tứ trọng về sau khẩu quyết, Lệ Trường Sinh cũng cảm thấy cái này không chọn vẹn pháp quyết tác dụng không lớn, dưới mắt chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Thể nội nguyên khí tựa hồ càng thêm bạo loạn, các nơi cũng bắt đầu xung kích lẫn nhau. Nhưng mà Lệ Trường Sinh lại cảm thấy cái này trùng kích tựa hồ là có tiết tấu, tựa như là đánh nhịp giống như, từng đợt, trong thân thể khuấy động lan lộn. Lúc này, Lệ Trường Sinh cảm thấy mình giống như cũng không dừng được loại trạng thái này, nguyên khí kia dung chuyển tiết tấu đã kéo theo toàn bộ thân thể. Cái này tiết tấu 10 phần sục sôi, đánh thẳng vào Lệ Trường Sinh cũng biến thành kích động lên. Càn Khôn Đại Pháp cùng Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp tựa hồ cũng bị cái này tiết tấu mang động, nhấc lên một cỗ vô cùng uy lực hướng tứ phía giải sầu mà đi. Oeng! Trên mặt sông sóng nước bạo lưu, đó là Lệ Trường Sinh trong thân thể tràn ra nguyên khí, khuấy động mà sinh ra uy lực. Uy lực này mặc dù lớn, nhưng muốn đánh giết tránh dưới đáy nước địch nhân hay là không đủ a? Lệ Trường Sinh trong lòng nói. Thông qua Càn Khôn Đại Pháp, không ngừng vận chuyển cái kia không trọn vẹn pháp quyết, Lệ Trường Sinh trong thân thể cái kia sục sôi tiết tấu càng ngày càng mạnh, trùng kích đến Lệ Trường Sinh toàn thân bạo trướng. Quả muốn la lên. Đúng a. Dùng âm ba công giết chết đối phương. Trước đó, Lệ Trường Sinh thật đúng là không có cách nào đối phó trong nước địch nhân. Cho dù là âm ba công, hắn tiêu hồn ma âm nhưng không có uy lực lớn như vậy. Tiêu hồn ma âm trừ khử tâm trí của con người, khống chế tâm linh của người ta rất có một bộ, nhưng là đánh xa giết địch lại không được. Nhưng bây giờ, Lệ Trường Sinh cảm thấy trong thân thể cái này sục sôi tiết tấu liền có thể làm bất luận một loại nào âm công chi thuật, giết địch tại bên ngoài trăm trượng. A. Lệ Trường Sinh lối ra giống to. Cảm giác không đúng. Cái kia sục sôi tiết tấu lối ra về sau hẳn là cái dạng gì đâu. Lệ Trường Sinh chú mục mặt sông. Sục sôi. Sóng cả. Sinh tử. Thương thiên. Không bằng dạng này. Biển cả một tiếng cười. Quần quận hai bên bờ chiều. Chim nổi theo sóng chỉ nhớ hôm nay. Thương thiên cười. Nhao nhao trên đời chiều. Ai thua ai thắng được trời biết hiểu. Giang sơn cười. Mưa bụi xa. Sóng lớn đại tận hồng trần thế tục bao nhiêu kiểu. Thanh phong cười. Lại gây tịch liêu. Hào hùng còn dư một vạt áo một chiếu. Thương sinh cười. Không còn tịch liêu. Hào hùng còn tại si ngốc cười cười. Nha. Một khúc tiếu ngạo giang hồ hát xong, Lệ Trường Sinh toàn thân thư thái. Ồ. Ta này lại không có vận công tại đủ, làm sao còn lơ lửng ở trên nước. Lấy lại tinh thần Lệ Trường Sinh buồn bực. Thể nội tiên thiên nguyên khí y hiển nguyên khuấy động, nhưng mà cái này khuấy động lại một mực có tiết tấu. Cái này tiết tấu tựa như Lệ Trường Sinh hát ca như thế, căng chặt hữu lực, rung động đến tâm can. Nguyên khí trong cơ thể mỗi một lần khuấy động đều sẽ để Lệ Trường Sinh hướng lên trôi nổi một khoảng cách, không cho hắn rơi vào trong nước. Thì ra là thế. Pháp quyết này quá nhiều huyền diệu, đã đạt tới chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời tình trạng, chắc không được bình thường tập luyện căn bản cũng không có nhiều ít hiệu quả đâu. Chỉ có như thế, tự nhiên mà vậy, thuận tiết tấu, cất cao giọng hát ra hầu, mới có thể lãnh hội đến pháp quyết này vài tia huyền diệu a. Đương nhiên, cất cao giọng hát ra hầu, chưa chắc là nào đó một chi cố định ca, chỉ cần tiết tấu đuổi theo cảm giác, bất kỳ cái gì một chi ca đều có thể. Ha 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 ha. Lệ Trường Sinh cất tiếng cười to. Võ Thần Khúc. Đây chính là Võ Thần Khúc ca. Lệ Trường Sinh cười đến chảy ra nước mắt. Nguyên lai Võ Thần Khúc một mực tại Càn Khôn Thần Giáo, đúng a? Càn Khôn Thần Giáo là Võ Thần sáng tạo, Võ Thần Khúc đương nhiên ngay tại Càn Khôn Thần Giáo. Liền ngay cả mình cũng không nghĩ tới, Võ Thần Khúc ngay tại Càn Khôn Thần Giáo a. Đáng tiếc. Chương 120, Cơ Lệ Ti. Đáng tiếc a. Mình chỉ nhớ kỹ Võ Thần Khúc hai thành, Lệ Trường Sinh ảo não nghĩ. Hai thành Võ Thần Khúc liền có thể hóa mục nát thành thần kỳ, chẳng những giải quyết Lệ Trường Sinh thể nội nguy hiểm, hơn nữa còn có thể khôi phục toàn thịnh trạng thái, tiếp theo nâng cao một bước, cuối cùng khắc địch chế thắng. Nếu là 10 thành Võ Thần Khúc cái kia đến bao nhiêu lợi hại. Phải biết Lệ Trường Sinh liên tục sử dụng Càn Khôn đại pháp cùng Tiên Ma giải thể đại pháp, cho dù hắn thân có tiên thiên nguyên khí, cũng là chịu không được. Hai loại pháp môn đều là kích phát tiềm lực, gia tăng công lực lệch môn công pháp, đối người thân thể có lớn hại, người bình thường sử dụng một loại liền có thể tẩu hỏa nhập ma mà chết, Lệ Trường Sinh nhưng là liên tục sử dụng hai loại. Nếu như Lệ Trường Sinh không có hiểu thông cái này hai thành Võ Thần Khúc, hắn khả năng không chết được, nhưng trong vài năm muốn vận dụng tiên thiên nguyên khí đó là không thể rồi. Đến tận đây, Lệ Trường Sinh trong lòng đối Võ Thần Khúc suy đoán lại sinh ra mới kiến giải. Võ Thần Khúc huyền diệu tuyệt đối là áp đảo Quy Nguyên Chân Kinh, Cửu Duyên Kiếm Phổ, Thiên Ma Bí Quyển những này tuyệt thế thần công phía trên. Chắc không được một đời võ thần Lệ Càn Khôn có thể lực gáp ngàn năm, độc chiếm thần vị. Lệ Trường Sinh được hai thành Võ Thần Khúc chân lý, võ công tiến nhanh, phóng nhãn thiên hạ, ngoại trừ ẩn thế không ra lão quái vật, liền ngay cả Võ Lâm Tam Thánh, Lệ Trường Sinh cũng không coi như bọn họ là tuyệt đối uy hiếp. Càn Khôn Thần Giáo. Lệ Trường Sinh trong lòng hô một tiếng, về sau đối cái này giáo phái muốn càng cẩn thận, kế hoạch cũng phải càng thêm cẩn thận. Suy nghĩ qua đi, Lệ Trường Sinh thể nội nguyên khí cũng bình tĩnh lại, loại kia thân thể hư lơ lửng trên không trung trạng thái cũng không thể lại duy trì. Vung xuống cuối cùng nửa khối tấm ván gỗ, Lệ Trường Sinh đứng ở bên trên. Địch nhân sớm đã chết xong, Lệ Trường Sinh vận chuyển công lực, thôi động tấm ván gỗ, thẳng hướng nam đi. Hiện tại, Lệ Trường Sinh rốt cuộc minh bạch những cái kia giang hồ đại lao vì cái gì ưa thích thành lập bang phái, thuộc hạ đông đảo liền là tốt, người võ công lại cao hơn, ta cầm người đẻ chết ngươi. Trận chiến đấu này, may là Lệ Trường Sinh, nếu là thay đổi thiên hạ đệ nhất đao đoạn ngạo thiên, vậy cũng không được, táng thân gãy sùng cũng là tất nhiên. Khống chế một cái giáo phái, ý tưởng này cũng tại Lệ Trường Sinh trong đầu thành hình. Bất quá, so sánh nhân số đông đảo giáo phái, tựa hồ Võ Thần Khúc lợi hại hơn chút. Những này phiền lòng sự tình tạm thời không muốn. Một khúc hát xong, địch nhân chết hết sạch, loại cảm giác này Lệ Trường Sinh cảm thấy quá sung sướng, tốt xấu cũng hưởng thụ một cái võ thần đãi ngộ, tiếc nuối sự tình trước hết để một bên đi. Hào hào. Mái chèo phát nước sông thanh âm từ phía sau truyền đến, Lệ Trường Sinh quay đầu nhìn lại, một chiếc thuyền lớn từ mặt phía bắc đi tới. Chiếc thuyền này không thể so với Trường Phong Bang thuyền nhỏ, nhưng là trừ chèo thuyền thủy thủ, trên thuyền cũng không có mấy người. Đầu thuyền đứng đấy một vị cung trang thiếu nữ này mang mạng che mặt. Mạng che mặt là đặc chế, liền ngay cả công lực thâm hậu Lệ Trường Sinh đều thấy không rõ mạng che mặt về sau hình dáng. Cung trang thiếu nữ thân hình yểu điệu, phong hoa tuyệt thế, mặc dù khuôn mặt không hiện, nhưng cũng có thể hấp dẫn thiên hạ nam tính ánh mắt. Chỉ một thoáng, thuyền đã đi gần đến. Khanh khách, vị công tử này qua sông phương thức ngược lại cũng có hứng thú. Cung trang thiếu nữ cười nói, nàng nhìn thấy Lệ Trường Sinh đứng tại trên ván gỗ, tiêu sái dật nhiên, mơ hồ không biết hắn vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, giết người như ngoé. Là thật thú vị. Lệ Trường Sinh cũng chỉ có thể nói. Còn có thể nói như vậy. Chẳng lẽ nói ta ngồi thuyền bị người đụng, ta là đào mệnh tới. Quá mất mặt. Ta muốn hướng phía nam một nhóm, nhưng không có đồng bạn, không biết công tử có thể lên thuyền một lần. Cung trang thiếu nữ lại nói. Có thuyền ngồi rất tốt, so đứng tại trên ván gỗ hấp gió tốt hơn nhiều. Được a. Lệ Trường Sinh vui vẻ đáp. Muốn hay không ván cầu? Thiếu nữ nói. Đừng, ta nhảy tới. Lệ Trường Sinh lòng bàn chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền bay người lên đi. Thuyền lớn cách xa nhau mặc dù gần, nhưng cũng có 7, xa 8 trượng, tấm ván gỗ lại phù ở trong nước, không tốt mượn lực. Lệ Trường Sinh cái này nhảy lên, liền cho thấy hắn tuyệt thế khinh công tới. Thiếu nữ mắt hiện dị sắc, không nghĩ tới Lệ Trường Sinh như thế khinh công, thật sự là thế gian hiếm thấy. Lệ Trường Sinh sau khi lên thuyền, phát hiện trên thuyền trang trí lộng lẫy dị thường, hiển nhiên thiếu nữ này là lớn có lai lịch. Trên sông có gió, không bằng chúng ta đến trong khoang thuyền tiểu tọa. Thiếu nữ nói. Tốt. Lệ Trường Sinh nói. Vùng nhỏ trên tàu rộng rãi cao lớn, bên trong giường cột chạm trổ, trang trí khảo cứu, xa so với người trong võ lâm sử dụng cao quý. Công tử mời ngồi. Thiếu nữ đem Lệ Trường Sinh lui qua bên trong. Còn chưa thỉnh giáo chủ nhân xưng hô như thế nào. Lệ Trường Sinh cũng không khách khí, tòa hạ nói. Tiểu nữ tử Cơ Lệ Ti. Thiếu nữ ngồi tại Lệ Trường Sinh đối diện nói. Đây là một cái tương đối tên xa lạ, nhưng là Lệ Trường Sinh lại cảm thấy có chút ấn tượng, nhưng dù sao nghĩ không ra. Giữa hai người có một cái bàn, phía trên để đó đồ uống trà. Loại này ngồi pháp không có chủ khách phân chia, để cho người ta cảm thấy mười phần bình đẳng. Lệ Trường Sinh đối thiếu nữ này có một chút hảo cảm. Công tử xưng hô như thế nào?
Thiếu nữ nói.
Ta gọi Cung Nam Tinh.
Lệ Trường Sinh nói.
Kỳ Duyên kiếm khách Cung Nam Tinh.
Cơ Lệ Ti cả kinh nói.
Ta có nổi danh như vậy sao?
Cơ cô nương cũng nghe qua tên của ta.
Lệ Trường Sinh nói.
Công tử gần nhất lên trời địa bảng, người trong võ lâm người nào không biết.
Cơ Lệ Ti nói.
Ta lên trời địa bảng sao?
Lệ Trường Sinh nói.
Không sai.
Cơ Lệ Ti nói.
Cơ Lệ Ti từ phía sau kỷ án bên trên lấy ra một tờ giấy ghi chép, đưa tới.
Lệ Trường Sinh tiếp nhận xem xét, nguyên lai là thiên địa bảng đơn trong đó một tờ.
Thiên địa bảng.
Cung Nam Tinh.
Bài danh, thiên bảng người thứ 17.
Tính danh, Cung Nam Tinh.
Tên hiệu, Kỳ Duyên kiếm khách.
Giới tính, nam.
Tuổi tác, không đến 20 tuổi.
Thân thuộc, không rõ.
Môn phái, không rõ.
Binh khí, kiếm, hư hư thực thực bảo kiếm, kiếm tên không rõ.
Võ công, không rõ.
Yêu thích, hành hiệp trưởng nghĩa.
Quen thuộc, gặp chuyện bất bình, rút kiếm tương trợ.
Bằng hữu, Phương Trấn Nam.
Địa vị, thiên địa bảng thiên bảng tân tấn người thứ 17.
Tổng kết, võ công kỳ cao, xuất thân vì mê.
Đánh bại Đông Hải song ma một trong Ngọc Địch công tử, thay thế nó tiến vào thiên địa bảng thiên bảng người thứ 17.
Bởi đó trước Ngọc Địch công tử đánh bại 4 kỳ một trong Bạc Hà tử, công lực hơi có hao tổn, cho nên suy đoán nó võ công cùng Ngọc Địch công tử khó phân trên dưới.
Một thân tuổi tác rất, đợi một thời gian, có cơ hội tranh đoạt thiên bảng vị trí thứ 5 bảng danh sách.
Lệ Trường Sinh nhìn cười nhạt một tiếng, cái này thiên bảng người thứ 17 trong mắt hắn lại đáng là gì đâu.
Cơ Lệ Ti chú ý tới Lệ Trường Sinh thần sắc, nói, cung huynh võ công tựa hồ xa so với thiên địa bảng đơn bên trên bài danh cao.
Làm sao mà biết?
Lệ Trường Sinh nói.
Thứ nhất, cung huynh đánh bại Ngọc Địch công tử.
Ngọc Địch công tử làm lúc mặc dù công lực có chỗ hao tổn, nhưng là tại cùng cấp bậc đối thủ trước mặt, còn có thể đào tẩu.
Cho nên, cung huynh võ công còn cao hơn Ngọc Địch công tử.
Thứ hai, Trường Phong sông lớn thủy thế chảy xiết, cung huynh lại có thể một cây qua sông, dũng khí hơn người, có thể thấy được cung huynh đối võ công của mình rất tự phụ.
Thứ ba, vừa rồi lên thuyền thời khắc, cung huynh hiển lộ một cái tuyệt thế khinh công.
Thiên địa bảng đơn vị trí thứ 10 cao thủ, cũng chưa chắc có thể làm được tiêu sái như vậy tự nhiên.
Thứ tư, cung huynh đối với thiên địa bảng danh sách bài danh có vẻ khinh thường, có thể thấy được tại cung huynh trong lòng, xếp hạng thứ 17 vị, xa hoàn toàn không phải cung huynh thực lực chân thật.
Thứ năm, ta cảm giác của mình,
cung huynh võ công phải rất cao rất cao.
Chương 121, 10 đại mỹ nhân chi một.
Cơ cô nương quá khen rồi.
Lệ Trường Sinh nói, nhưng không có phủ nhận.
Từ khi lĩnh ngộ hai thành võ thần khúc về sau, Lệ Trường Sinh cảnh giới võ học đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, thiên điệu bảng đơn bên trên võ lâm cao thủ đã rất khó đối với hắn sinh ra chết uy hiếp, tận lực cẩn tàng đã không phải là hắn lựa chọn hàng đầu, thích hợp hiển lộ võ công, kết giao cao thủ tuyệt thế cũng nâng lên kế hoạch của hắn.
Cái này Cơ Lệ Ti thần quang nội liễm, người bình thường nhất định sẽ xem nàng như làm không biết võ công tiêm nhược nữ tử.
Lệ Trường Sinh cảnh giới võ học cao bao nhiêu a, liếc mắt liền nhìn ra bất phàm của nàng tới.
Đây tuyệt đối là một cái đả thông hai mạch nhâm đốc, công lực phản phát quy chân tuyệt đỉnh cao thủ a.
Cái này liền có chút đáng sợ.
Muốn cái kia Tư Đồ Hương Ngọc, cũng là võ thánh về sau, nhạn đáng chuyên nhân, thiên bảng đệ nhất cao thủ kiếm thánh con gái ruột, võ công mặc dù cũng cao, lại cũng không có đả thông hai mạch nhâm đốc.
Cái này Cơ Lệ Ti nhìn niên kỷ so Tư Đồ Hương Ngọc lớn hơn không được bao nhiêu, công lực cao thâm như vậy, lai lịch của nàng nhất định phi phàm.
Thiên địa bảng đơn bên trong cũng không có tên Cơ Lệ Ti, Lệ Trường Sinh cũng không biết nàng là ai.
Lệ Trường Sinh một mực chú ý trong chốn võ lâm võ công cao cường hạng người, nhìn thấy võ lâm cao thủ cái thứ nhất nghĩ tới liền là thiên địa bảng.
Sừng sốt một hồi, Lệ Trường Sinh ảo não nhíu mày một cái, mình thật sự là sơ sẩy à, đối phương rõ ràng là một cái mỹ nữ, ta đi võ lâm trên mỹ nhân bảng tìm, có lẽ sẽ phát hiện thứ gì.
Võ lâm 10 đại mỹ nhân.
Đệ nhất mỹ nhân, Tiễn Phi Sương.
Thứ ba mỹ nhân, Đạm Đài Tinh Du.
Thứ tư mỹ nhân, Tư Đồ Hương Ngọc.
Đệ ngũ mỹ nhân, Thượng Quan Bình.
Thứ bảy mỹ nhân, Lăng Phi Yên.
Đệ bát mỹ nhân, Đường Như Liên.
Thứ 10 mỹ nhân, Cơ Lệ Ti.
Cơ Lệ Ti.
Võ lâm thứ 10 mỹ nhân.
Bất quá võ lâm 10 đại mỹ nhân bảng chỉ đẩy vị lần, cũng không có cái suy cho cùng, liệt thuật các đại mỹ nhân lai lịch, cho nên Cơ Lệ Ti lai lịch vẫn là bí mật.
Cung huynh có chuyện khó khăn gì sao?
Cơ Lệ Ti gặp Lệ Trường Sinh nhíu lông mày.
Không có.
Lệ Trường Sinh nói.
Cung huynh phải chăng vì không biết lai lịch của ta mà phiền não?
Cơ Lệ Ti nói.
Cơ Lệ Ti tựa hồ thông hiểu động tâm chi thuật, Lệ Trường Sinh ý đồ kia là một đoán liền rõ ràng.
Cặp mắt của nàng sáng tỏ, mang theo một điểm xanh thẳm, tựa như hai viên tuyệt thế sáng chói lam bảo thạch.
Lệ Trường Sinh trong lòng giật mình, hẳn là vị này đến từ Tây Vực.
Không sai,
ta xác thực đến từ Tây Vực,
mà lại đã từng dùng qua trên núi cao ngàn năm khó gặp hỏa liên, đã thông hai mạch nhâm đốc.
Cơ Lệ Ti êm hay nói, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu.
Nha,
ta cũng dùng qua thiên tài địa bảo, bất quá khi đó tuổi tác còn trẻ con, lại là không nhận ra sao bảo vật.
Lệ Trường Sinh cảm thấy một hư,
nói ra những lời này tới. Thì ra là thế. Chắc không được cung huynh võ công cao như thế tuyệt, liên tiếp bại ma giáo cao thủ. Cơ Lệ Ti nói. Lệ Trường Sinh nghe chấn động trong lòng, nói, ta cũng bất quá là thắng một cái Đông Hải quần ma đảo Ngọc Địch công tử mà thôi, nói gì liên tiếp bại ma giáo cao thủ. Ta mặc dù không phải ma giáo người, nhưng cũng có ma giáo bằng hữu. Ngọc Địch công tử tại gặp được cung huynh trước đó, liền đã biểu thị muốn quay về ma giáo dưới trướng. Từ Tây vượt tới ma giáo tứ đại thiên vương một trong thiên ma thiên vương, liền là đến cùng Ngọc Địch công tử chấp đầu. Dưới mắt cung huynh không việc gì, có thể thấy được thiên ma thiên vương cũng hơn nửa bại vào cung huynh trong tay. Cơ Lệ Ti an tĩnh nói. Cơ Lệ Ti, người trong ma giáo. Nhưng là chính nàng lại nói không phải. Thế nhưng là trong ma giáo bí ẩn như vậy sự tình nàng lại làm sao biết đâu. Lệ Trường Sinh trong lòng chấn kinh, lại ra vẻ bình tĩnh, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Cung huynh hoài nghi ta a? Cơ Lệ Ti nhìn xem Lệ Trường Sinh con mắt nói. Hoài nghi. Lệ Trường Sinh chưa hề nói lời khách sáo, hắn cảm giác Cơ Lệ Ti thông minh tuyệt đỉnh, nói những lời khách sáo kia là vũ nhục hai người trí thông minh. Hoài nghi là bình thường. Bất quá, chỉ cần đối ma giáo hơi có hiểu rõ, lại thêm hợp lý suy đoán, kết quả tự nhiên là đi ra. Cơ Lệ Ti nói. Cái này cũng rất khó. Lệ Trường Sinh nói. Bởi vì các ngươi chưa từng tới Tây Vực. Cơ Lệ Ti nói. Nha. Lệ Trường Sinh nói, biểu thị nguyện ý rửa tai lắng nghe. Kỳ thật, Tây Vực người đều biết đạo. Ma dạy tứ đại thiên vương, vì thiên, địa, nhân, máu bốn đại ma đầu, chỉ là bốn người này cụ thể là ai, không người biết được thôi. Ma giáo tứ đại thiên vương hành tung bí ẩn, mỗi lần xuất hiện trước mặt người khác, đều là mang theo giữ tợn thần ma mặt nạ. Bất quá bọn hắn làm ác nhiều, cũng có thể từ bọn hắn làm việc trông được ra thân phận của bọn hắn đặc điểm. Thiên ma thiên vương, võ công tối cao, nhất là một bộ thiên ma đại cửu chiếu tuyệt thế trường pháp, thế nhân nan địch. Địa ma thiên vương, hành tung bí ẩn nhất, thân phận hay thay đổi, thân pháp vô song. Nhân ma thiên vương, nhất là tàn nhẫn, vui ăn não người, vì võ lâm chỗ không dùng. Huyết ma thiên vương, huyết ảnh thần công, trưởng lực hùng hồn, độn thuật vô song. Cơ Lệ Ti bình tĩnh nói ra cái này ma giáo tứ đại thiên vương bí ẩn, Lệ Trường Sinh trong lòng lại lật lên thao thiên cự lãng. Nếu như cái kia mang giữ tận mặt nạ người thật sự là ma giáo tứ đại thiên vương một trong thiên ma thiên vương, cái này ma giáo thế lực thật đúng là lớn vô cùng. Giữ tận người đeo mặt nạ mặc dù không phải là đối thủ của Lệ Trường Sinh, Lệ Trường Sinh nhưng cũng rất khó lưu lại đối phương tới. Ma giáo tứ đại thiên vương, nếu như võ công của bọn hắn không kém nhiều, bốn người hợp lực, liền có thể vây giết Lệ Trường Sinh. Ta nghĩ, cho dù là Tây vực người trong võ lâm, đối ma giáo tứ đại thiên vương hiểu rõ cũng không có như thế thấu triệt đi. Cơ cô nương cùng ma giáo vẫn là có liên quan à, thế nhưng là ngươi tại sao muốn nói cho ta biết những này đâu? Lệ Trường Sinh nói, ta đã nói rồi, ta không phải ma giáo người, ngươi coi ta là người ngoài cuộc liền tốt. Về phần tại sao phải nói cho ngươi biết, có thể là ta muốn cho ngươi một cái công bằng đi. Cơ Lệ Ti nói, ta vẫn không hiểu. Lệ Trường Sinh nói. Ừm. Ngươi có thể đem ta coi như một cái xem trò vui người. Các ngươi náo nhiệt càng kịch liệt, ta càng cao hứng. Chỉ là nếu như ngươi đối ma giáo cô lậu quả văn, thật sớm bị ma giáo thu thập, ta thấy thế nào hí? Cơ Lệ Ti nói. Tuyệt đối không thể có thể giống Cơ Lệ Ti nói tới đơn giản như vậy, nhưng là nàng đến cùng muốn làm gì đây? Lệ Trường Sinh nghĩ mãi mà không rõ. Đa tạ ngươi. Đã ta chọc tới ma giáo có thể sẽ không buông tha ta, những tin tức này với ta mà nói 10 phần trọng yếu. Lệ Trường Sinh vẫn là đối Cơ Lệ Ti biểu thị ra cảm tạ, đừng quản Cơ Lệ Ti muốn có ý đồ gì, có thể từ nàng chỗ này đạt được một chút ma giáo tin tức luôn luôn đối với mình có lợi. Không cần cảm tạ ta. Ta nói ta chỉ là xem kịch mà thôi, nếu như ngày nào ngươi so ma giáo cường đại, ta cũng sẽ đem tin tức của ngươi tiết lộ cho ma giáo. Cơ Lệ Ti thẳng thắn nói. Thật đúng là trực tiếp. Lệ Trường Sinh cười nói. Chúng ta Tây vực người không có như vậy nhăn nhó, bất quá ngươi địch nhân trước mắt bề ngoài như có chút mạnh. Ta ngược lại lo lắng ngươi chống đỡ không đến ma giáo đột kích ngày đó. Cơ Lệ Ti nói. Ngươi là chỉ Đế Đình sao? Lệ Trường Sinh nói. Không sai. Ngươi không chút do dự giết Đế Đình tổng quản gia Cát Xuân Thu chi tử, rất nhiều người đều cảm thấy ngươi là đầu bị lửa đá. Ngay cả ta đều nghĩ mãi mà không rõ dụng ý của ngươi, trừ phi võ công của ngươi thật có thể thắng được gia Cát Xuân Thu. Cơ Lệ Ti nói. Lệ Trường Sinh cười nhạt một tiếng, thầm nghĩ, gia Cát Xuân Thu đối thủ là Tiêu Giao công tử. Chương 122, gia Cát môn đồ. Trong lúc nói chuyện, đã đến Trường Phong sông lớn bờ Nam. Bởi vì Trường Phong bang thuyền lớn đắm chìm, bờ Nam lộ ra tịch liêu không người nào. Trường Phong bang tại bờ Nam bang chúng, cũng tại buồn bực ngán ngẩm uống rượu, hát tiểu khúc, không có chút nào vì bọn họ thuyền lớn lo lắng. Bọn hắn trông thấy Cơ Lệ Ti thuyền lớn, cũng chỉ là tới thu chút tiền bạc, liền lại đi uống rượu. Lệ Trường Sinh cùng Cơ Lệ Ti cùng nhau hạ thuyền, người trên thuyền phần lớn không cùng lấy Cơ Lệ Ti bên người chỉ theo hai tiểu nha hoàn, còn có một cái lão giả. Cái kia hai tiểu nha hoàn thì cũng thôi đi. Các nàng cái tuổi này mặc dù võ công không tệ, nhưng là đối với Lệ Trường Sinh loại cao thủ này tới nói, đơn giản có cũng được mà không có cũng không sao. Lão giả kia tại Lệ Trường Sinh nhìn hắn thời khắc, trong mắt lại là một đạo lệ mang hiện lên, Lệ Trường Sinh chợt cảm thấy toàn thân phát lạnh. Đây là một cao thủ chân chính, không kém hơn thiên hạ đệ nhất Đao Đoạn Ngạo Thiên cao thủ. Dạng này một cái cao thủ tuyệt thế, vậy mà cam tâm xung làm Cơ Lệ Ti người hầu, Cơ Lệ Ti ở trong mắt Lệ Trường Sinh, vừa thần bí rất nhiều. Vừa xuống thuyền, chỉ thấy dừng ở bên bờ hai chiếc xe ngựa sang trọng chậm rãi đi đi qua, hiển nhiên là tới đón Cơ Lệ Ti. Cung huynh cùng một chỗ đi. Cơ Lệ Ti nói. Được. Lệ Trường Sinh không có khách khí. Cơ Lệ Ti cùng Lệ Trường Sinh ngồi chung một chiếc xe ngựa. Lão giả kia tựa hồ có chút phê bình kín đáo, Cơ Lệ Ti khỏe miệng mấp máy, tựa hồ thi triển truyền âm nhập mật thuyết phục hắn, hắn liền cùng hai tên tiểu nha hoàn leo lên mặt khác chiếc xe ngựa kia. Xe ngựa đi xa, bên bờ một chỗ trong rừng cây đi tới mấy người. Cầm đầu là một cái 37, 8 trung nhân nhân, này trên mặt người chưa lưu sợi râu, góc cạnh rõ ràng, hai mắt hữu thần, khí độ phi phàm. Hắn thân mặc áo xanh, trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm. Xem ra phục kích thất bại, cái này cung nam tinh võ công nhưng rất mạnh a. Người này vậy mà cùng phục kích Lệ Trường Sinh người là cùng một bọn. Ta đế đỉnh bố trí tại Trường Phong lớn hai bên bờ sông mấy trăm tên hảo thủ, còn có 18 tên tuần tra tự mình xuất thủ, đều thất bại tan tác mà quay trở về, xem ra tổng quản cho chúng ta an bài cái tốt nhiệm vụ a. Bên cạnh hắn một lão giả nói. Không phải thất bại tan tác mà quay trở về, là chết hết sạch đi. Trung niên nhân nói. Cái này. Khủng. Công tử, địch nhân quá cường đại. Lão giả nói. Công tử. Đế đỉnh còn có cái gì công tử? Ồ. Địa bảng bài danh 30 vị thiết trảo ưng vương cũng sợ. Trung niên nhân nói. Ha ha. Tiểu công tử võ công cao như vậy, đều đưa tại cái này cung nam tinh trong tay, vua ta thiết ưng đáng là gì? Lão giả nói. Tên ngu xuẩn kia. Trong chốn võ lâm, cao thủ nhiều như mây, không phải hắn một cái còn không có đả thông hai mạch nhâm đốc bất nhập lưu có thể tung hành. Trung niên nhân nói. Là. Vương thiết ưng khúng núm nói tiếp, thầm nghĩ, chứ cắt tiểu ý là bất nhập lưu, mình loại này tính là gì? Đáng tiếc sư phụ một mực không chịu đem Xuân Thu khí công thượng thừa nhất pháp môn truyền cho ta, bằng không, ta cũng có thể vì tiểu sư đệ báo thủ. Trung niên nhân tựa hồ thật đáng tiếc. Nguyên lai trung niên nhân này lại là gia cắt Xuân Thu đồ đệ, xem như chư cắt tiểu ý sư huynh. Đúng vậy a. Đại công tử kỳ tài ngút trời, trưởng công, kiếm pháp đều có 102 đế đỉnh, tuyệt đối là đế đỉnh đời tiếp theo chủ nhân. Trước đó Lao tổng quản đối tiểu công tử ký thác kỳ vọng, không nghĩ tới hắn lại chết bởi thủ, lần này Lao tổng quản không có lựa chọn. Vương Thiết tướng đạo, kỳ thật hắn trong lòng nghĩ là, người ta chư cắt tiểu ý là tổng quản thân nhi tử, ngươi là ai? Đồ đệ. Đầu năm nay đồ đệ không đáng tiền có được hay không? Nói cẩn thận. Đế đỉnh chi chủ cũng không phải sư phụ có thể quyết định, ta cũng không có cái kia ý nghĩ. Trung niên nhân tranh thủ thời gian phủ nhận nói. Đế đỉnh chi chủ võ công tận thế, là thiên hạ biết rõ sự tình, đại công tử còn có cái gì có thể lo lắng đâu. Vương Thiết tướng đạo, ngươi không có cái kia ý nghĩ. Lừa gạt ai đây? Sự tình nào có ngươi châu nghĩ đơn giản như vậy? Lại nói, sư phụ ta tuổi tác lại không quá cao, chính là tuổi xuân đang độ thời điểm, lại bồi dưỡng một cái tiểu công tử đi ra, thời gian cũng được. Trung niên nhân nói. Là. Vương Thiết ưng phụ hòa đạo, như thế thật, cái kia ra cắt Xuân Thu tuổi tác cũng bất quá vừa qua hơn nửa trăm, tại võ lâm cao thủ tuyệt thế bên trong cũng không tính được tuổi. Ai? Lại nói, thượng quan sư muội cũng có thể tiếp vị a. Trung niên nhân nói. Thượng quan tổng tuần tra dù sao cũng là nữ tử, có ai có thể chịu phục? Vương Thiết ưng đạo, thế nhưng là người ta danh chính ngôn thuận. Ha ha. Chuyện này còn lâu rất xa, tạm thời không đề cập tới. Trung niên nhân nói. Cái kia cung nam tinh trốn ra mai phục, chúng ta về sau như thế nào đối phó? Vương Thiết tướng đạo, đã như vậy, trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết đi. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trung niên nhân nói. Liên sợ tổng quản không cho phép, lần này phục kích đại bại, hao tổn Trường Phong lớn hai bên bờ sông dùng để đối kháng Trường Phong bang nhân thủ, có thể nói tổn thất nặng nề, tổng quản có thể hay không bắt chúng ta thử hỏi. Vương Thiết tướng lo lắng địa đạo, kỳ thật hắn hiểu được đáp án là tất nhiên. Làm sao? Người sợ? Trung niên nhân nói. Ta. Sợ. Vương Thiết tướng xoắn suýt nửa ngày, rốt cục nói ra cái chữ kia, ai mẹ nó không sợ là cháu trai, ngươi nói không sợ ta cũng không tin. Nếu như ta có thể che chở ngươi đây. Trung niên nhân nói. Ta nhất định vì công tử quên mình phục vụ. Vương Thiết tướng đạo, nghĩ gì thế? Trừ phi ngươi có thể lên làm đế đỉnh chi chủ. Ha ha. Ngươi vốn chính là sợ chết, ngươi sẽ cho ta quên mình phục vụ. Thật sự là chuyện cười lớn. Trung niên nhân cười to nói. Ta Vương Thiết Ưng bị vạch trần hoang ngôn, sắc mặt khó coi vô cùng, cái này hoang ngôn nói đã quân a. Ta cũng không cần ngươi quên mình phục vụ, đại thế phía dưới, ngươi có thể thức thời liền tốt. Trung niên nhân nói. Vâng. Ta công tử. Vương Thiết Ưng nói. Trung niên nhân mặc dù nói mịt mờ, nhưng là đại thế đương nhiên là chỉ trung niên nhân bản thân, Vương Thiết Ưng còn có thể minh bạch. Trung niên nhân nhìn phía sau mấy người, Vương Thiết Ưng vội vàng nói, mấy người kia đều là tâm phúc của ta. Ta ngược lại không thèm để ý, ngươi tự giải quyết cho tốt. Trung niên nhân nói. Rõ. Vương Thiết Ưng quay người hướng mấy tên thuộc hạ nhìn lại, ánh mắt nghiêm khắc. Đi theo Vương Thiết Ưng mấy người, đối mặt Vương Thiết Ưng ánh mắt, túi đầu, một bộ cung thuận bộ dáng. "Công tử, ngươi nói lần này kiếm thánh cử hành luận kiếm đại hội, tổng quản sẽ tới hay không?" Vương Thiết Ưng lại nói, "Tốt nhất đừng đến a." "Chắc chắn sẽ đến, Thiên Điệu bảng đem hắn xếp tại kiếm thánh về sau, hắn có thể trong lòng có thể chịu phục mới là lạ." Trung niên nhân nói. "Nha, cái kia chúng ta có phải hay không muốn đi Nhạn Đặng Sơn, nghe theo tổng quản phân phó?" Vương Thiết Ưng nói. "Đương nhiên." Trung niên nhân nói. Vương Thiết Ưng thầm nghĩ, lần này xong, mình những người này không có chạy. Vị này đại công tử đi theo tổng quản nhiều năm, hẳn là minh bạch tổng quản tính nết, xem ra tổng quản thật muốn rời khỏi đóng giữ nhiều năm đế đỉnh. Thế nhưng là, mình những người này vậy liền không xong, nhìn thấy mình những người này, nhớ tới tiểu công tử chết, hung thủ vẫn còn đào vong bên ngoài, tổng quản lửa giận thế tất sẽ phát đến trên đầu mình, đại công tử tự thân còn khó đảm bảo, chẳng lẽ còn có thể cho mình che gió tránh mưa? Ai? Đáng giận a. Cung Nam Tinh. Người giết ai không tốt, nhất định phải giết Chư Cát Tiểu Ý, ngươi chính là giết trước mắt người này, tổng quản chắc hẳn cũng sẽ không nổi trận lôi đình đi. Chương 123, Mộ Dung Không Phong. Trường Phong sông lớn đi về phía nam mấy trăm dặm, liền là phương nam xa hoa nhất thành thị Nam Đô. Mà Trường Phong sông lớn cùng Nam Đô ở giữa, lại có một ngọn núi, chính là Kim Lân núi. Kim Lân đỉnh núi, một vị thanh niên thẳng tắp mà đứng, nhìn qua trên sơn đạo đi chậm rãi hai cỗ xe ngựa. Vị thanh niên này niên kỷ tại 30 trên dưới, dáng người khôi ngô cao lớn, lưng đeo một thanh thật dày đại kiếm kỳ hình binh khí. Sắc mặt của hắn lạnh lẽo cứng rắn, giống như khắc đá, ánh mắt sắc bén, thẳng phá hư không. Kỳ Duyên Kiếm Khách Cung Nam Tinh, Mộ Dung Thiên Phong cung kính buổi tiếp đã lâu. Thanh niên mở miệng, hắn thiên lý truyền âm công phu 10 phần cao minh, toàn bộ Kim Lân núi đều tựa hồ quanh quần thanh âm này. Xe ngựa đột nhiên ngừng, Lệ Trường Sinh cùng Cơ Lệ Ti đi xuống. "Ta cùng Mộ Dung Thiên Phong không có chút nào khúc mắc, hắn tại sao tới tìm ta?" Lệ Trường Sinh nói. "Mộ Dung Thiên Phong tốt nhất khiêu chiến cường giả, xem ra hắn để mắt tới ngươi." Cơ Lệ Ti nói. "Lấy Mộ Dung Thiên Phong thanh danh, không cần dùng khiêu chiến ta." Lệ Trường Sinh nói. "Việc này thật có kỳ quặc, không biết ngươi xử lý như thế nào." Cơ Lệ Ti nói. "Hắn đã tới tìm ta, ta đương nhiên không thể lùi bước." Lệ Trường Sinh nói, thời khắc này Kỳ Duyên Kiếm Khách Cung Nam Tinh là một chàng thiếu niên nhiệt huyết hình tượng, cũng không thể e ngại khiêu chiến. "Vậy ngươi phải cẩn thận, Mộ Dung Thiên Phong tại võ lâm thế hệ tuổi trẻ bên trong xem như trong cái này nhân tài kiệt xuất." Cơ Lệ Ti nói. "Ta sẽ chú ý." Lệ Trường Sinh nói. Cơ Lệ Ti không cùng lấy Lệ Trường Sinh đi, đây là Mộ Dung Thiên Phong cùng Lệ Trường Sinh hai người ở giữa sự tình, người khác nhưng không xen tay vào được. Lệ Trường Sinh đi lên đỉnh núi, đi vào Mộ Dung Thiên Phong đối diện. Mộ Dung Thiên Phong người cũng như tên, cả người tựa như dựng đứng sân phong, khí thế hùng hồn, sắc bén hiểm thiếu, dù cho lấy Lệ Trường Sinh tu vi võ công, tại Mộ Dung Thiên Phong trước mặt cũng cảm giác áp lực lớn lao. Thiên địa bảng. Mộ Dung Thiên Phong. Bài danh, Thiên bảng vị thứ 7. Tính danh, Mộ Dung Thiên Phong. Tên hiệu, Thiên Phong Kiếm Khách. Giới tính, nam. Tuổi tác, vừa qua khỏi 30 tuổi. Thân thuộc, không rõ. Môn phái, Mộ Dung. Binh khí, giản. Võ công, Ngàn Phong Đãng Mây Giản. Yêu thích, khiêu chiến cường giả. Quen thuộc, lẻ loi một mình. Bằng hữu, không. Địa vị, Thiên Địa bảng Thiên bảng vị thứ 7. Tổng kết, trời sinh thần lực, lấy giản thay mặt kiếm, làm xuống dốc trên trăm năm, mấy bị võ lâm lãng quên Mộ Dung kiếm pháp rực rỡ hào quang. 17 tuổi xuất đạo, chưa bại một lần. Tuổi xây dựng sự nghiệp, đánh bại võ lâm tám tuyệt một trong, Thiên Trọng phái trưởng môn, Vạn Phật tự phương trượng, Không Minh đại sư, thay thế nó trèo lên Thiên bảng thứ 7 vị trí. Sinh thời mong muốn đăng lâm thủ vị, lực áp thiên hạ. Một thân tính cách quật cường, thà bị gãy chứ không chịu cong, vì các đại môn phái chỗ không thích. Người chuẩn bị xong chưa? Mộ Dung Thiên Phong lạnh lùng thốt. Lý do đâu? Lệ Trường Sinh nói. Người không cần biết. Mộ Dung Thiên Phong lạnh lùng thốt. Ta không muốn đánh không có nguyên do đỡ, ta nghĩ ngươi cũng không muốn để cho người khác cho rằng ngươi là hung hăng càn quấy người đi. Lệ Trường Sinh nói. Bởi vì nữ nhân. Mộ Dung Thiên Phong trả lời ngắn gọn mà băng lãnh. Lệ Trường Sinh ngẩn ngơ, chính mình cái này hảo có vẻ như không có trêu chọc cái gì nữ nhân à. Không rõ. Lệ Trường Sinh nói. Không cần minh bạch. Mộ Dung Thiên Phong lạnh lùng thốt. Mộ Dung Thiên Phong vươn tay cánh tay, túm ra trôi này lớn giản. Lớn giản cũng không có giản vỏ, chỉ là thật dày một khối ô thiết, mặc dù dung mạo không đáng để ý, trọng lượng lại là không thể tưởng tượng. Rộng lượng bàn tay, thật dài cánh tay, phình lên cơ bắp. Cái này là như thế nào một cái kiếm khách? Lệ Trường Sinh cảm thấy áp lực tăng gấp bội, cũng rút ra tinh diệu bảo kiếm. Đối mặt Mộ Dung Thiên Phong cảm giác, cùng đối mặt thiên hạ đệ nhất Đao Đoạn Ngạo Thiên cảm giác, có chút tương tự, lại có chút khác biệt. Đoạn Ngạo Thiên khí thế mặc dù sắc bén, lại thiếu một cỗ tinh thần phân chấn bộc phát ý tưởng, Mộ Dung Thiên Phong khí thế so Đoạn Ngạo Thiên hơi yếu. Theo Lệ Trường Sinh lại là so Đoạn Ngạo Thiên nguy hiểm nhiều. Mộ Dung Thiên Phong xuất thủ. Thiên. Trong tay sắc giản hóa thành ngàn đạo ảo ảnh, che đậy nửa cái bầu trời. Phong. Mỗi một đạo giản ảnh đều như núi non nặng nề hiểm thiếu. Đãng. Giản ảnh khuấy động, mỗi một lần ngăn cản đều sẽ làm cho đối phương khó mà nắm chặt binh khí trong tay.
Vân.
Trước mắt vạn vật giống như là không thể ngăn cản, hóa thành mây khói.
Giản.
Mỗi đạo giản ảnh đều tràn ngập lực đạo, hình như có thiên quân.
Ô ô ô.
1000 đạo sơn phong giản ảnh, hướng Lệ Trường Sinh lực gáp mà tới. Lệ Trường Sinh hai mắt thít chặt, đối thủ so chính mình tưởng tượng khó đối phó hơn, chỉ một chiêu này, Mộ Dung Thiên Phong liền thắng qua Đoạn Ngạo Thiên. Loại chiêu thức này, Đoạn Ngạo Thiên có lẽ có thể thi triển ra trên 100 đạo đao ảnh, Mộ Dung Thiên Phong lại có thể vùng vẫy gian lận đạo giản ảnh. Đương nhiên, Mộ Dung Thiên Phong cũng không phải mạnh hơn Đoạn Ngạo Thiên gấp 10 lần. Bởi vì Đoạn Ngạo Thiên mỗi một đạo đao ảnh đều sẽ hàm ẩn nội lực, kinh đạo 10 phần. Mà Mộ Dung Thiên Phong giản chiêu lại vô dụng nội lực, chỉ là đơn thuần chiêu thức, cho nên hắn có thể múa ra 1000 đạo giản ảnh. Đơn thuần đao chiêu, Đoạn Ngạo Thiên cũng có thể múa ra 1000 đạo, nhưng mà lực công kích như thế nào liền không nói được rồi. Nhìn Đoạn Ngạo Thiên là lấy lực thủ thắng, Mộ Dung Thiên Phong là lấy tốc độ thủ thắng. Kỳ thật không phải, Mộ Dung Thiên Phong giản bên trên mặc dù không có nội lực, lực công kích cũng không có giảm ít hơn nhiều. Bởi vì hắn trời sinh thần lực, nội lực bên trên nhược điểm sớm đã bị man lực bổ khuyết. Mộ Dung Thiên Phong nội lực hoàn toàn không kém Đoạn Ngạo Thiên, nhưng hắn trời sinh thần lực, chiêu thức với nội lực dựa vào rất ít, căn bản cũng không cần cùng người khác liều nội lực bên trên tiêu hao, mặc kệ cùng hạng người gì chiến đấu, hắn đều càng chiếm ưu thế.
Phá.
Cửu duyên kiếm pháp xuất thủ, Lệ Trường Sinh cũng không có lại giữ lại.
Đương 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 đương.
Vòng thứ nhất khí lực va chạm, Lệ Trường Sinh không có chút nào chiếm được tiện nghi. Mộ Dung Thiên Phong có thể đánh bại danh xưng võ lâm ngôi sao sáng thiên trọng phái trưởng môn, thực lực quả nhiên đủ cứng. Mộ Dung Thiên Phong mỗi lần ra chiêu đều là 1000 đạo giản ảnh, Lệ Trường Sinh cũng chỉ có thể lấy nhanh đánh nhanh. Mộ Dung Thiên Phong trời sinh thần lực, Lệ Trường Sinh tiên thiên nguyên khí cử thế vô song. Lệ Trường Sinh càng đánh càng cảm thấy bị khuất, luận công lực, mình cao hơn Mộ Dung Thiên Phong được nhiều, luận kiếm pháp, mình Cửu Duyên kiếm pháp cũng tinh diệu vô song. Thế nhưng là tại Mộ Dung Thiên Phong trước mặt, những này tựa hồ tác dụng không lớn. Mộ Dung Thiên Phong nghĩ liền đơn giản, mặc kệ ngươi công lực cao bao nhiêu, ta nặng nghề lớn giản bên trên cũng có thể cùng ngươi khí lực va chạm, mặc kệ ngươi chiêu thức có bao nhiêu tinh diệu, ta trước vung ra 1000 giản ra ngoài. Cũng may Lệ Trường Sinh công lực thâm hậu, khí lực va chạm hắn cũng không sợ, khinh công cũng so Mộ Dung Thiên Phong thắng một bậc, lấy nhanh đánh nhanh, hắn cũng không sợ. Hai người đánh nhau, đường tắt một tảng đá lớn. Lệ Trường Sinh đầu tiên là vượt qua cự thạch, Mộ Dung Thiên Phong lại dùng lớn giản đánh vào cự thạch phía trên, cự thạch lập tức bị gọt thấp 3 thước. Mộ Dung Thiên Phong giản chọn cự thạch, chụp về phía Lệ Trường Sinh, Lệ Trường Sinh trường kiếm vung lên, cự thạch liền biến thành từng mảnh mảnh vụn. Mộ Dung Thiên Phong sau đó đổi tới, Lệ Trường Sinh sớm đã phi thân lên. Lệ Trường Sinh trở lại xuất kiếm, mấy trăm đạo kiếm ảnh chụp vào Mộ Dung Thiên Phong, Mộ Dung Thiên Phong lại là 1000 đạo giản ảnh vung ra. Lệ Trường Sinh kiếm ảnh mỗi đạo đều có 9 loại khác biệt lực lượng, 1000 đạo giản ảnh cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu. Mộ Dung Thiên Phong lần nữa vung tay, 1000 đạo giản ảnh lại xuất hiện không trung. Lệ Trường Sinh sắc mặt biến hóa, Mộ Dung Thiên Phong không hổ là trời sinh thần lực, tấp nập vung vẩy hai tay tựa hồ căn bản chính là chuyện thường ngày. Chương 124, Phẩm Hoa Nương Tử. Trên đỉnh núi, huyễn ảnh xê dịch, cắt bay đá chạy, chim thú cố kinh. Hai người đánh tới ngàn chiêu phía trên, thời gian tựa hồ mới đi qua một khắc, chiến đấu như vậy, có lẽ là trong chốn võ lâm đánh cho nhanh nhất chiến đấu. Một trận chiến này đánh cho kinh thiên động địa, lại không có mấy cái người xem. Cơ Lệ Ti hai mắt thấy tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu, cũng không biết vì ai mà tán. Bên cạnh lão giả cũng thấy say sưa ngon lành, trong mắt lệ mang bùng cháy mạnh. Tuyết Nô, ngươi nhìn hai người này như thế nào? Cơ Lệ Ti nói, tiềm lực xác thực rất mạnh, sau này thành liền sẽ không tại ta phía dưới. Lão giả nói, Tuyết Nô lại là lão giả danh hảo. Ngươi quá để cao mình. Cơ Lệ Ti quay đầu nhìn thoáng qua Tuyết Nô, nghiêm nghị nói, cô nương dạy phải. Cơ Lệ Ti răn dạy rất nghiêm khắc, niên kỷ đã lớn, võ công lại cao, Tuyết Nô vậy mà không hề tức giận. Ma giáo muốn nhập Trung Nguyên, nàng cũng rất có thể muốn tới. Cơ Lệ Ti nói, cô nương không dính vào ma giáo sự vụ, lại chiếm được tiên cơ, Hách Liên cô nương lần này cần thua. Tuyết Nô nói, vậy cũng chưa chắc, số trời chưa định, người khó thắng thiên. Cơ Lệ Ti nói, lấy cô nương nhìn, người nào có thể nhập tuyển. Tuyết Nô nói, Tiêu Giao công tử, ta chưa từng gặp qua, Trích Tiên công tử hiên viên bất phàm lai lịch ta ngược lại thật ra có chút suy đoán. Nếu như đoán không sai, cũng chỉ có thể bài trừ hắn rồi, Ngọc Địch công tử, đã chết rồi, cũng không cần nói nữa, Cung Nam Tinh cùng Mộ Dung Thiên Phong khó phân cao thấp, Cung Nam Tinh niên kỷ càng nhẹ, tiềm lực càng lớn, bất quá dưới mắt còn sớm, cũng không cần định luân. Các môn các phái đệ tử, đều không có quá xuất sắc. Hy vọng lần này luận kiếm đại hội, sẽ có niềm vui mới. Cơ Lệ Ti nói, cô nương đối hai vị này võ công, đều rõ ràng tại tâm rồi sao. Tuyết Nô nói, cái này Cung Nam Tinh kiếm pháp là Cửu Duyên kiếm pháp, trong võ lâm đã thất truyền. Cũng không biết hắn từ chỗ nào được đến, xem như phúc duyên thâm hậu. Mộ Dung Thiên Phong Mộ Dung kiếm pháp, thông qua chính hắn cải biến thành giản pháp, cũng là khó được. Cơ Lệ Ti nói, nếu như Lệ Trường Sinh nghe Cơ Lệ Ti, nhất định dọa phải cẩn thận lá gan lạnh run run, cái này tuyệt tích giang hồ cửu duyên kiếm pháp cũng có thể bị nhận ra, thật sự là không có thiên lý. Lấy cô nương ý kiến, bọn hắn ai có thể thắng được? Tuyết Nô nói, võ công đến bọn hắn trình độ này, công lực, chiêu thức thậm chí kinh nghiệm cũng không thể làm thắng được bảo đảm, linh tính, ý chí có lẽ mới có thể thể hiện ra ai ưu tú hơn chắc tuyệt. Cơ Lệ Ti nói, trên đỉnh núi, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, Mộ Dung Thiên Phong giản ảnh cũng từ nghìn đạo biến thành trăm đạo, hắn từ bỏ tốc độ, mà đem toàn thân công lực quán chú đến giản thân. Nghìn đạo giản ảnh đổi thành trăm đạo giản ảnh, Lệ Trường Sinh áp lực cũng không có giảm bớt, ngược lại gia tăng. Man lực cùng tiên thiên cương khí song trọng áp lực, khiến cho Lệ Trường Sinh thần sắc càng thêm nghiêm trọng. "Tốt, ngươi không biểu tốc độ, ta đến biểu tốc độ." Lệ Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia gian xảo, Mộ Dung Thiên Phong từ bỏ ưu thế tốc độ, hiển nhiên hắn cũng không thể duy trì thời gian dài như vậy cao tốc ra chiêu. Dù cho trời sinh thần lực, đó cũng là có cực hạn. Cửu duyên phá thiên, 499 đạo kiếm ảnh đột nhiên xuất hiện, tràn ngập nửa cái bầu trời. Ồ quang mịt mờ, kiếm ảnh trung điệp, Mộ Dung Thiên Phong sắc mặt kinh hãi. Thiên, Phong, Đãng, Vân, Giản. 1000 đạo giản ảnh lần nữa giăng ra, ngăn tại Mộ Dung Thiên Phong trước người. Chưa đủ. Lệ Trường Sinh cửu duyên kiếm pháp, mỗi một đạo kiếm ảnh có 9 loại biến hóa, 1000 đạo giản ảnh cũng chỉ có thể triệt tiêu hơn 100 đạo kiếm ảnh. Thiên, Phong, Đãng, Vân, Giản. Lại đến, Mộ Dung Thiên Phong hai mắt trừng trừng, khí thế ngập trời, song tay nắm chặt giản chuôi, ra sức vung dậy. Chưa đủ. Lại đến. Kiếm ảnh cùng giản ảnh lẫn nhau đan xen lẫn nhau, rốt cục trừ khử vô tung. Lệ Trường Sinh trong mắt chứa cười lạnh, cửu duyên phá thiên lần nữa vung ra. Mộ Dung Thiên Phong hít một hơi dài, tiếp tục vung giản kiếm mẻ. 1000 giản. 1000 giản. 1000 giản. Lệ Trường Sinh tiên thiên nguyên khí sao mà thâm hậu. Năng lực khôi phục lại mạnh, tuyệt chiêu liên phát, vậy mà chưa phát giác mệt nhọc. Mà Mộ Dung Thiên Phong công lực mặc dù cũng đến tiên thiên cương khí tình trạng, nhưng so Lệ Trường Sinh vẫn là kém một mảng lớn, tại thời gian dài duy trì cao vận chuyển bên trên, là không đấu lại Lệ Trường Sinh. Rốt cục, 1000 đạo giản ảnh cũng đã không thể duy trì. 900 giản, 800 giản, 700 giản. Mộ Dung Thiên Phong sắc mặt trắng bệnh, mà Lệ Trường Sinh ý liền nguyên phong dong, thắng bại lập tức liền muốn rốt cuộc. Mộ Dung tiểu tử, ngươi lại muốn làm gì việc đốc? Lạc 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 một trận tiêu hồn thanh âm truyền đến. Mộ Dung Thiên Phong vung ra hơn 500 đạo giản ảnh, lảo đảo lui ra phía sau. Lệ Trường Sinh cũng dừng kiếm chiêu, dừng bước ngưng thần. Hì hì ha ha. Ha 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 tiếng cười không ngừng, tà âm rất là êm tai, Lệ Trường Sinh lại biết thanh âm này lợi hại, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cướp đoạt thần trí, biến thành ngớ ngẩn. Tiêu hồn ma âm. Không sai, đây chính là chính bản tiêu hồn ma âm, cùng Lệ Trường Sinh từ Thiên Ma Bí quyển bên trong sở học giống nhau như lúc, chỉ là Lệ Trường Sinh tiêu hồn ma âm bị hắn cải tiến, tác dụng phạm vi càng rộng rãi. Mộ Dung Thiên Phong hai tay nắm giản, lấy giản trụ, gấp nhắm chặt hai mắt, trên mặt hiện ra trầm mê chi sắc. Bất thường a. Lệ Trường Sinh nghĩ, cái này tiêu hồn ma âm cố nhiên lợi hại, nhưng là lấy hiện tại cái này tiêu hồn ma âm cường độ đến xem, vẫn là mê không ở Mộ Dung Thiên Phong loại này cao thủ tuyệt thế. Trừ phi Mộ Dung Thiên Phong tự cam đoạ lạc, không đi ngăn cản. Không ngăn cản cái này tiêu hồn ma âm, chỉ có hai loại hạ tràng, một là biến thành ngớ ngẩn, hai là biến thành thi thuật giả nô lệ. Thiên hạ lại có cam làm nô tài người. Ngẫm lại buồn cười. Không qua thế giới trí lớn, không thiếu cái lạ, Lệ Trường Sinh cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, Mộ Dung Thiên Phong dạng này cao thủ tuyệt thế, thật đúng là đáng tiếc. Tiêu hồn ma âm đình chỉ, tay áo tiếng xé gió truyền đến, một nữ tử bay xuống tại Mộ Dung Thiên Phong bên cạnh. Nữ tử này từ nương bán lão, thân hình thướt tha, lụa mỏng che thể, song hoàn rơi thai, quần áo cách gan mặc cùng trung nguyên nữ tử cực khác. Mộ Dung Thiên Phong hai mắt sáng lên, thẳng nhìn chằm chằm nữ tử này, thân thể lại có chút phát run, kiệt lực khắc chế, không dám bước lôi chỉ một bước. Ồ, cái này lang quân càng tuổi trẻ, càng anh tuấn, võ công cũng càng tốt hơn. Nữ tử không để ý đến Mộ Dung Thiên Phong, lại hướng Lệ Trường Sinh tao thủ lộng tư. Thanh âm kiều mị tận xương, lại kiêm mặc hở hàng, thẳng đánh Lệ Trường Sinh huyết mạch phấn trường, hai mắt đỏ lên. Tiểu đệ đệ đang suy nghĩ gì? Ngươi nhìn tỷ tỷ có đẹp hay không? Nữ tử chậm rãi hướng Lệ Trường Sinh đi tới. Ngươi dừng lại. Tiêu hồn ma âm mà thôi, ngươi cho rằng có thể mê hoặc ta? Lệ Trường Sinh lạnh lùng thốt. U. Tiểu đệ đệ vẫn rất biết hàng. Bất quá Mộ Dung tiểu tử bắt đầu cũng là như thế này, hiện tại cũng không quỳ dưới quần của ta. Chỉ cần ngươi thành thật nghe lời, tỷ tỷ sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Nữ tử không có dừng bước, vẫn hướng Lệ Trường Sinh đi tới. A! Một tiếng kêu sợ hãi. Kiếm ảnh đầy trời, Lệ Trường Sinh quả quyết vung ra tay chúng kiếm chiêu. Lụa mỏng phất phới, nhưng mà rơi xuống đất lại là một mảnh huyết hồng. Ngươi thật là ác độc tâm. Ta phẩm hoa nương tử lần đầu thấy được ngươi nhẫn tâm như vậy lang quân. Nữ tử tay vỗ sườn trái, đau thương kêu lên. Chương 125, Nam Đô Thành. Đông Hải song ma một trong, phẩm hoa nương tử. Lệ Trường Sinh nói. Hừ, tính ngươi có chút kiến thức, ngươi giết Ngọc Địch công tử, ta liền nghĩ tới nhìn ngươi một chút. Phẩm hoa nương tử bản thân bị trọng thương, lại tựa như cũng không sợ. Nhìn ta làm gì? Lệ Trường Sinh nói. Hì hì. Nhìn xem ngươi có phải hay không một cái võ công tuyệt thế, tướng mạo xuất chúng tiểu lang quân. Phẩm Hoa nương tử cười nói, tiểu mị âm thanh bên trong, vẫn không quên thi triển tiêu hồn ma âm. Nhìn thấy Mộ Dung Thiên Phong thảm trạng, Lệ Trường Sinh vốn nên một kiếm giết Phẩm Hoa nương tử mới là, bất quá Lệ Trường Sinh nghĩ lại ở giữa lại có mới ý nghĩ, quyết định buông tha Phẩm Hoa nương tử một thanh. Ngươi ma nữ này, còn không rời đi, nếu không phải Mộ Dung huynh tính mệnh buộc tại tay ngươi, ta cái này muốn hành hiệp trượng nghĩa, chẳng yêu trừ ma. Đừng nghĩ đến mê hoặc ta, ngươi còn không có bản lĩnh đó. Lệ Trường Sinh nói, ngươi sẽ cố kỵ Mộ Dung tiểu tử tính mệnh. Thật sự là lòng hiệp nghĩa. Phẩm Hoa nương tử nhưng không tin Lệ Trường Sinh. Làm sao? Ngươi thật muốn ta giết ngươi? Lệ Trường Sinh nói, tốt. Ta đi, thật sự là một cái ngoan tâm ruột lang quân. Phẩm Hoa nương tử mị thái lộ ra, lại cũng không dám dừng lại, xám xịt theo đường cũ đào tẩu. Mộ Dung Thiên Phong thở mạnh một trận khí, mới dần dần khôi phục lại, bất qua sắc mặt ý lìa nguyên tái nhợt, thần sắc cảm đạm. Ta thiếu ngươi một lần. Mộ Dung Thiên Phong lạnh lùng thốt, sau đó xách ngược lớn giản, hướng Phẩm Hoa nương tử phương hướng đuổi theo. Hiện tại kỳ duyên kiếm khách cái này tiểu hào không giải thích được vọt tới thiên địa bảng vị thứ 7, xem ra kế hoạch ban đầu muốn sửa đổi một chút. Lệ Trường Sinh thầm nghĩ, hắn làm sao cũng không ngờ tới vậy mà đụng phải Mộ Dung Thiên Phong cái này người bị bệnh thần kinh. Lệ Trường Sinh sắc mặt chưa biến thành về tới Cơ Lệ Ti trước mặt, Cơ Lệ Ti ngược lại hơi nghi hoặc một chút, dù cho Lệ Trường Sinh đã luyện thành cửu duyên kiếm pháp, đối địch Mộ Dung Thiên Phong cũng không nên có như thế lớn ưu thế à. Nàng làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến Lệ Trường Sinh đã luyện thành tiên tiên nguyên khí. Một trận chiến này đánh cho không sai, ngươi muốn càng nổi danh. Cơ Lệ Ti nói. Chê cười. Lệ Trường Sinh nói. Ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất, nhớ ngày đó, Mộ Dung Thiên Phong thế nhưng là dẫm lên thiên trọng phái trưởng môn đi lên, ngươi đạp Mộ Dung Thiên Phong, tương đương với gián tiếp đạp thiên trọng phái, ngươi trong võ lâm tình cảnh đáng lo. Cơ Lệ Ti nhắc nhở Lệ Trường Sinh nói. Nha. Lệ Trường Sinh nói. Cơ Lệ Ti gặp Lệ Trường Sinh không thèm để ý chút nào bộ dáng, nhân tiện nói, thiên trọng phái trưởng môn là thiên trọng phái mặt mũi, nhưng cũng không phải là thiên trọng phái đệ nhất cao thủ. Thiên trọng phái đệ nhất cao thủ là ai? Lệ Trường Sinh có chút hứng thú nói. Không biết, gần trăm năm nay, thiên trọng phái rất ít cùng phái khác xung đột, người khác sao có thể biết nó nội tình đâu. Cơ Lệ Ti nói. Lo lắng cũng là dư thừa, theo hắn đi thôi. Lệ Trường Sinh nói. Lệ Trường Sinh bọn người sau khi đi, ngoài mấy trăm trượng một chỗ trong rừng rậm lại có mấy người tại mật đàm. Lệ Trường Sinh bọn người mặc dù công lực thâm hậu, có thể phát giác trăm trượng khoảng cách động tĩnh, nhưng là ngoài mấy trăm trượng người muốn ẩn tàng vẫn là có khả năng. Làm sao bây giờ? Vương lão đại, còn có thể làm sao? Nhanh chóng tản kỳ duyên kiếm khách cùng Nam Tinh đại thắng Mộ Dung Thiên Phong tin tức. Nguyên lai là Đế Đình Thiết Trảo Ưng Vương Vương Thiết Ưng cùng thuộc hạ của hắn, cái kia ra các xuân thu đệ tử trung niên nhân nhưng không có ở chỗ này. Vậy được hay không a? Thuộc hạ nghi hoặc nói. Làm sao không được? Chúng ta nhất định phải đuổi tại tổng quản đến Nhạn Đãng Sơn trước đó, đem tin tức này truyền khắp giang hồ, nếu không cái mạng nhỏ của chúng ta vẫn là khó đảm bảo. Vương Thiết Ưng nói. Đại công tử không phải nói muốn bảo vệ chúng ta sao? Thuộc hạ nói. Cơ Vô Mệnh chính mình cũng khó thoát trách nhiệm, hắn hữu lực bảo toàn chúng ta. Vương Thiết Ưng nói. Chúng ta làm như vậy, chẳng phải là tăng địch nhân uy phong. Thuộc hạ nói. Đồ đần. Chỉ có đem Cung Nam Tinh nói đến càng lợi hại, tội lỗi của chúng ta mới có thể càng nhỏ a. Kỳ thật Cung Nam Tinh là thật lợi hại a, ngay cả Mộ Dung Thiên Phong đều thua với hắn. Vương Thiết Ưng nói. Dạng này a, vậy chúng ta liền đi tản tin tức. Thuộc hạ nói. Nam Đô thành nguy nga cao lớn, là phương Nam đại thành đệ nhất. Nơi này mặc dù khoảng cách Nhạn Đãng Sơn còn có ngàn dặm xa, lại là phương Bắc võ lâm đến Nhạn Đãng Sơn phải qua chỗ, chỗ lấy võ lâm quần hào nối liền không dứt. Lệ Trường Sinh cùng Cơ Lệ Ti sau khi vào thành, đang muốn đến khách sạn ăn giấc, lại nghe được phía trước ồn ào dị thường. Nam Thiên Đại Hiệp mở rộng cửa phủ, nên đón các lộ giang hồ bằng hữu, chỉ cần tiếp kiếm thánh anh hùng thiếp, đều có thể đến trong phủ ăn ở, không tốn mảy may. Thật hay giả? Không cần tiền, ăn không ở, Nam Thiên Đại Hiệp có thể cung cấp được tốt hay sao hả? Nghe xong ngươi chính là người phương Bắc, không biết Nam Thiên Đại Hiệp nội tình. Nam Thiên Đại Hiệp có cái gì nội tình, còn xin huynh đài cáo chi một hai. Nam Thiên Đại Hiệp Lục Kiến Lâm, tổ tiên mấy đời kinh thương, lưu lại cự vạn tài sản, là Nam Đô trong thành số một hào phú. Phương Nam Võ Lâm, ngoại trừ kiếm thánh lao nhân ra ông ta hy vọng tối cao, cái thứ hai liền là Lục Kiến Lâm Lục Đại Hiệp. Lục Đại Hiệp mặc dù võ công không nhất định có thể xếp tới Phương Nam thứ hai, nhưng là hắn mở rộng cửa phủ, rộng kết giao bằng hữu, chỉ cần là người trong võ lâm, đi vào nhà hắn liền sẽ có được nhiệt tình chiêu đãi. Ngày đó ngươi ở phiền muốn đi, được à, còn tặng cho ngươi lộ phí, ngươi là Lục Đại Hiệp nhân nghĩa không nhân nghĩa. Thì ra là thế, lần này nghĩ đến kiếm thánh lão nhân gia ông ta triệu tập ta, cái gì cũng không muốn liền đến, lộ phí thật đúng là không mang bao nhiêu. Cái kia không sợ, đi, đến Lục Đại Hiệp nhà đi, đảm bảo ngươi hảo tránh lo âu về sau. Lần này tiếp anh hùng tiếp người nhiều như vậy, Lục Đại Hiệp chiêu đãi qua được tới sao? Cái kia không cần lo lắng, Lục Đại Hiệp gia đại nghiệp đại, chỉ riêng đình viện liền tốt mấy chỗ, mỗi chỗ đình viện đều có trên trăm gian xương phòng có thể đại khách. Lần này đi ngang qua Nam Đô Võ Lâm Hảo Kiệt chỉ sợ muốn vượt qua mấy trăm, Lục Đại Hiệp trong nhà ở không được. Vậy cũng không cần quan tâm, ta nghe nói Lục Đại Hiệp đã sớm bao xuống nội thành lớn nhất 10 cái khách sạn, chỗ ở tận có, mặc kệ từ đâu tới Võ Lâm bằng hữu, Lục Đại Hiệp đều sẽ chiêu đãi tốt. Lục Đại Hiệp như thế nhân nghĩa, ta trở lại phương Bắc về sau, nhất định phải cho hắn truyền tiếng tăm truyền xa âm thanh. Đúng thế, lại nói có ơn tất báo, Lục Đại Hiệp nhưng cũng không màng chúng ta báo đáp hắn, cũng chỉ có thể thay hắn truyền tiếng tăm truyền xa. Lệ Trường Sinh mặc dù không thích ồn ào, lại suy nghĩ nhiều nhìn xem Võ Lâm Hào Kiệt, có không có mấy cái đáng giá kết giao, nhân tiện nói, cơ cô nương, ta nghĩ đến Lục Phủ một nhóm, không biết ý của ngươi như nào. Cơ Lệ Ti nói, cũng tốt, bất quá Lục Phủ tiếp đãi Võ Lâm Hào Kiệt địa phương không ít, ta trước phái người hỏi một chút, những địa phương nào là tiếp đãi các môn các phái đệ tử tinh anh. Phổ thông Võ Lâm nhân sĩ, Lệ Trường Sinh khẳng định trước mắt, lớn tuổi, cũng đàm không đến, chỉ có thể tìm các môn phái đệ tử tinh anh. Tuyết Nô, ngươi đi. Cơ Lệ Ti quay đầu nói, cô nương, cái này Nam Đô thành Võ Lâm nhân sĩ đông đảo, khó đảm bảo muốn xảy ra ngoài ý muốn. Lão giả không muốn rời đi Cơ Lệ Ti bên người. Xoẹt. Bằng vào ta cùng cung huynh võ công, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Còn không đi. Cơ Lệ Ti cười nói. Vâng, ta đi một chút sẽ trở lại. Tuyết Nô lão giả quay người rời đi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Lệ Trường Sinh tờ cờ cung Nam Tinh. Nam Thiên Đại Hiệp Lục Kiến Lâm chiêu đãi các đại môn phái đệ tử tinh anh địa phương là Hồng Nhạn Lâu, Nam Đô thành lớn nhất quán rượu. Hạng nhất môn phái Võ Lâm cùng thế gia, đệ tử tinh anh nhóm tự thành một phái, trên cơ bản đều trên lầu, nhị lưu, tam lưu môn phái đệ tử lại chen không tiến bọn hắn vòng tròn, chỉ có thể ngốc dưới lầu. Lệ Trường Sinh đến, cho Hồng Nhạn Lâu mang đến một trận huyên náo. Kỳ duyên kiếm khách cung Nam Tinh, thật trẻ tuổi a. Không thể tin được, hắn mới luyện mấy năm, liền có thể đánh chết Đông Hải Song Ma một trong Ngọc Địch công tử, đánh bại danh tiếng đang thịnh Mộ Dung Thiên Phong. Giáng dấp cũng rất anh tuấn a, bên cạnh hắn cô nương nhất định là cái mỹ nhân. Giang hồ sóng sau đè sóng trước a. Trước mấy ngày vừa nghe nói Trích Tiên công tử hiên viên bất phàm, tại Thần Quyền Sơn trang đánh bại Âu Dương Hàn, lực áp quần hùng, lại đang Lang Sơn càn quét quần ma, không nghĩ tới bây giờ lại xông tới một cái lợi hại hơn. Lệ Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút, kỳ duyên kiếm khách cái này tiểu hào tên tuổi làm sao nhanh như vậy liền truyền khắp giang hồ. Hắn lại không biết Đế Đình Vương Thiết Ưng vì thoát tội, đã đem sự tích của hắn phát tán ra. Lệ Trường Sinh vào thành thời gian còn tại Vương Thiết Ưng trước đó, chỉ là tìm kiếm Hồng Nhạn Lâu chậm trễ một hồi, sự tình liền truyền khắp toàn thành, Vương Thiết Ưng thật sự chính là đủ ra sức. Nguyên lai là cung đại hiệp đến, mời lên lầu 2. Hồng Nhạn Lâu phụ trách chiêu đãi Võ Lâm quần hào người, là một quản gia bộ dáng người. "Tốt." Lệ Trường Sinh nói. Cơ Lệ Ti đi theo Lệ Trường Sinh, lại làm cho Tuyết Nô cùng hai vị tiểu nha hoàn từ đi tìm chỗ đặt chân. Treo lên lầu 2, Lệ Trường Sinh nhìn thấy lầu 2 không gian bị cách thành nhiều cái nhã gian. Trong lối đi nhỏ đã có thật nhiều người, đều là nghe được lầu một huyên náo thanh âm, đến xem cái gọi là kỳ duyên kiếm khách là nhân vật bậc nào. Lệ Trường Sinh ở chỗ này gặp được rất nhiều người quen, Nam Cung Thế Gia công tử Nam Cung Tư Viễn, Vũ Văn Thế Gia tiểu thư Vũ Văn Tố Lan, Tư Mã Thế Gia công tử Tư Mã Diệp, Thiên Cẩm phái đại bằng công tử các loại. Ngươi chính là kỳ duyên kiếm khách cung Nam Tinh, rất tốt. Ta là Vũ Văn Tố Lan, có thể hay không cho chút thể diện, đến bên này ngồi. Thủ trước tới bắt chuyện chính là Vũ Văn Tố Lan. Lệ Trường Sinh nhìn thấy một bên Nam Cung Tư Viễn, sắc mặt của hắn có chút khó coi, từ khi bị Đường Như Liên hung hăng cự tuyệt về sau, hắn liền đem ý nghĩ bỏ vào Vũ Văn Tố Lan trên thân, nào nghĩ tới một cái trước đó không nghe thấy nó âm thanh kỳ duyên công tử liền đem Vũ Văn Tố Lan hấp dẫn. Tốt, vị này liền là Vũ Văn cô nương đi. Lệ Trường Sinh nói, cung thiếu hiệp cũng đã được nghe nói tên của ta. Không nghĩ tới ta Vũ Văn Tố Lan trong võ lâm cũng mỏng có danh thanh. Vũ Văn Tố Lan ngạc nhiên nói, mấy vị này là. Lệ Trường Sinh làm bộ nói, giả vờ giả vịt. Nam Cung Tư Viễn thầm nghĩ, ngươi biết Vũ Văn Thế Gia tiểu thư, còn lại mấy đại thế gia công tử ngươi lại không biết. Đó là cái kinh địch. Thâm tư thâm trầm. Thiên Cầm phái đại bằng công tử, Nam Cung Thế Gia công tử Nam Cung Tư Viễn, Tư Mã Thế Gia công tử Tư Mã Diệp, Âu Dương Thế Gia công tử Âu Dương Hạo. Vũ Văn Tố Lan nói, chư vị hữu lễ. Lệ Trường Sinh ôm quyền nói, cung thiếu hiệp hữu lễ. Đại bằng công tử bọn người nhao nhao ôm quyền nói, Âu Dương Thế Gia lúc đầu tại Võ Lâm tứ đại thế gia bên trong chiếm cứ thủ vị. Nhưng là vị này Âu Dương Hạo lại là tại Âu Dương Hàn chết đi về sau, tìm đến thay thế, thanh danh không hiển hách, Vũ Văn Tố Lan cũng rất không nể mặt mũi đem hắn thả đến cuối cùng giới thiệu. Vị cô nương này là? Vũ Văn Tố Lan nói. Ta là Cơ Lệ Ti, đến từ Tây Vực. Cơ Lệ Ti nói. Ngươi chính là vị kia một đường đi về đông, vinh đăng mỹ nhân bảng Tây Vực hiệp nữ a. Vũ Văn Tố Lan mang theo địch ý địa đạo, nàng không có bên trên võ lâm mỹ nhân bảng, nhìn thấy một cái võ lâm trên mỹ nhân bảng chân nhân, chưa phát giác có chút khí khổ. Mọi người đi tới nhã gian ngồi xuống, riêng phần mình khách sáo một phen, lại từ Lệ Trường Sinh ngồi chủ vị. Bởi vì là Nam Thiên Đại Hiệp Lục Kiến Lâm mời khách, cho nên cũng không cần chuẩn bị đông chủ vị trí, ai võ lâm hy vọng cao ai an vị chủ vị tốt. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, nguyên bản Mộ Dung Thiên Phong số 1, không người có thể địch, hiện tại Lệ Trường Sinh tiểu hào kỳ duyên kiếm khách cung Nam Tinh đánh bại Mộ Dung Thiên Phong. Đang ngồi còn không có ai dám cùng Lệ Trường Sinh tranh đoạt chủ vị. Đường cô nương còn không có đến a? Tư Mã Diệp đối Nam Cung Tư Viễn nói. Ta cũng không biết, gần nhất cùng nàng không có liên lạc. Nam Cung Tư Viễn cười khổ nói. Quy Nguyên phái Lục Vi đóng chết rồi, Lưu Vân phái Lệ Trường Sinh bế quan, Thiên Trọng phái Hòa Thượng cùng Đại La phái đạo sĩ lại là không có tình thú, Thương Sơn kiếm phái cùng Nam Lĩnh phái nhân địa chỗ phương Nam, làm việc lại rất quái dị, Thất Đại môn phái bên trong chỉ có Thiên Cầm phái Đại Bàng huynh có thể cùng chúng ta một đường chơi đùa. Tư Mã Diệp hơi xúc động nói. Đại Bàng công tử cười nói, Tư Mã huynh nâng đỡ, trước mấy ngày ngược lại là gặp Lưu Vân phái Đỗ trưởng môn, hắn tựa hồ rất coi trọng một tên gọi Cao Trường Chí đệ tử, trong lời nói tựa hồ muốn đem hắn bồi dưỡng thành hạ nhâm trưởng môn giống như. Ha ha. Cao Trường Chí, cái kia mắt cao hơn đầu, võ công thấp Lưu Vân đệ tử. Đỗ trưởng môn là mắt bị mù, hắn làm sao có thể cùng Lệ Trường Sinh so sánh? Lệ Trường Sinh chỉ cần không làm ra đầu nhập vào ma giáo việc ngốc như vậy đến, trưởng môn đệ tử vị trí hắn làm sao đoạt lại? Tư Mã Diệp nói. Nghe nói như thế Nam Cung Tư Viễn cùng Lệ Trường Sinh đều trong lòng khó. Đối với Nam Cung Tư Viễn tới nói, Lệ Trường Sinh đó là cướp đi đường như liên tình địch, đáng ở đây. Lệ Trường Sinh là người trong cuộc, nghe được người khác như thế khen mình, cũng cảm thấy không có ý tứ. Cung huynh chưa thấy qua Lưu Vân phái Lệ Trường Sinh đi. Tư Mã Diệp nói. Tất cả mọi người là thế hệ tuổi trẻ tuấn ngạn, trong lúc nói chuyện quan hệ liền tới gần rất nhiều, Cung Thiếu Hiệp cũng liền biến thành Cung huynh. Nghe nói qua tên tuổi của hắn, tựa hồ so cái thế anh hùng bang thiếu bang chủ còn mạnh hơn một chút. Lệ Trường Sinh nói. Không sai, kiếm pháp của hắn xác thực cao minh, đáng tiếc không thấy được hắn cùng cái anh kiệt tỷ thí cái kia một trận, Nam Cung huynh hẳn là tương đối rõ ràng sự kiện kia. Tư Mã Diệp nói. Lệ Trường Sinh kiếm pháp xác thực cao hơn cái anh kiệt sáng tỏ chút. Nam Cung Tư Viễn nhắm mắt nói, thay tình địch nói tốt thật rất khó chịu a. Lưu Vân phái có thể ra dạng này một cái kiếm thuật kỳ tài cũng là may mắn, cái kia cái anh kiệt cái thiên thập bát tuyệt khó đối phó. Tư Mã Diệp nói. Luận kiếm pháp, cái nào có người có thể so ra mà vượt kỳ duyên kiếm khách cung huynh đâu. Nam Cung Tư Viễn đạo, Lệ Trường Sinh cùng cung Nam Tinh, hai cái đều là tình địch, các ngươi đấu một trận đi. Lưu Vân phái kiếm thuật vẫn còn rất cao minh, Lệ huynh kiếm pháp đã có thể bị chư vị tán thành, cũng nhất định bất phàm. Lệ Trường Sinh không đỏ mặt chút nào tán dương lấy mình. Lệ Trường Sinh kiếm pháp tuy tốt, nhưng cũng khó có thể tiến vào thiên địa bảng, mà cung huynh đã là thiên bảng vị thứ 7 cao thủ tuyệt thế, Lệ Trường Sinh làm sao có thể cùng cung huynh đánh đồng đâu. Nam Cung Tư Viễn tiếp tục đả kích lấy Lệ Trường Sinh. Lại không so qua, ai thắng ai thua ai biết được. Lệ Trường Sinh nói. Không sai. Tựa như trước đó, Mộ Dung Thiên Phong trong thế hệ tuổi trẻ độc chiếm vị trí đầu, ai cũng không nghĩ ra cung huynh có thể đánh bại hắn. Tư Mã Diệp nói. Chương 127, kỳ duyên kiếm khách tở cờ trích tiên công tử. Ồ, đây không phải Đường Gia Bảo Đường cô nương sao? Mười đại mỹ nhân một trong a. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, ngươi muốn chịu độc chấm a. Mặt sau này hai người thiếu niên là ai? Đây không phải Trích Tiên công tử Hiên Viên Bất Phàm sao? Ông trời của ta, Trích Tiên công tử cũng tới. Đằng sau cái kia là Thần Quyền Sơn trang mới trang chủ Tạ Triển Phong. Trích Tiên công tử thật sự là tốt phong thái a. Chắc không được có thể lực gáp quần hùng, tận nằm quần ma. Đường cô nương cũng tới, chúng ta ra ngoài nên nên. Tư Mã Diệp nói. Trích Tiên công tử cũng đến. Muốn hay không gọi qua một hồi. Đại Bằng công tử nói. Đám người quay đầu nhìn về phía Lệ Trường Sinh, hiện trong võ lâm danh tiếng nhất kình thế hệ tuổi trẻ, đơn giản Tiêu Giao công tử, Trích Tiên công tử, còn có Kỳ Duyên kiếm khách, hiện tại Kỳ Duyên kiếm khách ở chỗ này, hắn đối mời Trích Tiên công tử là ý kiến gì đâu? Có thể hay không lẫn nhau thấy ngứa mắt đánh nhau? Nhìn ta làm gì? Đã đều là tuổi trẻ tuấn ngạn, cùng nhau tụ tập cũng được. Lệ Trường Sinh nói. Ha ha. Cung huynh nói đúng. Chúng nhân nói. Đang khi nói chuyện, Đường Như Liên đã lên lầu 2, Hiên Viên Bất Phàm cùng Tạ Triển Phong rõ ràng cùng sau lưng nàng. Đường Như Liên mặt mày hớn hở, Hiên Viên Bất Phàm đắc chí vừa lòng, chỉ có Tạ Triển Phong sắc mặt bình thản. Hiên Viên Bất Phàm sau lưng vẫn cóng dài mảnh bao khỏa, lộ ra dở dở ương ương. Lệ Trường Sinh lại là con mắt co rụt lại, Hiên Viên Bất Phàm loại này lai lịch bí ẩn cao thủ, tùy thân mang theo không chịu buông lỏng đồ vật cái kia có thể là phàm phẩm sao? Không phải thần binh liền là kỳ chân. Kỳ chân dị bảo đối với võ lâm cao thủ tới nói tác dụng không lớn, như vậy thì là thần binh lợi khí. Võ công tuyệt thế, lại thêm thần binh lợi khí, Hiên Viên Bất Phàm loại này chân chủ sừng hình thức người, quả nhiên là Lệ Trường Sinh chướng ngại vật, chướng ngại vật. Đường tỷ tỷ, ngươi cũng tới, mau tới đây. Vũ Văn Tố Lan nói. Làm Lan muội muội cũng tại, quá tốt rồi. Đường Như Liên thân thiết đạo, tới bắt lấy Vũ Văn Tố Lan cánh tay. Lệ Trường Sinh ngay cả mắt trợn trắng, người khác không biết nghe còn tưởng rằng các nàng là tốt bao nhiêu tỷ môn giống như, kỳ thật các nàng thật không quen, còn tựa hồ lẫn nhau hàm ẩn địch tí đâu. Cơ Lệ Ti cũng đem lực chú ý đặt ở Đường Như Liên trên thân. Mỹ nhân ở giữa vẫn có thể gây nên một loại nào đó hòa hoa. Trích Tiên công tử đại giá quang lâm, chúng ta vinh hạnh đã đến. Mấy cái nam tính nhiệt liệt hoan nghênh Trích Tiên công tử hiên viên bất phàm, về phần Tạ Triển Phong lại chỉ là thoảng qua mang qua. Nhớ ngày đó, Thần Quyền Sơn Trang uy danh không tại Đường Gia Bảo phía dưới, thế nhưng là Tạ Ôn Đình sau khi chết, ai cũng không coi Thần Quyền Sơn Trang là chuyện. Tạ Triển Phong trong mắt hận ý lóe lên, lại bị Lệ Trường Sinh nhìn vừa vặn. Nam Cung Tư Viễn nhìn thấy hiên viên bất phàm cùng Đường Như Liên cùng nhau mà đến, trong lòng hết sức phức tạp, cũng không biết là hận, vẫn là khoái ý hiên viên bất phàm nếu như có thể từ Lệ Trường Sinh trong tay đem Đường Như Liên cướp đi, Nam Cung Tư Viễn tuyệt đối sẽ cảm giác thay hắn báo thù, nhưng mà chính hắn thủy chung là cái kẻ thất bại a. Đám người trở lại nhã gian, lại sinh ra một việc khó. Trích Tiên công tử cùng Kỳ Duyên kiếm khách đều là sức mạnh 10 phần tân tú, ai ngồi chủ vị đâu? Trong võ lâm, lấy võ vi tôn, chẳng lẽ vì một cái chỗ ngồi còn muốn đánh một trận? Việc này cũng là phổ biến, bất quá hiên viên bất phàm cùng Lệ Trường Sinh đều không phải là mã phu, hiển nhiên không có chuẩn bị đánh nhau. Tới trước tới sau, vẫn là cung huynh ngồi chủ vị. Hiên viên bất phàm nhìn như khiêm nhượng nói, lời nói này đến có ý tứ, ta để ngươi ngồi chủ vị, không phải cảm thấy ngươi võ công cao, mà là ngươi tới trước một bước, ta lễ nhượng ngươi mà thôi, trong chốn võ lâm không phải có lệ cũ, về sau mới là hàng hiệu. Đã như vậy, ta từ chối thì bất kính. Lệ Trường Sinh đầu tiên ngồi xuống. Ha ha, ta võ công liền là so với ngươi còn mạnh hơn, ngồi vị trí này đương nhiên không cần khiêm nhượng. Lệ Trường Sinh phản kích cũng là sắc bén, luận võ công ta nên ngồi thủ vị. Tất cả mọi người là các phái các thế gia tinh anh, trong đó môn đạo cũng thấy rõ ràng, ván này là hiên viên bất phàm hơi kém một chút. Bất quá, cái này cung nam tinh ra mặt cũng dày. Đáng tiếc Lệ tiểu đệ không có tới. Đường Như Liên ngồi xuống về sau, thất vọng mất mát nói. Hẳn là Đường tỷ tỷ coi trọng Lưu Vân phái trưởng môn đệ tử. Vũ Văn Tố Lan nói. Lời nói này đến, lại là yết bài giết. Cùng Nam Cung Tư Viễn thật là một đôi a. Lệ Trường Sinh thầm nghĩ. Lệ tiểu đệ mọi chuyện đều tốt, liền là bệnh hay quên quá lớn, đáp ứng ta đến Đường Gia Bảo đến xem ta, cũng không có tới. Đường Như Liên cũng không có phủ nhận, còn một lòng nghĩ Lệ Trường Sinh đâu. So với Lưu Vân phái trưởng môn đệ tử, Trích Tiên công tử cùng Kỳ Duyên kiếm khách đều càng hơn một bậc đi. Vũ Văn Tố Lan đã kích lấy Đường Như Liên, đồng thời đem con mắt hướng hiên viên bất phàm cùng Lệ Trường Sinh liếc nhìn. Trong lòng ta, Lệ tiểu đệ là tốt nhất. Đường Như Liên nói. Khu khu. Lệ huynh bê quan tu luyện, cũng là một chuyện tốt, nói không chừng về sau võ công tiến nhanh, chúng ta cũng đừng có nói chuyện của hắn. Nam Cung Tư Viễn nói. Đúng vậy a. Trích Tiên công tử, Thần Quyền Sơn Trang bại Âu Dương Hàn, lực áp quần hùng, Lang Sơn nằm quần ma, uy danh lan xa, tiểu đệ rất là bội phục. Tư Mã Diệp nói. Quá khen rồi. Hiên viên bất phàm mặt mũi tràn đầy vinh quang nói. Bất quá ta bội phục hơn Kỳ Duyên kiếm khách, Ma Thủ cứu cô, bại Ngọc Địch công tử, Kim Lân tranh hùng, bại Thiên Phong kiếm khách. Đại Bằng công tử nói. Việc rất nhỏ. Lệ Trường Sinh hời hợt nói. Không biết Trích Tiên công tử cùng Kỳ Duyên kiếm khách cái nào lợi hại hơn chút. Tạ Triển Phong nói. Ừm. Đám người lập tức đưa ánh mắt liền chuyển hướng Tạ Triển Phong. Người khác nói thì cũng thôi đi, ngươi Tạ Triển Phong nói như vậy, chẳng phải là lương ân phụ nghĩa. Trích Tiên công tử hiên viên bất phàm tại Thần Quyền Sơn Trang cứu được Tạ Triển Phong cả nhà trên dưới, ngươi dạng này cho hắn đưa tới cường địch, thật được không? Xem ra Tạ Ôn Đình chết, Thần Quyền Sơn Trang là bại, đối với hắn đả kích quá lớn, tâm tính đã vặn mẹo, đầu óc cũng không rõ ràng. Đám người mặc dù xem thường Tạ Triển Phong, lại đối với hắn có thể nói ra câu nói này trong lòng điểm tán, bởi vì Trích Tiên công tử cùng Kỳ Duyên kiếm khách ai lợi hại hơn, đoàn người đều muốn biết. Hiên viên bất phàm tuổi trẻ tâm tính, lần đầu trải qua giang hồ, cũng nghĩ cùng Kỳ Duyên kiếm khách đấu một trận. Lại tự cho mình siêu phàm, thực chất bên trong xem thường người đang ngồi, nhân tiện nói, dưới mắt trong chốn võ lâm, quần ma loạn vũ, chúng ta lúc này lấy chu diệt tà ma vì niệm, về phần võ công như thế nào, lúc này lấy chu diệt ma đầu số lượng cùng mạnh yếu vì so sánh. Lệ Trường Sinh cũng muốn biết hiên viên bất phàm nội tình, nhưng là từ tay của mình dẫn xuất đối phương sau lưng lực lượng, lại không phải là của mình dự tính ban đầu, nhân tiện nói, như thế cũng tốt, ma giáo tái xuất, võ lâm sắp đại loạn, chúng ta vẫn là đem tâm tư đặt ở trảm yêu trừ ma bên trên. Tư Mã Diệp nói, hai vị cao thượng, ta Tư Mã Diệp tâm phục khẩu phục. Đám người cũng phụ họa theo đuôi, khen lớn Trích Tiên công tử cùng Kỳ Duyên kiếm khách. Lệ Trường Sinh biết những người này cũng bất quá là thuận miệng phụ họa, trong lòng nghĩ như thế nào đó là một chuyện khác. Vũ Văn Tố Lan là thất vọng nhất một người, nàng muốn nhìn đến hai người tỉ thí một phen, tốt quyết định mình nên đối với người nào đặt cược, chân đứng hai thuyền, tại đối phương trước mặt hai người, nàng còn không có tư cách này. Chương 128, du lịch hồ gặp Bích La. Hồng Nhạn lâu là quán rượu, cũng là khách sạn, Lệ Trường Sinh bọn người đêm đó liền ở lại. Ngày thứ hai, có người đề nghị đi ra ngoài du lãm, cơ hội khó được, mọi người cũng đều đồng ý 3 tháng 3 luận kiếm đại hội, thời gian còn sớm, chỉ hoãn mấy ngày cũng không sao. Nam Đô hai đại cảnh quan, Kim Lân Núi, Thúy Bình Hồ. Tất cả mọi người là từ Bắc mà đến, Kim Lân Núi sớm đã đi ngang qua, như vậy du lãm Thúy Bình Hồ liền là chọn lựa đầu tiên. Tháng 2 thời tiết, mới vừa vặn trở nên ấm áp, nhưng Thúy Bình Hồ chỗ phương Nam, Bắc có Kim Lân Núi cách trở hàn lưu, cũng là không chê thanh lãnh. Vừa tới đến bên hồ, Lệ Trường Sinh chỉ nghe thấy có người hô: "Cung đại ca, ngươi cũng tới a?" Một cái tiểu cô nương chạy tới, nguyên lai là Bạc Tinh Tinh, phía sau nàng là Phương Chấn Nam cùng Mạc Ngũ Nương. "Cung đại ca." Phương Chấn Nam đối mặt Lệ Trường Sinh mặt mũi tràn đầy vẻ sùng kính. "Các ngươi đến đây lúc nào?" Lệ Trường Sinh nói: "Sáng nay vừa tới, Mạc tỷ tỷ ngại trong thành quá ồn ào, mang bọn ta du lịch hồ." Bạc Tinh Tinh nói. Mạc Ngũ Nương một bộ đề phòng dáng vẻ, Lệ Trường Sinh cũng không thèm để ý. "Tiểu cô nương thật đáng yêu, tên gọi là gì a?" Vũ Văn Tố Lan cùng đi qua. Trích Tiên công tử cùng Kỳ Duyên kiếm khách, nàng vẫn là lựa chọn Kỳ Duyên kiếm khách, dù sao Kỳ Duyên kiếm khách vừa đánh bại thiên bảng thứ 7 Mộ Dung Thiên Phong, tên tuổi càng vang dội chút. "Vị tỷ tỷ này là ai?" Bạc Tinh Tinh hỏi Lệ Trường Sinh nói. Đường Như Liên mấy người cũng đến đây, Lệ Trường Sinh nhất nhất giới thiệu. Nghe được Phương Chấn Nam là Thiên La giáo mới nhậm giáo chủ, đám người cũng rất là kinh ngạc, dù sao nơi này đại đa số người là tại Thần Quyền Sơn Trang gặp qua Phương Chấn Nam, lúc kia, Phương Chấn Nam là bị Thần Quyền Sơn Trang nhục nhã đi. Lệ Trường Sinh rất khéo léo đem giáo chủ trước mặt chữ đại diện không để ý đến, để Phương Chấn Nam thân phận địa vị không thể nghi ngờ tăng một mảng lớn. Phương Chấn Nam cũng nghi ngờ trong lòng, cung đại ca lúc nào biết ta tại Thiên La giáo sự tình? Chẳng lẽ hắn một mực theo dõi bảo hộ chúng ta? Nhất định là như vậy, cung đại ca nhìn thấy mình không có gặp nguy hiểm, liền không hề lộ diện, thật sự là lòng hiệp nghĩa, quá làm cho người ta kính ngưỡng. Mạc Ngũ Nương ngầm bực Lệ Trường Sinh đem Thiên La giáo tình huống nói ra, biết được người này lại là vừa đánh bại Mộ Dung Thiên Phong Kỳ Duyên kiếm khách cung Nam Tinh về sau, liền cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể cắm đầu tức giận. Phương Chấn Nam cùng Bạc Tinh Tinh lại coi Lệ Trường Sinh là làm đại ca đối đãi, nàng muốn ly gián cũng không có biện pháp. "Đều là người trẻ tuổi, chúng ta cùng một chỗ đi." Có người đề nghị. "Tốt, đúng không Phương đại ca?" Bạc Tinh Tinh nói. "Tốt." Vừa rồi đám người đối Phương Chấn Nam lễ ngộ có thừa, hắn còn có chút choáng. Mạc Ngũ Nương người trung niên này bị xem nhẹ, trên danh nghĩa nàng lại là Phương Chấn Nam cấp dưới, cũng không tốt nói thêm cái gì, nhìn đám người tuổi trẻ này cũng không có ý xấu dáng vẻ, nàng coi như an an tâm. Khó xử nhất liền là Tạ Triển Phong, từ hôm qua lên liền không có người coi hắn là làm cùng đám nhân vật đối đãi, vừa rồi Kỳ Duyên kiếm khách đem tất cả giới thiệu cho Thiên La giáo chủ Phương Chấn Nam thời điểm, căn bản cũng không có nâng lên hắn. Phương Chấn Nam bị phụ thân hắn nhục nhã sự tình, hắn mặc dù không có ở đây, nhưng là việc này Tạ Bình Tạ An vẫn là đã nói với hắn. Trước mắt Thiên La giáo chủ lại chính là trước kia bị cha mình nhục nhã qua thưa thất thiếu niên, mà bây giờ Tạ Triển Phong lại không người nhìn nhiều, cái này chênh lệch thật sự là quá lớn. Đám người bao xuống một chiếc không coi là nhỏ thuyền, vui vẻ ra mặt hướng giữa hồ về tới. Mấy cái cô nương tranh nhau cầm lái, các thiếu niên tranh nhau mái chèo, liền ngay cả Hiên Viên Bất Phàm cũng tình thú mở rộng, gia nhập bọn hắn. Lưu tại đuôi thuyền chỉ có Tạ Triển Phong cùng Mạc Ngũ Nương. Du lịch hồ không ít người, ngồi đầy thiếu nam thiếu nữ thuyền, một đầu lại một đầu, tại Thúy Bình trên hồ ghé qua. Đám người tuy là võ lâm cao thủ, niên kỷ lại nhỏ, thiếu niên tâm tính cùng một chỗ, chơi đến vui vẻ, đem chiếc thuyền vẽ đến nhanh chóng, cũng không lo được đông tây nam bắc, trong hồ là tùy ý rong ruổi. Cạch, kéo cạch chi. Đây là cùng khác thuyền đụng phải. Đám người tiền phủ hậu ngưỡng, đều kém chút ngã vào trong nước, bất quá bọn hắn đều là võ lâm cao thủ, đem công lực vận đến hạ bản, vẫn là ổn định thân hình. "Không có mắt ta. Các ngươi làm sao chèo thuyền?" Vũ Văn Tố Lan ác nhân cáo trạng trước. Đầu tiên mở phun. "Ai yêu, vị này cô nàng rất hung a, ngươi đụng ta thuyền, ta còn chưa lên tiếng đâu." Đối diện thuyền bên trên một nữ tử nói. Thanh âm tiểu mị vô biên, dẫn tới mấy vị thiếu niên để mắt nhìn kỹ, sau khi xem xong, thân thể đều là quả quyết. Nữ tử này quá phong tao, đại nhị tháng, mặc một thân bích sắc sa y xa dưới áo, rất nhiều chỗ tối như ẩn như hiện, khiến cho các thiếu niên nhìn không chuyển mắt, ngây ra như phỗng. Lệ Trường Sinh như có điều suy nghĩ, cái kia phẩm hoa nương tử cũng là bực này cách ăn mặc, cái này bích sa nữ tử chẳng lẽ cũng là ma đạo người. Đường Như Liên nhìn thấy mấy vị thiếu niên trò hề lộ ra, nhân tiện nói, ngươi cái này yêu nữ, cũng không mặc y hề phục, thật sự là đổi phong bại tụ. Bích sa nữ tử nói, chúng ta nơi đó liền là bực này tập tụ, y hề phục không mặc y ta, các thiếu niên đều ưa thích, có thể thấy được ta ăn mặc không sai. Cơ Lệ Ti tử quan sát kỹ các thiếu niên thần thái, phát hiện Lệ Trường Sinh đối bích sa nữ tử không phát giác gì, có thể thấy được định lực kinh người, liền âm thầm gật đầu. Cái kia Hiên Viên Bất Phàm ánh mắt khác thường, nhưng cũng thần sắc chưa biến, lý trí thanh minh, cũng không đơn giản. Còn lại thiếu niên lại không được, đều là bị bích sa nữ tử hấp dẫn, đã khống chế không nổi mình. Cái kia Phương Chấn Nam cũng nhìn ngây người, lại bị Bạc Tinh Tinh kéo một cái, mới thanh tỉnh lại, tranh thủ thời gian thấp đầu, không còn dám nhìn. Tạ Triển Phong si ngốc nhìn xem bích sa nữ tử, thầm nghĩ, đời này đến thấy như thế nữ tử, cũng là may mắn cực kỳ, nếu là có thể đạt được nàng, chết cũng cam tâm. Hiên Viên Bất Phàm sợ chúng thiếu niên làm ra cái gì chuyện xấu đến, liền lớn tiếng nói, các hạ người nào? Một tiếng này hàm ẩn nội lực, đem các thiếu niên đều đánh thức. Các thiếu niên đã xấu hổ lại thẹn, cũng không dám lại nhìn bích sa nữ tử. Ta gọi Bích La, thiếu hiệp có thể đến chỗ của ta làm khách. Bích sa nữ tử nói. Làm khách ngược lại cũng thôi, chuyện hôm nay đều là hiểu lầm, chúng ta riêng phần mình đi ra như thế nào. Hiên Viên Bất Phàm nói.